Chương 605, Minh Tâm sư huynh, Chân Ngã sư đệ. Chương 605, Minh Tâm sư huynh, Chân Ngã sư đệ. Xác thực, rất lâu không thấy. Phương Khánh giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái. Đã cách nhiều năm, lại lần nữa nhìn thấy đạo đồng Phương Khánh, lại để hắn sinh ra một loại cảnh còn người mất hoàng hốt. Liên quan tới đạo đồng ký ức, cũng một điểm điểm tại trong đầu rõ ràng. Ban đầu thời điểm, trong mắt hắn, đạo đồng bất quá là cái thân cao không đủ 1 mét, nhu thuận lanh lợi đồng tử. Ngày ngày đốn tuổi nhóm lửa, luyện đan tu đạo, tiến tính bản phận, nhất là nghe lời bất quá. Thẳng đến về sau, tại ký ức di sản bên trong mắt thấy hắn luyện đan lúc cái kia gần như điên cuồng một màn, Phương Khánh mới bừng tỉnh ý thức được cái kia nhu thuận bất quá là tầng biểu tượng, nội bộ dấu, đúng là một mảnh điên. Lại về sau, lần thứ hai nhìn thấy ký ức di sản, đạo đồng trên thân mê vụ lại bị bóc đi một tầng. Nơi nào có cái gì đạo đồng? Rõ ràng là cái thân cao gần 2 mét, nhân cao mã đại đạo nhân. Khi đó Phương Khánh mượn huyền tâm đạo chủng nhìn chung hắn, mơ hồ phát giác đạo nhân tựa hồ có chút sợ hắn, chẳng qua là lúc đó cũng không để ở trong lòng. Mà ngay sau đó thứ ba màn, càng là triệt để lật đổ hắn nhận biết. Coi hắn tự mình đạp nhập đạo xem, xuyên qua phó bản, đạo đồng cũng cuối cùng kéo xuống tầng cuối cùng ngụy trang. Từ cái kia nhìn như điên đạo nhân, đột nhiên biến đổi, thành tất cả những thứ này phía sau chân chính, phía sau màn đại bốt. Phương Khánh đến nay vẫn không có pháp quên mất ngộng hoàn chân lực lượng mang tới loại kia cứu cực cảm giác các bách. Đó là một loại vượt qua đạo lý, bao trùm hết thể triệt để áp chế. Từ Phương Khánh lần đầu nhập đạo môn đến nay, chưa bao giờ có như vậy vô lực thời khắc. Hắn tất cả cố gắng, tất cả dãy rủa, tất cả mưu đồ, tại cố lực lượng kia trước mặt, toàn bộ đều thành trò cười. Hết thể tựa như ảo ảnh trong mơ. Chỉ cần đạo đồng không thừa nhận, liền không tồn tại. Hết thể chân thực đều là lấy hắn nhận biết làm chuẩn tắc. Nói một cách khác, phàm tại hắn nhận biết bên ngoài sự vật, đều là như một giấc mộng dài, hư ảo không thật. Khi đó Phương Khánh, thân là trò chơi người tham dự, thận trọng từng bước, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, không dám chút nào vượt biên. Không nói qua trường chút nào, đạo đồng lực lượng từng là hắn lúc ấy lớn nhất con bài chưa lật một trong, cũng là hắn có thể tại chưa nhập đạo dưới tình huống chiến thắng lúc ấy bất chu đạo nhân nơi mấu chốt. Vậy căn bản liền không phải là cùng một cầu tầng lực lượng. Bất chu đạo nhân có lẽ cho dù trải qua vạn cổ, cũng cuối cùng không thể nào hiểu được năm đó hắn đối mặt đến tuột cùng là cái gì. Cứu cực cảm giác các bách, đây chính là thứ ba màn hồi ức, bây giờ là thứ tư màn, cũng là cuối cùng một màn. Lại một lần nữa nhìn thấy đạo đồng, Phương Khánh trong lòng dâng lên một loại cảm thụ chưa bao giờ từng có. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu căng lên, không tự chủ được lăn lấy, một cái lại một cái nước bọt tại trong miệng bài tiết. Không sai, ở trong mắt Phương Khánh, thời khắc này đạo đồng nào chỉ là mê người, quả thực thành một loại dụ hoặc. Toàn thân trên dưới đều thẩm thấu một cỗ khiến người khó mà kháng cự mỹ vị khí tức. Phương Khánh dùng hết lực khí toàn thân, mới miễn cưỡng ngăn chặn cái kia muốn cắn một cái xúc động. Cái kia một đầu, đạo đồng hiển nhiên cũng phát giác khác thường. Mới vừa đánh xong chào hỏi, toàn thân liền khống chế không nổi run nhẹ nhẹ. Phản phất bị cái gì thiên địch để mắt tới đồng dạng. Tiếng chào hỏi vừa ra, hắn liền từng bước một lui về phía sau, một bộ không quan tâm, lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị chuẩn đi tư thế. Trong miệng còn nói năng lộn xộn nói thầm, Minh Tâm sư huynh, hôm nay bài tập buổi sớm còn không có làm, cáo tử, cáo tử. Nói xong liền muốn xông ra ngoài. Cao 2 mét thân thể, không tốn sức chút nào đem Phương Khánh đụng vào một bên. Mắt thấy là phải xông ra cửa đi, Phương Khánh cuối cùng thở dài. Nhẹ giọng kêu, ta có phải hay không nên gọi ngươi, Huyền Thụ. Câu nói này, giống như một cái chốt mở. Cái kia hốt hoảng chạy trốn thân ảnh đột nhiên dừng lại, phản phất đại mộng mới tỉnh. Phương Khánh cảm giác được một cách rõ ràng, cái nào đó tồn tại, đang tại chậm rãi tỉnh lại. Một điểm, đạo đồng chậm rãi xoay người lại. Phương Khánh trong hai, phản phất nghe thấy hư không bên trong truyền đến xích sắt ma sát tiếng vang. Cái kia xoay người động tác, cực kỳ chậm chạp, cực kỳ nặng nề. Rõ ràng còn là cùng vừa rồi giống nhau như lúc khuôn mặt, có thể giờ khắc này ở Phương Khánh trong mắt, cũng đã hoàn toàn khác biệt. Đó là một loại cực đoan khủng bố, gần như tà dị tồn tại. Vẹn vẹn tiết lộ ra một tia khí tức, đã để Phương Khánh toàn thân khó chịu, mỗi một cái tế bào đều tại rít lên, thúc giục hắn thoát đi. Hắn bất đắc dĩ, đành phải tại đầu cuối desktop cưỡng ép xóa bỏ chính mình tất cả linh giác báo động, cái này mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, lưu lại. Chờ tất cả những thứ này xử lý hoàn tất, đã qua 1/3000 trong nháy mắt thời gian. Mà giờ khắc này đạo đồng, hoặc là nói, Huyền Quân, chính dù bận bận ung dung nhìn qua hắn, thần sắc cổ quái, chậm chậm lưỡi, nói ra một câu Phương Khánh nghe không hiểu lời nói, xem ra ngươi gặp qua đứa bé kia. Thật không hổ là một đôi cố chấp loại sư đồ. Lúc trước đứa bé kia chết sống không chịu tiếp thu ngươi an bài, một đường quyết tuyệt, chính là đem một đầu tuyệt lộ đi thông. Bây giờ ngươi đây, không phải cũng một dạng, không chịu tiếp thu đứa bé kia an bài. Rõ ràng chỉ cần làm từng bước, liền có thể kế thừa hắn hết thảy, đây cũng là tội gì? Bất quá cũng may mà ngươi cái này của tưởng, ngược lại là đứa bé kia, lưu lại nhất tuyến sinh cơ. Nghe lấy những thứ này giống như đã từng quen biết lời nói từng câu nện ở trên trán, Phương Khánh chỉ cảm thấy đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Cái gì? Hắn không có tiếp thu đứa bé kia an bài. Cái gì làm từng bước? Tiếp thu hắn hết thảy. Cái gì giữ lại nhất tuyến sinh cơ? Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chính mình trong lúc vô tình, vậy mà làm nhiều chuyện như vậy sao? Những lời này, rõ ràng là hắn lúc trước nổ nước bọn cái kia cố chấp loại đồ đệ, cùng hắn Phương Khánh có quan hệ gì? Gặp hắn một mặt mờ mịt, đạo đồng bật cười một tiếng. Lập tức không biết nghĩ đến cái gì, lại khe khẽ thở dài. Ngươi còn nhớ đến, ngươi mới tới tu đạo giới lúc, chiếm được qua cái gì? Huyền Tâm đạo chủng. Phương Khánh đáp đến không chút do dự. Vậy ngươi ban đầu để thăng lực lượng phương thức, lại là cái gì? Đạo đồng thế giới, võ đạo thế giới, yêu ma thế giới cửu châu. Phương Khánh lại lần nữa không cần nghĩ ngợi, báo ra 4 cái thế giới danh tự. Không hề nghi ngờ, Những thế giới này cho hắn món tiền đầu tiên, là hắn về sau có thể cấp tốc quật khởi căn cơ. Đạo Đồng nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc. "Ân, xem ra ngươi cũng không tính quá hồ đồ." Hắn một bên nói, một bên đi ra ngoài. "Đi theo ta đi. Đứa bé kia ở đây, cho ngươi lưu lại rất trọng yếu đồ vật. Đó là hắn dùng mệnh đổi lấy cả đời một lần toàn năng lực lượng, vì ngươi tìm thấy đáp án." Toàn năng lực lượng. Vẹn vẹn cái tên này, liền để Phương Khanh chấn động trong lòng, miên man bất định. Hắn đi theo người kia cao mã đại thân ảnh phía sau, do dự một chút, vẫn là đem dấu ở trong lòng thật lâu vấn đề hỏi lên. "Huyền Quân, vì cái gì Đạo Đồng sẽ sợ ta?" Đây đúng là chuyện này thực. Cho dù là hiện tại, Đạo Đồng thân thể đã bị Huyền Quân ý thức bao trùm, Phương Khánh vẫn có thể mơ hồ cảm giác được bộ thân thể này tại run nhẹ nhẹ. Đi ở phía trước Huyền Quân cũng không quay đầu, thuận miệng đáp, "Ngươi cũng đã biết bộ thân thể này tên thật là gì?" "Đạo Đồng." Phương Khánh buột miệng nói ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền phát giác không đúng, đó bất quá là hắn thuận miệng lấy danh hiệu. Huyền Quân cũng không khó xử hắn, chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở, "Đạo Đồng mỗi ngày luyện chính là cái gì?" "Chân Ngã Đan." Đáp án này Phương Khánh ngược lại là rõ ràng. "Không sai. Hắn chân danh chính là Chân Ngã." "Chân Ngã?" "Chân Ngã." Một đạo linh quang đột nhiên vạch qua Phương Khánh trong đầu, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng lại khó mà diễn tả bằng lời. Huyền Quân âm thanh tiếp tục truyền đến, mang theo truy hỏi ngữ khí, "Hắn là Chân Ngã, vậy ngươi là ai?" "Phương Khánh." Phương Khánh không chút do dự trả lời. "Không." Huyền Quân âm thanh chém đinh chặt sắt, "Ngươi là Minh Tâm." Thiếu hụt một vòng, tại cái này một khắc cầm băng đón. Phương Khánh như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. "Ta là Minh Tâm." "Đúng rồi, Đạo Đồng từ đầu đến cuối đều gọi hắn là Minh Tâm sư minh." "Minh Tâm kiến tính, Minh Tâm kiến tính." Đến cầu Chân Ngã. Phía trước Huyền Quân căn bản không cần hắn đáp lại, một chân liền đạp ra đại điện chi môn. Trong điện, một vòng đạo nhân nhắm mắt ngồi vây quanh, như bùn nặn một điều, không thấy nửa phần người sống khí tức. Huyền Quân đưa tay chỉ hướng những người này, lạnh lùng hỏi, "Vậy ngươi có biết bọn hắn là ai?" Chương 606, chân chính thứ 13 người. Chương 606, chân chính thứ 13 người. "Bọn hắn là ai?" Đạo Đồng câu này bình thường không có gì lạ lời nói, rơi vào Phương Khánh trong tai, lại như thần trung mộ cổ, đinh tai nhức óc. Hắn nhìn về phía trong đại điện ngồi vây quanh thành một vòng, nhắm mắt tính tỏa 11 tên đạo nhân, nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Trong mắt hắn, cái kia nguyên bản bình thường 11 tấm gương mặt, lại dần dần ở trong ý thức trở nên không giống bình thường. Bọn hắn tựa hồ không như vậy xa lạ. Không, Phương Khánh rất khó nói rõ loại này cảm giác kỳ quái. Hắn cũng không phải là cảm thấy quen thuộc, dù sao hắn một cái cũng không quen biết. Có thể mà lại không còn lạ lắm. Chính là như vậy một loại giống như nhận thức không biết, giống như xa còn gần, giống như sơ phản tan cảm giác. Quái gì, lại khó nói lên lời. Nhưng tất nhiên Huyền Quân đặc biệt điểm ra, trong đó nhất định có nguyên do. Phương Khánh chậm rãi bồi hồi tại cái này cao thấp mà uống, hình dáng tướng mạo khác nhau 11 người bên cạnh, ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ. Huyền Quân đứng ở một bên, chỉ đứng ngoài cuộc, cũng không nói gì. Nên điểm, hắn đã điểm tới. Nộ cùng không tỉnh, hắn không hề quan tâm. Trong lúc nhất thời, không lớn trong điện chỉ còn lại Phương Khánh chậm rãi dạo bước tiếng bước chân, nhẹ nhàng quen quẩn. Phương Khánh ánh mắt chậm rãi rủ xuống, tại Đạo Đồng cùng cái kia 11 người ở giữa vừa đi vừa về dò xét. Thấp giọng nhớ kỹ vừa vặn lấy được manh mối, bản ngã Minh Tâm. Nếu nói Đạo Đồng là bản ngã, chính mình là Minh Tâm, cái kia trước mắt cái này 11 người là ai? Minh Tâm kiến tính, nhìn thấy Chân Ngã. Mình cùng Đạo Đồng ở giữa, Đạo Đồng cùng cái kia 11 người ở giữa, cái kia 11 người cùng mình ở giữa, đến tột cùng tồn tại như thế nào liên hệ? Phương Khánh ánh mắt lập lòe, suy nghĩ xoay nhanh. Trong trước mắt, rất nhiều manh mối tại trong đầu hắn chạy xuôi mà qua. Hắn cùng Đạo Đồng quan hệ, rõ ràng nhất. Không khác, Đạo Đồng chính là Phương Khánh cái thứ nhất phân thân, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Lúc trước Phương Khánh Huyền Tâm đạo chủng vừa vận kích hoạt, liền một cách tự nhiên tách ra viên thứ nhất hạt giống, trồng vào hư ảo bên trong, cũng chính là bây giờ Đạo Đồng thế giới. Đạo Đồng phân thân cũng chính là vào thời khắc ấy sinh ra. Chỉ là Phương Khánh chưa hề nghĩ qua, cái này phân thân chân chính danh tự, đúng là bản ngã. Phân thân. Phản phất tử trên người hắn tách ra đi, cũng không phải là vật tầm thường, mà là một loại nào đó cực kỳ trọng yếu tồn tại. Đây vốn là một cái vô cùng mấu chốt manh mối, có thể Phương Khánh lại từ đầu đến cuối chưa từng phát giác khác thường. Nếu không phải hôm nay bị một câu điểm tỉnh, hắn sợ rằng vẫn sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Phương Khánh chấn động trong lòng, sáng tỏ thông suốt, là nhận biết giới hạn. Đây là người tu đạo nhất thường lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thế gian vật vật, chúng sinh muôn màu, đam chiêu suy nghĩ, đều là chịu tự thân nhận biết biên giới gò bó. Bây giờ một khi điểm phá, lập tức mây mở trăng sáng. Theo manh mối này tiếp tục nghĩ, Phương Khánh trong lòng lại là khẽ động. Hắn cái thứ hai phân thân là võ đạo. Nếu như nói Đạo Đồng là bản ngã, cái kia võ đạo đây tính toán là cái gì? Lại đẩy đi xuống, yêu ma là cái gì? Cửu Châu lại là cái gì? Phương Khánh rõ ràng một việc, hắn tu luyện tha thân chú đã lâu, bây giờ phân thân nhiều, liền chính mình cũng khó mà đếm rõ. Thậm chí trong đó 9 thành 9 phân thân, sinh lão bệnh tử cả một đời, đều chưa hề ý thức được chính mình là Phương Khánh. Nhưng vô luận như thế nào, có một chút rất rõ ràng, ban đầu thông qua Huyền Tâm đạo chủng tách ra đi mấy cái này, chung quy là đặc biệt. Ví dụ như, Đạo Đồng là bản ngã. Có thể manh mối này đến nơi đây, tựa hồ cũng muốn hết. Phương Khánh vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ võ đạo, yêu ma, Cửu Châu phía sau hàng nghĩa. Bất quá hắn đồng thời không có để tâm vào chuyện vụn vặt, vừa chuyển động ý nghĩ, liền cắt vào đầu thứ hai manh mối, Đạo Đồng cùng cái kia 11 người ở giữa, đến tột cùng có liên hệ gì? Chỉ một thoáng, lại có đại lượng tin tức tại trong đầu hắn lưu chuyển. Lần này tin tức, phần lớn đến từ Thần Ma Yến Tịch thủ lĩnh, Đại Thiên Tôn. Lúc ấy, hắn nói cái gì ấy nhỉ? Phương Khánh không tự giác nhẹ nhàng gõ gõ huyệt Thái Dương. Có một cỗ thi thể từ tương lai xa xôi phiêu lưu mà quay về, đó chính là Đại Mộng Đạo Tổ. Đại Mộng Đạo Tổ trong ngộng có một tòa đạo quán tên là Huyền Quân Quan. Trong quan sư đồ tổng cộng 12 người, có thể cái này trong đạo quán lại nhiều ra một cái không nên tồn tại thứ thập tam đạo người, cũng chính là thần ma yến tịch trong miệng mọi người danh hiệu là quán chủ đạo đồng. Đến từ Đại Thiên Tôn tin tức thật thật giả giả trộn lẫn lấy chân thật cùng mộng cảnh, Phương Khánh chỉ lấy ra trong đó đầu mối hữu dụng, chậm rãi trải bước, ánh mắt rủ xuống ở giữa, trong lòng hắn đông nhiên run lên, nhân số không đúng, trước mắt tính toán chỉ có 11 người, tăng thêm cái kia đạo đồng cũng bất quá 12 cái. Thế nhưng là cái này sư đổ 12 người đạo quán rõ ràng hẳn là 13 người mới đúng, cái kia thứ 13 người đi nơi nào? Nháy mắt sau đó, Phương Khánh dương mắt ở giữa nhìn thấy Huyền Quân trong đôi mắt cái bóng bên trong chính mình, trong nháy mắt phản ứng lại, không phải liền là chính mình sao? Chính mình là Minh Tâm, lại là nhận biết vấn đề, hắn trước đây một mực đem cái tên này trở thành một cái danh hiệu, một cái đạo đồ bên trên cùng loại bản ngã biểu tượng. Dù sao ban đầu hắn tiến vào cái này phó bản thời điểm chỉ là đóng vai Minh Tâm sư mình, về sau Đại Thiên Tôn đã từng tự xưng chính mình là Minh Tâm, nhưng chỉ có Phương Khánh biết đạo đây là Đại Thiên Tôn nào giác, hắn chỉ là bị thay thế thành Minh Tâm. Thế nhưng Phương Khánh vô luận như thế nào cũng không có ý thức được mình mới là chân chính Minh Tâm, không chỉ là xưng hô, cũng không chỉ là đạo đồ bên trên biểu tượng, mà là thiết thiết thực thực, hắn chính là trong đạo quan nguyên bản 13 người một trong. Một cách tự nhiên, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Phương Khánh chưa nghĩ nhiều nữa, thuận thế liền hướng đi cái kia vòng tĩnh tọa đạo nhân, tại cái kia duy nhất chỗ trống bình yên ngồi xuống, hết thảy hài hòa tự nhiên, phản phất hắn muốn là có lẽ ngồi ở nơi đây chưa hề rời đi. Ngay tại một sát na này, trong điện cái kia quỷ bí bầu không khí đột nhiên chuyển biến, cái kia 11 cỗ sớm đã chết đi nhiều năm khí tức hoàn toàn không có đạo nhân lại cùng nhau mở hai mắt ra, ánh mắt như lãnh điện thẳng tắp bắn về phía Phương Khánh. Phương Khánh không chút nào khí nhược nhìn trở về, cùng mỗi một vị đạo nhân đều đối mặt qua. Con đường thứ nhất dây thừng nói cho hắn, đạo đồng đã là hắn phân thân, cũng là hắn bản ngã. Đầu thứ hai manh mối thì công bố, hắn chính là cái này trong 13 người một thành viên. Lập tức, đầu thứ ba manh mối dây xích trong đầu hiện lên, như vậy, hắn cùng còn lại đạo nhân ở giữa chỗ tương tự, đến tột cùng ở đâu? Không biết có phải hay không ảo giác, Phương Khánh rủi mắt một cái, rõ ràng tướng mạo không hề giống nhau, hắn nhưng từ bên cạnh vị này thân hình khoa trương đến cực hạn đạo nhân trên thân, mơ hồ nhìn ra võ đạo Phương Khánh cái bóng. Ngay tại lúc này, một bên thờ ơ lạnh nhạt thật lâu Huyền Quân, không, nói cho đúng là đạo đồng, cũng chậm rãi đi tới, bình yên ngồi vào một đám tính tọa đạo nhân chính giữa. Hắn cùng Phương Khánh vừa vặn ngồi đối diện nhau, bốn mắt đụng vào nhau. Một người ở thủ vị, tên là Minh Tâm, một người ở cuối cùng, gọi là Bản Ngã. Phương Khánh ánh mắt từ đạo đồng Phương Khánh trên thân chậm rãi rời đi, lại lần nữa chuyển hướng bên cạnh vị này hư hư thực thực võ đạo Phương Khánh đạo nhân, tiếp lấy lại nhìn phía bên cạnh, một cái dung mạo tuấn tú, thần thái lười biếng, toàn thân lộ ra mấy phần lười nhát chi ý đạo nhân. Cái kia rõ ràng chính là yêu ma Phương Khánh. Giờ khắc này, rất nhiều manh mối phảng phất đột nhiên nối liền, lẫn nhau sâu chuỗi. Phương Khánh hình như hiểu. Đúng vào lúc này, Huyền Quân âm thanh không nhanh không chậm băng lên, đây chính là đứa bé kia, đánh bạc hết thảy, vì hắn dưỡng phụ cầu tới giải. Cũng là hắn, vì ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau. Chương 607, Phương Tiên Đạo. Chương 607, Phương Tiên Đạo. Mặc hắn đón gió lên, mặc hắn lên cao ốc, mặc hắn tiệc rượu tân khách, cũng nhìn hắn lầu sập. Phương Khánh chỉ là ngày ngày hồng tụ thiêm hương, khêu đèn cổ động. Hắn dự định năm thứ 2 đi thi huyện, sau đó mang theo Tô tiểu muội, chuyển sang nơi khác một lần nữa sinh hoạt. Có thể thế gian chuyện, thường thường chính là như thế hoang đường. Dù cho Phương Khánh sớm đã thả xuống tu đạo chi tâm, yên tâm chỉ muốn làm cái dạy học phu tử, ngoài ý muốn nhưng dù sao bất ngờ tới, Tô lão phu tử ngã bệnh. Chữa bệnh cần 40 lượng bạc bút thuốc. Lấy Phương Khánh bây giờ ánh mắt nhìn, chút chuyện này thực sự nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Có thể đối khi đó Phương Khánh cùng Tô tiểu muội mà nói, cũng giống như tại thiên sụp xuống. Cứ như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể chết ép, cũng không phải gì đó thiên băng địa liệt đại thế bắt buộc, lại tùy tiện đánh nát hai người đã từng thể non hẹn biển. 40 lượng bạc, đối với ở tại Tiểu Sơn thôn hai người đến nói, bất ăn bất mặc cũng muốn 10 năm mới tích lũy lên xuống. Trước hết nhất không từ mà biệt, là Tô tiểu muội. Ngày đó Phương Khánh ước chừng mấy cái bạn tốt, liên tiếp mấy ngày tại trong núi đi săn, không có trở về nhà. Chờ hắn bước vào ra một lúc, đang gặp được Tô tiểu muội con cái bao quần áo nhỏ, đi theo một cái điên điên khủng khủng lao đạo nhân sau lưng. Phương Khánh không nói một lời, nhặt lên tảng đá liền đánh mang đuổi đem lao đạo kia người đuổi đi. Sau đó, hắn một mặt vui mừng dặn dò Tô tiểu muội, muốn nàng cẩn thận một chút, đừng có lại bị bọn buôn người lừa. Tô tiểu muội mấy lần muốn nói lại thôi, đều bị Phương Khánh đánh gãy. Hắn giữ im lặng, đem trong nhà lưu lại lá thư này thiêu. Cái gì núi cao sông dài, cái gì kiếp này hữu duyên vô phận, cái gì hôm nay tổng lâm lâm ở giữa tuyết, đời này cũng coi như tổng đầu bạc, cái gì ngày khác hữu duyên, ngay tại thế gian lớn nhất thư viện lại gặp nhau, không sai, cho tới bây giờ liền không phải là cái gì lừa bán. Định giá 40 lượng, Tô tiểu muội đem chính mình bán mất. Chỉ là Phương Khánh không chịu nhận, đó chính là lừa bán. Đêm hôm đó, tại Phương Khánh không vui trong ánh mắt, tự biết có sai Tô tiểu muội ủy khuất ba ba ngủ rồi. Phương Khánh trong phòng lặng lẽ điểm một đoạn mê hương, sau đó trở lại gian phòng của mình. Chân trời mang theo một vòng hương nguyệt, phát sáng phải làm cho hắn tâm phiền. Phương Khánh cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở chính mình trong phòng. Hắn có dự cảm, lão đạo nhân kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, nửa đêm, đạo nhân tới. Hai nhân tâm chiếu không nói lôi kéo vài câu sau đó, thừa dịp ánh trăng, nguyên bản định tại trong núi sống hết đời Phương Khánh, cuối cùng vẫn là bước lên cầu đạo con đường. Nam Cương Ma Vân Sơn, Hợp Hòa Tông. Nhiều lần chắc trở, Phương Khánh cuối cùng đặt chân ở chỗ này, bắt đầu hắn tu đạo cuộc đời. Nhưng mà cầu đạo năm thứ nhất lại bình thản đến gần như mơ hồ. Hắn bị phân công đi xử lý một mảnh dược viên, vườn không lớn, việc cũng không nặng, có cái lao giả ở bên mang theo, Phương Khánh chỉ cần đánh một chút hạ thủ, thời gian cũng là đơn giản. Các loại không đúng. Ký ức lưu chuyển đến đây, Phương Khánh bỗng nhiên giật mình, cuối cùng chạm đến cái kia nhất chỗ không đúng. Hắn chợt nhớ tới, đúng vậy à, tu đạo năm thứ nhất, dược viên bên trong rõ ràng là có cái lao giả. Chính mình làm sao lại đem hắn quên? Hoặc là nói, làm sao lại một mực không có chân chính nhớ lại qua hắn? Bây giờ hồi tưởng, rõ ràng nhất ký ức, đúng là từ hoàn thành một năm ước hẹn, thiên thư chính thức mở ra một khắc này mới chính thức bắt đầu, mà phía trước cái kia nguyên một năm, giống như bị nước rửa qua đồng dạng, ấn tượng mỏng manh. Không, cũng không phải hoàn toàn trống không, chỉ là luôn cảm thấy một năm kia quá mức bình thường, quá mức bình thản, bất chi bất giác liền bị hắn vô ý thức xem nhẹ tới. Nhưng vấn đề, vừa vặn nằm ở chỗ nơi này. Phương Khánh giờ phút này mới giật mình, tại Tiểu Sơn thôn thời điểm, trong cơ thể hắn tuyệt không có viên kia huyền tâm đạo trùng. Nhưng mà từ hắn năm thứ hai chính thức tu đạo lên, hạt giống kia lại sớm đã mọc rễ nảy mầm, vận chuyển tự nhiên. Không hề nghi ngờ, chính là tại cái kia bị lãng quên trong một năm, hắn lấy được vật này. Một năm này, lại sao có thể thật sự không quan trọng? Liên như là bị điểm tỉnh đồng dạng. Giờ khắc này, những cái kia bị phủ bụi ký ức trong nháy mắt rõ ràng. Có lẽ, bọn họ chưa hề chân chính bị lãng quên, chỉ là bị hắn vô ý thức phong tồn tại đáy lòng. Phương Khánh nén huyệt thái dương, tính toán làm dịu ký ức hiện lên mang tới căng đau. Trong đầu, một màn hình ảnh vô cùng rõ ràng hiện ra, nho nhỏ dược viên bên trong, cũng không có trong trí nhớ gốc kia quen thuộc lao thủ. Chỉ có một cái khô héo đến cực hạn lão giả, cùng hắn ngồi đối diện nhau, tiến tính uống trà. Lão hủ, tên cô một đạo nhân. Bất tài, chính là cái này phương tiên đạo đạo chủ. Chịu ơn mưa móc của vua, trung quân sự tình. Lão phu ở đây, đã đợi tiểu hữu 14 vạn 3,2 năm 1 năm. Hôm nay, cuối cùng đem các ngươi tới. Đời này, cũng coi như không tiếp. Tại lao giả đối diện, là đã sớm bị một màn này sợ choáng váng Phương Khánh. Tuổi nhỏ lúc Phương Khánh, xác thực bởi vậy nhận không nhỏ kinh hãi. Phương tiên đạo chủ là ai? Trải qua mấy ngày nay, hắn sớm đã tại mưa dầm thấm đất xuôi thai không ít liên quan tới vị này tồn tại truyền thuyết. Chính là người này, sáng lập thần bí khó lường Phương Tiên Đạo. Cái này đạo phái trong mắt thế nhân cực kỳ thần bí. Nói nó cường đại, tựa hồ cũng không hoàn toàn như là, có thể nó mà lại thật sự rõ ràng tồn tại quá lâu quá lâu. Nhưng nếu nói nó nhỏ yếu, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Bởi vì ai đều biết đạo, mỗi khi gặp đại kiếp giáng lâm, vị kia thần bí đạo chủ luôn có thể tùy tiện đem hết thể giải quyết. Chỉ là người này từ trước đến nay điệu thấp đến cực điểm, tu đạo giới bên trong gần như không người gặp qua hắn chân dung. Liên quan tới hắn hết thảy, bất quá là tại truyền miệng bên trong lưu lại một ít vết tích. Nghe nói, Phương Tiên Đạo sở dĩ có thể lập xuống cơ nghiệp, là vì từng lấy được một khối vô cùng thần bí thần thụ mạnh mẽ. Cái này đạo phái tựa hồ kế tục một loại nào đó thượng cổ truyền thừa, cùng thiên hạ vạn đạo hoàn toàn khác biệt. Môn hạ tu sĩ sở học bề bộn, cơ quan, phù văn, luyện đan, khôi lỗi, không chỗ nào mà không bao lấy, cái gì cần có đều có. Có thể mà lại mọi thứ đều biết, lại tựa hồ mọi thứ đều không tính tinh thông. Cổ quái như vậy đạo phái, tự nhiên thành trong mắt rất nhiều người bánh trái thơm ngon. Dù sao có Phương Tiên Đạo chủ cái này kinh khủng tồn tại Châu Ngọc tại phía trước, thế nhân chỉ coi là hậu bối đệ tử học nghệ không tinh. Nhất là tại đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng sau đó, gần như tất cả mọi người cho rằng Phương Tiên Đạo chủ sớm đã mất đi. Vì vậy, lấy Sơn Hà đạo, Quỷ Vương đạo cầm đầu, cái này đến cái khác thế lực bắt đầu xoay quanh Phương Tiên Đạo bố cục, muốn nhu cầu khối kia trong truyền thuyết thần thụ mạnh mẽ. Ai có thể nghĩ đến, ngay tại cái kia nhìn như bình thường tiểu dược viên bên trong, khi đó Phương Khánh lại gặp được vị này nhân vật trong truyền thuyết. Đối phương luôn miệng nói, phụ quân chi mệnh, đã ở như thế đợi hắn ròng rã 14 năm. Sau đó, lão giả từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một cái bọc nhỏ bao, trong bọc sắp đặt một viên thần bí khó lường hạt giống, cái kia có lẽ chính là trong truyền thuyết người người tranh đoạt thần thụ mạnh mẽ. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, cái này dẫn tới vô số thế lực mơ ước bảo vật, sớm đã lặng yên rơi vào Phương Khánh trong tay. Ký ức tại cái này hấp lại, minh ngộ quá khứ đủ loại, Phương Khánh không nhịn được lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tốt một cái Phương Tiên Đạo, lấy phương chi danh, quán tiên chi đạo. Khó trách khắp nơi lộ ra cổ quái, đúng là Cửu Châu tiên giới truyền thừa. Đến mức lão giả trong miệng nói quân là ai, Phương Khánh trầm mặc một lát, từ trong ngực lấy ra một cái bọc nhỏ bao. Đó là lúc ấy lão giả cùng nhau trả lại cho hắn, chỉ nói là vị kia ân nhân nhất quý trọng quý báo nhất di vật. Phương Khánh của mắt, tiên tính đuốt ve trong tay cái kia bọc nhỏ bao, đen trắng nhan sắc sớm đã chút bỏ nhạt, lại vẫn lờ mờ biện tính ra, là một cái cười ngây ngô đầu chó hình dạng. Nhẹ nhàng mở ra bao, lấy ra một cái đồ uống bình sắc hộp, tựa hồ đã từng bị vô số lần ma sát, đã trở nên trắng lộ ra thiết sắc. Chương 622, 13 lịch luyện thế giới chương 622, 13 lịch luyện thế giới có đôi khi, ký ức thật sự là loại kỳ diệu đồ vật. Rõ ràng là chưa từng trải qua chuyện, nhưng làm Phương Khánh thấy được cái này đầu chó túi thời điểm, trong mắt lại hiện lên một mảnh buồn vô cớ hồi ức. Có lẽ đối với thân là sinh vật thông tin Phương Khánh đến nói, đoạn kia vẹn vẹn tại trong sách nhìn thấy quan cảnh, từ lâu hóa thành vô cùng chân thật hồi ức, ít nhất cái kia phần tình cảm, không có nửa phần giả tạo. Hắn vô ý thức lướt ve trong tay màu trắng đen giọng đầu chó túi, cái kia rõ ràng là năm đó đại cẩu Hoàng Tô đưa cho nho nhỏ Nhạn Xuân Thu lễ vật. Tại chuyến kia 80 ngày hoàn du tiên giới lữ đồ bên trong, thiếu niên giống thủ hộ chân bảo đồng dạng, đưa nó nhìn đến vô cùng trọng yếu. Mà túi sách bên trong cái kia bình sắc hộp là Tiêu Tiêu học tỷ đưa cho hắn lễ vật. Cái kia tiểu tử ngốc, đại khái là nhân sinh lần đầu nhận đến từ bằng hữu quà tặng, dù chỉ là tiên giới không thể tầm thường hơn lon nước giải khát, cũng bị hắn coi như vô giới chi bảo, cất chứa 5 tháng dài đằng đẵng. Có lẽ, đây mới là hắn chân chính màu lót. cái kia tổng dùng ú ám ngụy trang chính mình, cho rằng chính mình đủ hỏng rất lạnh lùng thiếu niên, kỳ thật cho tới bây giờ đều không hiểu rõ chính mình. Từ đầu đến cuối, hắn đều chẳng qua là cái kia chỉ cần nhận đến một chút xíu ấm áp, liền hận không thể lấy ra cả trái tim trở về báo tiểu tử đốc. Huyền quân trong đại điện, Phương Khánh trầm mặc nửa ngày, đầu ngón tay tại cái kia sớm đã phai màu bao vải mặt ngoài nhẹ nhàng vuốt ve một lát, lại trịnh trọng thu về. Giờ khắc này, trong lòng hắn đã sáng tỏ. Lúc trước, chính mình cái này kim thủ chỉ huyền tâm đạo chủ quả nhiên là Nhạn Xuân tu mượn Phương Tiên đạo đạo chủ chi thủ, trả lại tại hắn. Hết thể nhân quả, đúng là từ khi đó liền đã chôn xuống. Rất nhiều chuyện nguyên bản như trong xương nhìn hoa, chỉ khi nào nghĩ thông suốt mấu chốt một chỗ, tựa như cẩn thận thăm dò, đến tiếp sau đủ loại tự nhiên sâu trôi thành tuyến. Phương Khánh giờ phút này toàn bộ đều hiểu. Rất hiển nhiên, xem như nguyên bản huyền quân truyền nhân, Nhạn Xuân Thu tự nhiên lấy được huyền quân hết thể y bát. Bao gồm viên này huyền tâm đạo chủng, viên này đạo chủng, bắt nguồn từ cái nào đó sớm đã chôn vùi kỷ nguyên cuối cùng còn sót lại khí vận, từng là huyền quân lập đạo dựa vào, bị hắn tự tay bồi dưỡng thành gốc kia thôn thiên phệ địa đại thụ che trời. Sau đó, tại huyền quân lịch chuyển thời không, dựng lại tương lai sau đó, đại thụ hồi phục là một hạt giống. Chỉ bất quá, hạt giống này bị hắn nhận chuyển cho Nhạn Xuân Thu, không hề nghi ngờ, như vậy cấp độ chí bảo, từ nam chí bắc chư thiên vạn giới, vượt ngang vô lượng chiều không gian, tại hết thể dòng thời gian cùng khả năng bên trong, đều là duy nhất. Một lần nữa tới qua Phương Khánh, tự nhiên không có khả năng lại có viên thứ hai. Đây cũng là hắn tại Tiểu Sơn thôn bên trong từ đầu đến cuối tìm không được chính mình kim thủ chỉ lý do. Có thể cái này cái đạo chủng, chung quy là xuyên qua vạn cổ đêm dài, vượt qua vô tận tuyết nguyệt, bị Lặng Yên đưa về Phương Khánh trong tay. Hết thể nhân quả, phản phất một cái đã được quyết định từ lâu vòng. Lặng Yên khép kín, không sai chút nào. Suy nghĩ minh bạch hết thảy. Phương Khánh sập nước mắt, nhìn một chút bên người cái kia hư hư thực thực võ đạo Phương Khánh đạo nhân, lại nhìn phía cái kia toàn thân khí chất lơ biếng, giống như là yêu ma Phương Khánh đạo nhân, cuối cùng đem ánh mắt trở xuống trung ương, nhìn thẳng cái kia dù bận bận ung dung đạo đồng Phương Khánh. Trong giọng nói mang theo vài phần hiểu rõ, chậm rãi mở miệng, cho nên, từ hết thảy bắt đầu, chính là được an bài tốt. Như vậy, bao gồm ta lúc đầu đi mấy cái kia thế giới, võ đạo thế giới, yêu ma thế giới, bao gồm đạo đồng thế giới. Tất nhiên cũng là có thâm ý. Một bên nói, Phương Khánh ánh mắt chậm rãi đảo mắt một vòng. Giống võ đạo thế giới như vậy, tăng thêm ta chỗ tồn tại tu đạo thế giới, nguyên bản tổng cộng an bài 13 cái, đúng không? Tuy là giọng nghi vấn, hắn ánh mắt lại vô cùng chắc chắn. Cuối cùng, hắn chậm rãi điểm phá mấu chốt, đây chính là như lời ngươi nói chuẩn bị ở sau. Huyền Quân nghe vậy, khẽ gật đầu, ngươi nói không sai. Có lẽ, ngươi cũng có thể đem loại này biện pháp gọi là thất tình lục dục phân cắt pháp. Sớm tại ngươi tu hành mới bắt đầu, đứa bé kia liền dùng hết thủ đoạn, đem ngươi thất tình lục dục cách ly đi ra, hóa thành thập tam trọng lịch luyện. Ví dụ như võ đạo thế giới, lại xưng nội chi lịch luyện, yêu ma thế giới là bại hoại chi lịch luyện, thế giới cửu châu thì là thương sót chi lịch luyện. Còn lại mấy cái còn chưa mở ra thế giới cũng đều có sở thuộc. Mỗi một cái thế giới mức năng lượng đều sẽ từng bước đề cao. Nói đến chỗ này, Huyền Quân nhẹ nhàng thở dài. Đứa bé kia vì ngươi trải tốt tất cả đường, ngươi chỉ cần làm từng bước, liền có thể kế thừa hắn chân chính di sản. Đáng tiếc, Huyền Quân còn chưa nói hết, Phương Khánh dĩ nhiên đã minh bạch. Hiển nhiên, kế hoạch này chỉ mở ra cái mở đầu. Như đi đến cuối cùng, hắn có thể được đến cái gì? Phương Khánh trong lòng có lẽ sớm đã rõ ràng, giống như loại kia ưu tiên cấp cao đến bất khả tư nghị, sửa hết thể hiện thực mộng hoàn chân lực lượng. Chỉ là nguyên bản kịch bản vừa mới đi đến Cửu Châu, liền lại hướng về sụp đổ phương hướng đi vòng quanh. Bất kể có phải hay không là trùng hợp, Phương Khánh cùng Thiên Tâm Độ phù hợp, xác thực có chút cao đến bất khả tư nghị. Lần đầu nhập đạo đồ, liền hóa thành một cái khó mà lường được to lớn tồn tại, tránh thoát tất cả gò bó. Đến hắn dạng này bản tính, ngày xưa gia tăng tại thân đủ loại ám thị, sớm đã mất đi hiệu lực. Tựa như chính Phương Khánh, những năm này hữu ý vô ý ở giữa, từ lâu thoát khỏi đối với Huyền Tâm đạo chủ ý lại, chân chính đi ra con đường của mình. Cho dù biết đạo, sớm mấy năm tại võ đạo thế giới trận kia đánh cờ, triệt để thắng Quỷ Liêu sau đó, liền đã có thể mở ra Cửu Châu thế giới sau đó thế giới mới. Có thể những năm gần đây, hắn tình nguyện độc thân hành động, cũng lúc nào cũng không tự giác tránh đi cái kia tuyển chọn. Vừa nghĩ đến đây, Phương Khánh trong lòng đã thanh minh. Ánh mắt thong thả nhìn chằm chằm Huyền Quân, trầm ngâm một lát, cuối cùng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thất tình lục dục phân cắt pháp, 13 cái thế giới, 13 cái Phương Khánh. Thập tam trọng lịch luyện. Nếu chỉ là chia cắt thất tình lục dục, nghe tới giống như cũng không tính toán rất khó khăn. Vì sao đứa bé kia lại là phải bỏ ra chính mình hết thể xem như đại giới? Nói đến đây, Phương Khánh chậm rãi nói ra đấy lòng chỗ sâu nhất bất an. Đi qua, ta chỉ coi là chính mình bại hoại, mới chậm chạp không muốn mở ra Cửu Châu sau đó thế giới mới. Bây giờ nghĩ đến, cũng không phải là như vậy. Tối tăm bên trong, phản phất có một loại nào đó tiềm thức tại ngăn cản ta tiến lên. Đứa bé kia trả ra đại giới làm sao có thể cao như thế? Chương 608, thập tam đạo người. Chương 608, thập tam đạo người. Lời nói này, Phương Khánh nói đến chân thành. Thất tình lục dục chia cắt chi thuật, trong mắt hắn cũng không phải gì đó huyền ảo chi pháp. Chứ không cần phải nói, thiên dục đạo đám kia sinh vật tình dục, chính là chính hắn, lấy thiên tâm thủ đoạn cũng có không chỉ một loại phương pháp có thể thực hiện. Đơn giản đến nói, tựa như tại máy tính cá nhân làm một lần chia cắt dán. Thuận tiện, đơn giản, an toàn, hiệu suất cao. Ở trong mắt sinh vật thông tin, thế gian hết thảy, bất quá là một đoạn có thể tùy ý xóa và sửa số liệu mà thôi. Đây là Phương Khánh ý tưởng chân thật. Nào biết được mới vừa nói xong, Phương Khánh đã nhìn thấy Huyền Quân lộ ra một bộ ghét bỏ mặt. Cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn, không nói lời nào. Ánh mắt kia, quả thực giống tại nhìn một cái, tốt a, Phương Khánh trầm mặc. Cái này thật đúng là cái mới lạ thể nghiệm, hắn thế mà bị một chính mình khác cho xem thường. Thật tức giận. Hắn há to miệng, muốn nói chút gì đó. Có thể cuối cùng, vẫn là yên lặng đóng lại. Hắn hiện tại chỉ là Phương Khánh, không phải tương lai cái kia thiên đế Phương Khánh. Mà đối diện, lại là chân thực, hoành áp hết thể huyền quân. Rất hiển nhiên không thể nào là đối thủ, vì vậy hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Cuối cùng vẫn là huyền quân trước chịu không được, một mặt bất đắc dĩ nhìn hướng Phương Khánh, nghiêm túc hỏi, ngươi là người sao? Phương Khánh trên đầu trong nháy mắt toát ra một hàng dấu chấm hỏi. Không phải, người này làm sao còn mang mắng chửi người? Khoe miệng của hắn kéo ra, người không lời tới cực điểm thời điểm, là thật sẽ cười đi ra. Ai ngờ huyền quân chỉ là lườm hắn một cái, tiếp tục nói, ngươi nói đúng, chia cắt một người bình thường thất tình lục dục, xác thực đơn giản. Nhưng ngươi phải hiểu được một việc. Mặc dù ngươi tâm tâm niệm niệm muốn làm một cái người tư duy quen thuộc cũng xác thực như cái người bình thường, có thể ngươi có thể hay không, cân nhắc vấn đề thời điểm, thật sự đem mình làm một người đến xem. Ngươi là người sao? Mai nở hai độ. Phương Khánh nháy mắt mấy cái, há to miệng, luôn cảm thấy huyền quân đúng là đang mang hắn, có thể lại bắt không được chứng cứ. Nhưng hắn lại tìm không ra chứng cứ. Đáp lại hắn, chỉ có huyền quân một tiếng khinh thường cười nhạo. Ngươi thế nhưng là Phương Khánh. Ngươi là thiên tâm. Ngươi có phải hay không căn bản không có cân nhắc qua chính ngươi bản tính? Ngươi có phải hay không cũng không có nghĩ qua, chia cắt ngươi, muốn gánh chịu bao lớn nhân quả? Cuối cùng, đứa bé kia dùng thủ đoạn, nào có ngươi nói đơn giản như vậy? A, bị huyền quân như thế một trận chuyển vận, Phương Khánh nhất thời nghẹn lời. Xác thực, là hắn nhận biết xảy ra vấn đề. Huyền quân điểm tới mấu chốt, hắn quá muốn đương nhiên, thật coi chính mình là người bình thường, cân nhắc vấn đề lúc hoàn toàn xem nhẹ cái này trọng yếu nhất tiền đề. Trong chốc ngắn này, Phương Khánh không hiểu có chút xấu hổ, nhẹ nhàng ho một tiếng. Hắn cũng nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề. Trong miệng trầm thấp đọc lên hai cái từ ngữ, bản tính, nhân quả. Đúng rồi, đây đúng là cực trọng yếu vấn đề. Phương Khánh chưa từng tự coi nhẹ mình, chuyện nhà mình biết, chỉ có thân là thiên tâm hắn, mới chính thức minh bạch cái gì là thiên tâm. Tất cả mọi người biết thiên tâm phân lượng, biết thiên tâm bản tính khủng bố, nhưng những thứ này miêu tả, từ đầu đến cuối đều chỉ là không rõ ràng mà mơ hồ khái niệm, không ai có thể chân chính nói rõ ràng. Cũng chỉ có Phương Khánh, mới có thể thấy rõ chính mình. Biết chính mình đã đến một cái căn bản là không có cách dùng chữ số miêu tả lượng cấp. Giờ phút này cái bị vô biên vô hạn lực lượng điên cuồng đuổi theo, chật vật không chịu nổi hắn, thiên tâm đạo thể, vô luận lúc trước vẫn là hiện tại, mỗi ngày đều tại lấy chỉ số cấp tốc độ bành trướng, gần như không nhìn thấy phần cuối. Mà cái này, vẫn chỉ là nhạn xuân thu trôi trả ra đại giới bên trong, nhỏ nhất một vòng. Bản tính bên ngoài, nhân quả, mới thật sự là phiền phải lớn. Chỉ là nghe được cái từ này, Phương Khánh liền hiểu rõ, cựu thế đạo nhân tuyệt đối tại cái này chôn chuẩn bị ở sau. Lao ra hỏa này, gần như tại mỗi một cái lịch sử mấu chốt tiết điểm, đều có thể loáng thoáng nhìn thấy dấu vết của hắn. Bao gồm lần này Phương Khánh rời núi cầu đạo, cũng là hắn dẫn đầu thúc đẩy. Đây là hết thể nhân. Thiên đế cái này hoàn toàn không có thượng bị cách, nếu thật muốn triệt để chia cách, muốn gánh chịu nhân quả, Phương Khánh quả thực khó có thể tưởng tượng. Lao ra hoặc kia, sợ rằng sớm đã từ trong mò được khó mà lường được chỗ tốt. Đè xuống trong lòng quần quận bất an, Phương Khánh thật sâu thở ra một hơi. Hắn ném ra cái cuối cùng nghi vấn. Ta luôn cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Đó là tự nhiên. Huyền quân chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, đứa bé kia, nếu chỉ là đối mặt điểm khó khăn này, làm sao đến mức đi đến hôm nay một bước này. Đời này của hắn, muốn đồng thời ứng phó đối thủ, thực sự quá nhiều. Chia cắt ngươi thất tình lục dụng, bất quá là hắn bố cục bên trong, bé nhất không đáng nói đến một vòng. Chân chính khó khăn là cái kia 13 thí luyện. Nói đến chỗ này, liền Huyền Quân cũng nhịn không được lộ ra một vẻ tán thưởng. Thí luyện hai chữ lại lần nữa lọt vào tai, Phương Khánh chấn động trong lòng, trong chốc lát suy nghĩ ngàn vạn. Đúng rồi, có thí luyện liền có khen thưởng. Cái kia dòng dã 13 cái thế giới, lấy cảm xúc là chia cắt, bất quá là an bài tốt chuẩn bị lịch kiếp nhân vật chính mà thôi, cái này thậm chí chỉ là hắn trả giá đắt bên trong, nhẹ nhàng nhất một bước. Chân chính khó giải quyết là đối toàn bộ thiên địa bố trí, khí vận lưu chuyển, cùng với một chút Phương Khánh đến nay vẫn nhìn không thấu đồ vận. Tựa như hắn trước đây thật lâu liền mơ hồ phát giác, Huyền Tâm đạo chủ dẫn hắn đi qua mỗi một cái thế giới, đều không đơn giản. Mỗi một cái, tựa hồ cũng chôn giấu thâm bất khả trắc nhân quả. Trước tạm không nói, mở ra hư thật đảo chuyển về sau chú định cô động chư thiên vạn giới duy nhất thế giới hư vọng cũng chính là đạo đồng thế giới Cửu Châu, không chỉ là gánh chịu Phương Khánh đạo đồ, tốt nhất thiên đạo linh vật thậm chí có thể nói là tiên giới bắt đầu. Một bên khác, Huyền Quân cũng không để ý tới Phương Khánh trong lòng chấn động, chỉ là tùy ý chỉ ngồi vây quanh một vòng tĩnh tọa đạo nhân, ngươi là Minh Tâm, Minh Tâm kiến tính, nhìn rõ bản tâm, đây là tu hành bắt đầu. Mà bọn hắn chân danh, theo thứ tự là Chỉ Thủy, Vong Trần, Thủ Triết, Khứ Chép, Thanh Dục, Hoặc Trướng, Thông Huyền, Luyện Tâm, Phụ Sinh, Thủ Nhất, Quy Chân, cùng với sau cùng quán chủ chân ngã. Cái này thập tam trọng thí luyện, mỗi một quan đều không đơn giản, phía sau đều chôn giấu vô tận huyền bí. Mỗi mở ra một cái thế giới, đứa bé kia đều muốn trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Đây là lúc trước hắn mượn nhờ toàn năng quyền bính, thôi diễn ra duy nhất giải. Nói đến chỗ này, Huyền Quân lông mày cau lại, nhìn về phía Phương Khánh, cuối cùng lại là than khẽ, đáng tiếc, ngươi chỉ đi tới Cửu Châu, liền chưa lại tiếp tục tiến lên. Ngược lại như đứa bé kia một dạng, cuối cùng vẫn là đi lên chấp đạo nhân, đầu này chú định vô cùng gian nan con đường. Cũng may mắn, ngươi làm như thế, không quản là vô tình hay là cố ý, chung quy là đứa bé kia, lưu lại nhất tuyến sinh cơ. Chương 623, dẫn chúng sinh nhập mộng chương 623, dẫn chúng sinh nhập mộng nhất tuyến sinh cơ. Cái từ này lại lần nữa lọt vào tai, Phương Khánh trong nháy mắt bị hấp dẫn tất cả tâm thần, mang theo vài phần kinh nghi, bình tĩnh nhìn về phía Huyền Quân, ngựa khí ngưng trọng, việc này quả thật còn có cứu vãn chỗ trống. Huyền Quân cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là ngước mắt nhìn về phía chân trời cái kia càng thêm yêu dị ánh trăng, im lặng một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Ta thời gian không nhiều lắm. Ngươi trước tạm hãy nghe ta nói hết." "Thời gian không nhiều lắm." Phương Khánh giật mình trong lòng, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu nói này. Mà gần như ngay tại tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn phát giác được Huyền Quân trên thân tựa hồ yếu ớt một điểm, đó cũng không phải là ảo giác. Rất nhanh, cái kia cảm giác suy yếu tựa như ám lưu chân thành hiện ra. Trong nháy mắt, lại rót thành một cỗ khó mà coi nhẹ suy kiệt chi ý, mặc dù tinh mịn, lại mang cho người ta trời long đất lở chèn ép, phản phất vật gì đó đang không thể nghịch chuyển tán loạn. Phương Khánh há miệng muốn nói, có thể thấy được Huyền Quân vẫn như cũng là một bộ không để ý thần sắc, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, chỉ im lặng đứng yên, ngưng thần lắng nghe. Lúc này, Huyền Quân chậm rãi đứng dậy, ngửa mặt nhìn về phía không trung, mũi chân chỉ là nhẹ nhàng giẫm một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ yếu ớt chấn động từ cả tòa đạo quán lòng đất mơ hồ truyền đến. Phương Khánh ánh mắt sáng rực, nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Mắt chỗ cùng, rõ ràng vẫn là gió êm sóng lặng, hiện thực chiều không gian không hư hao chút nào. Nhưng chỉ có Phương Khánh có thể thấy được, lực lượng đang tại nổi cùng. Không sai, ngay trong nháy mắt này, ngọn núi này ở giữa tiểu đạo quán phảng phất sống lại, hóa thành một cái phun ra nuốt vào thiên địa vật sống. Vẹn vẹn một lần hô hấp, những cái kia nổi cùng lực lượng liền từ cái này quỷ dị thổ nạp ở giữa mãnh liệt mà ra. Vô số chiếm cứ tại đạo quán bên ngoài giả thần, ngạc nhiên phát giác, ngày xưa phí hết sức thiên tân vạn khổ mới có thể từ cái này trong đạo quán hấp thu một tia đạo tổ lực lượng. Giờ phút này lại giống như thủy triều gấp trăm ngàn lần mà tuôn ra. Có thể cái này kinh hỉ, vẹn vẹn duy trì liên tục không đến một lần hô hấp thời gian, liền chuyển thành kinh hãi. Kinh hãi lại dần dần rút đi, hóa thành một mảnh hờ hững. Bọn hắn biểu lộ bình tĩnh trở lại, phát ra nhỏ xíu tiếng ấy, phản phất chìm vào mộng đẹp. Không chỉ là bọn hắn, giờ khắc này, thế gian hết thảy sinh linh đều là hãm nhập một cảnh. Phương Khánh xa xa thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mắt Huyền Quân. Hắn trong lòng biết, cái này nhất định là Huyền Quân thủ đoạn, giống như là một loại ngăn trở người ngoài thăm dò đạo pháp. Phương Khánh như có điều suy nghĩ. Hắn liếc nhìn lại điện bên trong, lư hương, đệm, bích họa, hương nến, đều là đã rơi vào trạng thái ngủ say, dẫn chúng sinh nhập động. Như vậy thủ đoạn, tại tầm thường người tu đạo trong mắt, có lẽ liền tam lưu đạo pháp cũng không bằng. Nhưng chỉ có Phương Khánh minh bạch trong đó bất phàm. Bởi vì, điều này không nghi ngờ chút nào là đại mộng đạo quả quyền bính. Năm đó cái kia thiếu niên Huyền Thụ lần đầu nhập đạo đồ, đoạt được, chính là viên này nhìn như bình thường không có gì lạ đạo quả năng lực cũng chỉ là vô cùng đơn giản nhập động. Nhưng hôm nay, viên này tại người bình thường trong mắt liền tam lưu cũng không tính đạo quả, đã bị Huyền Quân bồi dưỡng đến tạo hóa bên trên, chỉ kém một bước, liền có thể đi đến điểm cuối cùng. Nhập mộng cái này đại mộng đạo quả ban đầu nhất năng lực. Phương Khánh đầu ngón tay vê lên một tia như có như không kỳ dị lực lượng, nhẹ người hơi thở, như có điều suy nghĩ. Thật là nhập mộng lực lượng không thể nghi ngờ, mặt ngoài xem ra, dù cho từ đại mộng đạo quả dẫn động, cũng chưa thay đổi cái này năng lực bình thường bản chất. Nhưng có câu nói thế nào? Năng lực cơ bản, phạm vi liền tuyệt không cơ bản. Phương Khánh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ dựa vào hai mắt, lại nhất thời nhìn không thấu hư thực, cũng không nhìn thấy đại mộng lực lượng bao trùm giới hạn. Chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được, đạo đồng thế giới bất quá là phạm vi một góc của băng sơn. Loại này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại vô biên vô hạn, không thể ngăn cản lực lượng. Tại cái này một khắc, lấy đạo đồng thế giới là phóng xa điểm, hướng về vô tận nơi xa lan tràn. Phương Khánh không nhịn được mở ra thiên tâm thị giác, đó là thuộc về tin tức phương diện quan sát đánh giá. Mà giờ khắc này, tin tức vĩ độ đã nhấc lên vô biên bạo động. Tối tăm bên trong, hình như có một loại bên ngoài bình thường, nội hạch lại bá đạo đến cực điểm lực lượng, ngăn trở hết thảy tin tức lưu động. Phương Khánh im lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Ở trong mắt sinh vật thông tin, thế gian vạn vật đều là từ tin tức lưu thông cùng hô động sở thành. Nhưng lúc này, cái này mỗi hô hấp ở giữa đều phát sinh vô tận lần tin tức đan vào cùng lưu truyền thế giới, lại rơi vào một mảnh yên lặng. Điều này đại biểu cái gì? Phương Khánh lòng dạ biết rõ. Điều này đại biểu vào giờ phút này, chư thiên vạn giới, tất cả chiều không gian đều bị phong bế cảm giác. Mặc cho ngươi đạo pháp huyền bí, thủ đoạn thông thiên, thôi diễn vô song, tại cái này một khắc, đều mất đi tác dụng. Tuyệt đối sẽ không có người biết đạo, lúc này nơi đây, đến tuột cùng phát sinh cái gì? Thậm chí liền Phương Khánh bên này, vĩ độ bên ngoài màn hình máy tính bên trên, cũng tại giờ khắc này đột nhiên hiện ra mảng lớn hoa dâm điểm lấm tấm. Phản phất nhận lấy một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt tín hiệu cái nhiễu. Cái này dị thường bẹn bẹn kéo dài một cái hô hấp, liền cấp tốc tăng lên. Tại Phương Khánh kinh ngạc nhìn kỹ, màn hình máy tính dưới góc phải tín hiệu ô biểu tượng, triệt để biến thành đoạn liên kết trạng thái. Đây là chưa bao giờ có tình huống. Nên biết đạo, cái này nằm ở chiều không gian bên ngoài thiết bị đầu cuối kỳ thực là sinh vật thông tin Phương Khánh chân thân cụ hiện, thiên tâm đạo pháp đối với thế giới hết thảy can thiệp, trên lý luận đến nói, tất cả chỉ lệnh đều thông báo từ nơi này, có thể giờ phút này, Phương Khánh sợ hãi phát giác, hắn các mạng bị người rút. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Quân. Trước đây đối với Huyền Quân tất cả nhận biết đều là đến từ cuốn sách ghi chép. Cho đến chân chính gặp mặt, Phương Khánh vẫn không có thực cảm giác, chỉ làm bình thường đối đãi. Có thể cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được chính mình sai được bao nhiêu không hợp thói thường. Huyền Quân trung quy là Huyền Quân, dù cho trước mắt đã là nỏ mạnh hết đà, cũng vẫn là tuyệt đối không thể khinh thị tồn tại. Vừa rồi hết thể dị biến, bất quá bắt nguồn từ Huyền Quân nhìn như tùy ý dậm chân một cái. Vị này nhìn như bình thường đạo nhân, chỉ là hơi lộ tranh banh bản tướng, đưa tay dậm chân ở giữa, liền như thế hời hợt, ngăn cách thế gian hết thể nhân quả. Nếu như Phương Khánh đoán không sai, giờ phút này bao gồm hắn, bất quá là bị mộ thương mà thôi. Như vậy thủ đoạn, khiến Phương Khánh trong nháy mắt từ trong sử sách tìm được cùng loại ghi chép, quy kết, không ngoài bắt tự, thiên cơ hỗn loạn, nhân quả cách tuyệt. Mỗi khi lúc này, tu đạo giới liền lâm vào mắt mù tâm mù giai đoạn, vô số đạo nhân hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đây là đại kiếp tiến đến điểm báo. Nhưng bây giờ xem ra, bất quá chỉ là Huyền Quân thức mở đầu mà thôi. Sau một khắc, một cái cực kỳ mấu chốt suy nghĩ đột nhiên hiện lên, Huyền Quân không tiếc khuấy động như vậy động tĩnh, che đậy hết thể nhìn trộm cùng nhân quả, không phải là mớn, đáp án vô cùng sống động. Nhưng không đợi Phương Khánh nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ thấy Huyền Quân giãn ra trên tay phải, theo nhiều người sinh trong tim rút ra mộng lực lượng dần dần ngưng tụ, từ hư chuyển thực, hiện lộ ra chân chính hình thái. Sau một khắc, tại Phương Khánh hiếu kỳ nhìn chăm chú bên trong, một cái toán học ký hiệu lặng yên hiện lên. Ngay sau đó, lại một cái. Chớp mắt sau đó, vô số công thức toán học cùng ký hiệu dựa vào một loại nào đó huyền ảo vật luật, tại Huyền Quân trong lòng bàn tay đan vào ngưng kết, hóa thành một tòa toán học mê cung. Phương Khánh ánh mắt ngưng lại, bất xác định chi thủ đạo quả. Biệt danh, Nhất Tuyến Sinh Cơ. Chương 609, lần đầu trưởng đại ngộng. Chương 609, lần đầu trưởng đại ngộng. Viên này đạo quả xuất hiện, mặc dù tại Phương Khánh ngoài dự liệu, nhưng lại tại tình lý bên trong. Ngay tại đạo quả hiện rõ nháy mắt, tòa kia toán học mê cung liền lấy một loại nào đó đặc biệt tần số lặng yên vận chuyển lại, phảng phất từng chút, đem cất giấu trong đó đồ vật dần dần mạch trần. Phương Khánh đứng yên tại chỗ, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú lên viên này từ từ mở ra mê cung, không gấp không tử, chỉ đợi kết quả tự nhiên hiện ra. Cùng lúc đó, cùng viên này đạo quả tương quan đủ loại tin tức cũng từ hắn trong đầu từng cái hiện lên. Muốn nói Phương Khánh đối với viên này đạo quả ấn tượng, có thể nói ký ức khắc sâu. Ban đầu nhìn thấy nó, là tại cùng Bất Chu đạo nhân trận kia đạo tranh bên trong. Lần đầu gặp gỡ, cái này đạo quả liền khiến Phương Khánh cực kỳ kinh diễm, cũng xác thực mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Bất quá đối với lúc đó Phương Khánh mà nói, cuối cùng cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Cuối cùng, hắn vẫn là nhẹ nhõm thắng được cái kia một cục. Bởi vậy khi đó, hắn cũng không quá mức để ý, nhưng mà, theo tuế nguyệt lưu chuyển, Phương Khánh tu vi từng bước một đề thăng, lại lần nữa nhìn lại ngày xưa trận kia đạo tranh, nhưng dần dần phát giác không tầm thường chỗ. Ví dụ như tại hắn phục bàn điểm lúc trước trận kia đạo kiếp thời điểm, liền mơ hồ cảm giác được, Bất Chu đạo nhân lúc ấy tựa hồ ở ngoài sáng ám chi ở giữa, ứng đối hai phe khác biệt đối thủ, chỗ sáng là hắn Phương Khánh, chỗ tối lại giống như một người khác hoàn toàn. Nếu không phải như vậy, lấy Bất Chu đạo nhân đạo pháp thần thông, tuyệt không đến mức bị bại triệt để như vậy. Dù sao hắn ít nhất từng là sử thượng đệ nhất tu đạo thiên tài. Dù cho Phương Khánh cuối cùng có thể thắng, cũng nhất định muốn trả giá cực lớn đại giới, tuyệt không đến mức thắng được như vậy nhẹ nhõm. Những đầu mối này, tăng thêm Phương Khánh về sau trong bóng tối thu thập rất nhiều tin tức, kết hợp với Đại Mộng Tiên Tôn Nhạn Xuân Thu truyện ký bên trong ghi lại dấu vết để lại, cuối cùng trong lòng hắn mơ hồ buộc vòng quanh chân tướng hình dáng. Lúc ấy, tất nhiên có người sớm đã tiềm ẩn tại trong quân đoàn Thâm Nguyên, không biết ẩn nút bao nhiêu năm tháng. Hết thảy chú tính, chỉ vì dẫn ra cái này một viên đạo quả. Đến mức cái kia phía sau mà người là ai, truyện ký bên trong kỳ thật sớm đã viết đến rõ ràng. Năm đó vị kia thanh y nhân, cũng chính là Nhạn Xuân Thu lục sư phụ, lần đầu nhìn thấy Nhạn Xuân Thu lúc, liền lấy ra viên này đạo quả. Hắn dạy cho Nhạn Xuân Thu khóa thứ nhất, cũng là duy nhất một câu nhắc nhở, chính là muốn hắn nhất thiết phải hiểu thấu đáo đồng thời khống chế viên này đạo quả. Cũng là vì cái này mới dẫn hắn đi tương lai. Quả nhiên, Phương Khánh ở đấy lòng thở dài trong lòng. Ngày hôm qua gieo xuống nhân, kết thành hôm nay quả. Những cái kia vượt ngang vạn cổ ván cờ thì ra sớm đã tại trước mắt hắn lộ ra vết tích. Tất cả mọi thứ, lại lần nữa tại Phương Khánh nhìn chăm chú bên trong đóng vòng thành hình. Từ từ mở ra mê cung, cuối cùng hiện lộ ra trong đó chân chính cảnh tượng, một bộ nhỏ nhắn băng tinh quan tài yên tĩnh trưng bày. Trong quan tài đang ngủ say một cái thân hình bé nhỏ bóng người, không biết đang làm như thế nào động, khuôn mặt điềm tĩnh, khỏe miệng mỉm cười. Phương Khánh con ngươi co rụt lại, buột miệng nói ra, Nhạn Xuân Thu. Một bên khác, Huyền Quân lạnh nhạt nhìn xem hắn, nhẹ giọng đốn nắn nói, sai, là Đại Mộng. Đại Mộng. Phương Khánh lẩm nhẩm cái tên này, lại lần nữa ngưng thần nhìn kỹ bộ kia quan tài. Quả nhiên, hắn lập tức phát giác được không đúng, người trước mắt mặc dù cùng trong trí nhớ Nhạn Xuân Thu dung mạo không hai, tuyệt đối không phải chân nhân. Vô tận huyền ảo khí tức từ trong quan tài lan tràn ra, chỉ là nhìn thoáng qua, Phương Khánh liền cảm thấy một cỗ khó mà kháng cự buồn ngủ đánh tới. Hắn giang chống đỡ ý chí, mới miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, nhưng hắn dĩ nhiên đã không phân rõ, lúc này chính mình đến tuột cùng tại hiện thực vẫn là trong động. Bất quá tất cả những thứ này, sau đó một khắc đều đã không trọng yếu nữa. Phương Khánh ngơ ngác thấy được, viên kia tại Huyền Quân giữa ngón tay nhẹ xoáy đạo quả bị hắn tiện tay đem chơi mấy lần sau đó, lại tùy ý hướng chính mình bước ra tới. Phương Khánh vô ý thức đưa tay đón, lại tại đụng vào một sát na hoảng sợ giật mình, viên này nhìn như nhẹ nhàng đạo quả, hắn vậy mà cầm không được. Tại trước mắt bao người, hoặc là nói, tại đạo đồng cùng mắt khác cái kia 11 đạo người nhìn chăm chú bên trong, Phương Khánh lại bị một viên đạo quả miễn cưỡng đệm té xuống đất. Hắn dãy rủa lấy nghĩ bỏ dậy, lại liền đứng dậy đều làm không được, trong lúc nhất thời vô cùng chật vật. Phương Khánh cơ hồ là dùng hết toàn bộ khí lực, mới từng chút đem vật kia nâng lên. Đây cũng không phải là nhục thân tại chịu trọng lực, mà là hắn điều động thân là thiên tâm lớn nhất khối lượng thông tin, lấy chân thân gắng gượng chống đỡ, mới miễn cưỡng tiếp lấy. Đợi hắn thật vất vả ngẩng đầu, không biết có phải hay không ảo giác, lại tại Huyền Quân cái kia chứng trạc đàng hoàng trên mặt, thoáng nhìn mỉm cười. Tốt ta, tuyệt đối không phải là ảo giác. Coi như hắn nấp rất kỹ, nhưng Phương Khánh là ai? Một cái liền từ trên mặt hắn đọc lên ít nhất một cái pixel điểm độ cong. Hắn tức giận liếc mắt, đuổi tại hắn nói năng lô mãng phía trước, Huyền Quân lại trước lên tiếng. Ho nhẹ một tiếng, ngữ khí nghiêm túc, khóe mắt cái kia lau tiêu ý lặng yên biến mất, đây là đứa bé kia để lại cho ngươi di sản một trong, Đại Mộng đạo quả. Cũng là hắn để ngươi tới đây, chân chính muốn lấy vật. Hy vọng ngươi thích. Phương Khánh khẽ miệng giật một cái. Hắn thể, đời này chưa từng như hôm nay chật vật như vậy qua. Mở miệng trong nháy mắt, âm thanh cũng bắt đầu lên. Đây là hắn tính toán lực có chút quá tải thể hiện. là ưa thích. Trời có mắt rồi, liền đại biểu tu đạo thế giới 1/36 hàm lượng thông tin trường là tiền, hàng thật giá thật thiên lương phương khánh đều có thể ôm vào trong lực tùy ý thưởng thức. Nhưng trước mắt này viên nhẹ nhàng đạo quả, lại quả thực giống đè lên không biết bao nhiêu cái trường lạc thiên trọng lượng. Chính là gánh, có chút quá nặng đi, có chút kiêng, gánh không được. Lời nói vẫn như cũ lịch, hiển nhiên đã đem hết toàn lực phương khánh, nói ra cái này chuyện rõ ràng danh thực. Hay là, ngươi đổi, một người cầm đi, ta cảm giác nó không quá thích hợp ta. Không, một bên khác Huyền Quân gặp trước mắt tiểu tử này tựa hồ dự định bỏ gánh, thế thì không cần. Nhắc tới, tất cả những thứ này đều là ngươi gieo gió gặt bão. Thập tam trọng thí luyện, ngươi không thể thông qua. Hiện nay liền để ngươi hái viên này quả tử, xác thực vẫn là quá sớm chút. Huyền Quân ngữ khí dần dần trì hoãn, trên nét mặt lộ ra mấy phần buồn vô cớ. Nghĩ đến đứa bé kia đã sớm đem hết thể an bài thỏa đáng, lại sợ rằng làm sao cũng không có ngờ tới, hôm nay sẽ là cục diện như vậy. Dù sao, hắn như thế nào lại nhẫn tâm nhìn hắn lục sư phụ chật vật như thế. Theo hắn nguyên bản dự tính, lúc này ngươi nên đã thông qua cửu trọng thí luyện, gánh chịu viên này quả tử dư xài. Bất quá, cũng là không phải hoàn toàn không có biện pháp, ngươi ít nhất đã hoàn chỉnh thông qua 2 lần thí luyện. Lời còn chưa dứt, Huyền Quân đưa tay chỉ hướng một cái toàn thân cơ bắp từng cục, giống như lúc bằng sắt đạo nhân. Người này là trong miệng ngươi võ đạo phương khánh chân thân, chân danh chỉ thủy, đối ứng trong lòng ngươi giận. Lời nói rơi xuống, liền thấy đạo nhân kia chậm rãi đứng dậy, hướng về phương khánh phóng ra một bước. Trong chốc lát, hai người hợp hai làm một. Chương 610, lòng yên tĩnh như nước. Chương 610, lòng yên tĩnh như nước. Nhẹ nhõm, một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác, như dòng nước ấm càn quét toàn thân. Tựa như một bộ bệnh nặng kéo dài nhiều năm bệnh thể, cuối cùng tránh thoát ốm đau gò bó. Một sát na kia, hắn cảm nhận được là lâu ngày không gặp tự tại cùng tươi sống. Phương Khánh cảm thấy chính mình phảng phất một lần nữa sống lại, so với ngày trước bất cứ lúc nào đều càng giống một cái chân chính người. Cảm thụ được ở trong cơ thể mình cuồn cuộn cảm xúc, Phương Khánh rốt cuộc biết đáp án. Nguyên lai, võ đạo Phương Khánh trở về, mang cho hắn chân quý nhất quà tặng, cũng không phải là tu vi, mà là cái này một lời nóng bỏng, hoạt bát cảm xúc. Nếu như nói, đơn thuần lấy tu vi so sánh, võ đạo Phương Khánh tu vi, phản ứng sau lưng Phương Khánh, có lại chỉ có một kia, đây đã là cực hạn. Nhưng ngược lại, cùng trước mắt cái này sôi trào mãnh liệt cảm xúc so sánh, Phương Khánh cùng nhau đi tới, giả vờ nhân cách mặt nạ những cái kia đau khổ duy trì nhân tính vết tích, thật là không đáng giá nhắc tới. Trong nháy mắt này, Phương Khánh trong lòng tràn ra một vệt lại một vệt nhất rực rỡ sát thái. Đó là trong trí nhớ khắc sâu nhất một màn lại một màn, là thiếu niên dưới đao khoái ý ân cửu. Bởi vì phẫn nộ, bởi vì hắn nhìn thấy quá nhiều chuyện bất bình, cũng bởi vì một cái lời hứa, vì vậy hắn bắt đầu rút đao, bình tận thiên hạ chuyện bất bình, đốt hết chính mình hết thảy, đến chết mới thôi. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc. Bỏ mình, niệm chưa tiêu, hồn tàn, chí bất diệt. Một đời lại một đời, hắn đi được kiên quyết mà không hối hận. Mỗi một đời sinh mệnh đều ngắn ngủi như yên hỏa, nhưng lại bóng ánh như ngôi sao. Trí nhớ của hắn rất kém cỏi, kém đến chỉ nhớ rõ ở lời hứa của mình, cùng giải rác mấy vị thân nhân. Có thể hắn để lại cho thế giới này ân ký, nhưng lại chưa bao giờ bị người quên lãng. Một lần lại một lần trong luân hồi, chẳng biết lúc nào, phía sau hắn đã đi theo bên trên một vệt đỏ tươi. Trong bất chi bất giác, hắn không còn là một người. Đồng đạo mà đi, là vì đồng đạo, chí thú hợp nhau, là vì đồng chí. Không biết trải qua bao nhiêu đời lưu chuyển, lúc trước một màn kia yêu đất đỏ tươi, sớm đã đốt khắp tứ hải bát hoang. Không chỉ ban đầu thập nhị quốc chi địa, võ đạo thế giới, xa so với hắn tưởng tượng càng rộng lớn hơn. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị hắn hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng ngày đó, tại nho nhỏ núi xanh bên trên, cô phần mộ bên cạnh, thiếu niên đem nhân gian bình thường nhất cũng rượu mạnh nhất, chậm rãi vẩy vào mộ phần. Tô tiểu tử, ngươi lúc trước tổng mắng ta không thực tế. Ngươi nhìn, ta làm đến. Thiếu niên nằm ở cô phần mộ một bên, nụ cười không màng danh lợi, lại không giống như lúc trước như vậy sát khí lạnh thấu xương. Nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà đốt cảm xúc, tại cái này một khắc dần dần lắng lại, từng chút, tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm. Ký ức cuối cùng một màn, vang lên hắn trầm thấp lời nói. Đó là võ đạo Phương Khánh, sau cùng vang vọng, ta tuổi nhỏ rút đao, giận mà giết người, cả đời giết người không tính toán, lại không một người xuất phát từ tư tâm. Trong tay của ta nợ máu từng đống, nhưng chỗ chém hết là làm tử chi thế hệ. Ta cả đời này, thủ đoạn khốc liệt, làm việc không từ thủ đoạn, nhưng ta không thẹn với lương tâm. Ta lấy muôn đời luân hồi, đổi một mảnh mới ngày. Ta là Phương Khánh, là võ đạo, là tâm chi nộ, cũng là chỉ thủy đạo nhân. Theo lời nói một chữ cuối cùng rơi xuống, Phương Khánh chỉ cảm thấy có đồ vật gì, trong lòng mình ầm vang nổ tung. Đó là một đám đỏ tươi hỏa diễm, từ đáy lòng chỗ sâu lan tràn ra. Lúc đầu chỉ là lẻ tẻ ngọn lửa, một tia, yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác. Có thể nó lại giống như từng tại võ đạo thế giới lần thứ nhất dâng lên đỏ tươi cờ xí, chỉ cần chi thứ nhất xuất hiện, liền chú định sẽ có sinh sôi không ngừng văn vọng. Không người có thể ngăn cản cái tia chạy nhanh mà đến bộ pháp. Vì vậy, hỏa diễm cấp tốc lan tràn, bốn phía tràn ra, lấy thế như trẻ che thế, tại Phương Khánh trong lòng mạnh mẽ đâm tới. Đây là một loại cực kỳ kỳ lạ thể nghiệm. Phương Khánh yên tĩnh cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Chính như võ đạo Phương Khánh tu vi trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, Phương Khánh nguyên bản cảm xúc tại cái này đỏ tươi hỏa diễm xung kích phía dưới, cũng lộ ra trắng xám bất lực. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản, tiềm thức nói cho hắn loại này biến hóa cũng không phải là chuyện xấu. Quả nhiên, Phương Khánh nhìn chăm chú lên cái kia lau tươi đẹp đến cực hạn sát thái, từng chút nhuộm dần, bôi lên, dần dần chiếm cứ hắn toàn bộ trái tim khu vực. Cũng tại giờ khắc này, hắn tiếp thu được nhất cực hạn phản hồi, hoặc bắt tình cảm từ trái tim nô lên mà ra. Đó là giận đến cực hạn, nhưng lại không có chút rung động nào, phảng phất sớm đã ngàn buồn qua tận, lòng yên tĩnh như nước, lại như cũ bảo lưu lấy cô kia tức giận bên trong nhất là hoạt bát lực lượng. Trái tim mỗi một lần nhịp đập đều đem cái này cực hạn hoạt bát khí tức tuần hướng toàn thân. Cảm thụ được như vậy biến hóa, Phương Khánh vẻ miệng lâu ngày không gặp nâng lên một vẻ thật lòng tiêu ý, mà liền tại sau một khắc, hắn thấy được nguyên bản bao khỏa trái tim hỏa diễm, màu sắc tựa hồ ngưng trệ, hình thái cũng bắt đầu hướng dấu vào trong co lại. Phương Khánh ngưng thần quan sát một lát, mới nhìn rõ toàn cảnh, hỏa diễm thế công cũng không đình chỉ, vẫn như cũ thế như trẻ tre, chỉ là Phương Khánh chân thân bành trướng, xa so với hỏa diễm lan tràn đến càng nhanh. Mượn mới nổi lên thế, đỏ tươi hỏa diễm có thể chiếm cứ toàn bộ trái tim khu vực, đã là hiện nay cực hạn. Phương Khánh khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Dù sao, đây mới là cái thứ nhất chỉ thủy đạo nhân. Sau đó, còn có 11 cái. Phương Khánh kết thúc đối với thân thể quan sát đánh giá. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, hắn đem toàn bộ tâm thần lại lần nữa rời đi. Thị giác rơi về phía chiều không gian bên ngoài màn hình máy tính. Tại nơi đó, hắn nhìn thấy đáp án, cái kia có thể để cho hắn nhẹ nhõm cầm lên đạo quả nguyên nhân. Võ đạo Phương Khánh vì hắn mang về, không chỉ là một viên bền bỉ có lực trái tim cùng tươi sống lại giận phóng cảm xúc, mấu chốt nhất là theo những tâm tình này truyền bảo. Rõ ràng Phương Khánh tu vi cùng lúc trước so sánh, cũng không có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng hôm nay vô cùng hoạt bát hắn, tựa như một đại bị triệt để thanh lý bộ nhớ rác rưởi thiết bị đầu cuối, nhất là viên kia vừa vận trở về trái tim, để Phương Khánh từ nguyên bản đơn hạch biến thành hiện tại đủ ản có vận hành. Vận hành tốc độ đột nhiên tăng lên vô số lần không chỉ. Quá nhiều dư thừa tính toán lực bị lặng yên phóng thích. Cái này mới là hắn có thể nhẹ nhõm gánh chịu đại mộng đạo quả chân chính nguyên nhân. Biết rõ hết thể sau đó, Phương Khánh ánh mắt lướt qua còn sót lại 11 vị đạo nhân, cuối cùng dừng lại sau lưng Huyền Quân. Chậm rãi mở miệng, "Ta nghĩ, ta đại khái hiểu." Huyền Quân khẽ gật đầu, trong giọng nói bỗng nhiên lộ ra mấy phần buồn vô cớ, "Ngươi minh bạch liền tốt. Cái này cũng là đứa bé kia để lại cho ngươi, ta đã toàn bộ giao cho ngươi." Một lần nói xong, một bên chậm rãi quay người, "Đi ra ngoài ta thời gian cũng đến, rất xin lỗi, ngươi phía sau đường, ta không thể bồi ngươi đi nha. Ngươi bây giờ tu vi còn nhỏ yếu, mọi việc cẩn thận, chớ nên bị ngoại nhân lướt đi." Chương 611, trong lịch sử bóng lưng chương 611, trong lịch sử bóng lưng đại khái là hắn bộ kia dáng rất bị nhìn thấy. Cho tới nay thần sắc lạnh lùng cao ngạo Huyền Quân, lại lần thứ nhất lộ ra ôn nhuận đủ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, từng tiếng nhạc cười, phản phất theo gió lướt qua Phương Khánh bên hai, không cần làm ra như vậy tiểu nhi nữ thần thái. "Về sau con đường, giao cho ngươi. Đến mức như thế nào đi, toàn bộ tại ngươi, không cần để ý ta ý nghĩ. Muốn làm sao đi, toàn bằng chính ngươi, không cần để ý ta ý nghĩ. Đến mức ngươi tại trong sách đọc đến những cái kia, bất quá là một cái qua đời người nhàm chán ý nghĩ sằng bậy mà thôi, không cần để ở trong lòng. Dù sao, tương lai là ngươi." Nói xong, Phương Khánh cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia nguyên bản phô thiên cái địa bao phủ ở trong thiên địa thân ảnh, đang lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán. Cuối cùng, tại một khắc cuối cùng, hắn hỏi trong lòng sau cùng nghi hoặc, "Huyền Quân, Nhạn Xuân Thu nhất tuyến sinh cơ, đến tột cùng ở nơi nào?" Tiếng nói vừa ra, vẹn vẹn một sát na chờ đợi, hắn liền lấy được đáp lại, vẫn như cũng là cái kia mang theo vài phần nhẹ cười yếu ớt y âm thanh, "Nhất tuyến sinh cơ, có, cũng chỉ có một đường. Đến mức nó ở đâu, ta như chi hiểu, đã sớm thuận tay đem đứa bé kia cứu ra, cần gì phải đợi đến bây giờ? Hết thảy chỉ có thể nhờ ngươi." Nói thật có đạo lý. Phương Khánh há hốc mồm, nhất thời không thể nào phản bác. Trong thoáng chốc, hắn chỉ nghe thấy một trận niềm nở cười, vô hình vô chất, lại tùy tiện quanh quẩn tại thiên địa, lại theo cái kia cấp tốc giảm đi thân ảnh, dần dần yếu ớt đi xuống. Chân trời, tối nay hồng nguyệt đặc biệt yêu dị, tiên tính treo ở bầu trời đêm, như một cái con người, im lặng nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Phảng phất một chàng trang nghiêm nghi thức, trang nghiêm mà trầm tĩnh. Nhìn chăm chú cái kia đã từng đỉnh tiên lập địa nam tử, tiêu tán phía trước cuối cùng một cái chớp mắt. Sau một lát, Phương Khánh bỗng nhiên hoàn hồn, chỉ cảm thấy thiên địa một tròng, cái kia một mực đè ở tâm tư càng thêm chịu nặng cảm giác, cũng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Liên như là phía trước lần đầu trưởng đại mộng đạo qua lúc, cô kia đè ở Phương Khánh trên thân gánh vác để cả người hắn đều vướng nhiễu lịch, đồng dạng đạo lý, Huyền Quân rời đi, toàn bộ thiên địa cũng giống tởi đi vô biên gánh nặng, chỉ một thoáng trở nên nhẹ nhàng tự tại. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa nhạc dạo đều nhanh nhẹn hơn, chỉ có Phương Khánh tâm tình chịu nặng. Sau đó, hắn liền thấy để hắn dở khóc dở cười một màn, vừa rồi còn một phái cao nhân phong phạm đạo đồng Phương Khánh, tại Huyền Quân triệt để bước ra rời đi sau đó, không ngờ khôi phục cái kia điên điên khủng khủng răng rớp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí che mắt, từ giữa khe tay lén lút ra bên ngoài nhìn, mắt sáng lên lóe lên, một bên liếc trộm Phương Khánh, một bên rón rén về sau dịch bước. Phảng phất dạng này, Phương Khánh liền nhìn không thấy hắn giống như, trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Minh Tâm sư minh, ta đi làm công quá. Ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta." Một quải bẻ cua, hắn lập tức nhanh chân lao nhanh, một đường trốn về phòng ngủ của mình, không nói hai lời liền kéo qua chăn nhỏ, đem chính mình từ đầu đến chân bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Phảng phất dạng này, liền có thể cách tuyệt hết thảy hoảng hốt. Phương Khánh đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng một trận buồn cười, lại nói, chính mình đáng sợ như thế sao? Lắc đầu, thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía đại điện. Lúc này, ngoại trừ vừa vận hóa thành hắn một tia đỏ tươi sợi tóc chỉ thủy đạo nhân, cùng với cái kia nút ở chăn nhỏ trong ổ run lẩy bẩy đạo đồng, cũng chính là chân ngã đạo nhân, bên ngoài còn sót lại 10 vị đạo nhân, tại cái này ngồi im thư giãn. Theo hắn đến, những thứ này nguyên bản giống như thi thể băng lãnh đạo nhân, dần dần có nhiệt độ cơ thể, màu da cũng khôi phục sinh khí, liền hô hấp cũng bắt đầu chậm rãi chập trùng. Hơn nữa, mặt của bọn họ cho cũng tại một tấc hướng về Phương Khánh dáng dấp thủy biến. Rất nhiều đạo lý, tại điểm phá phía trước, phản phất ngăn cách một ngọn núi. Chỉ khi nào nói toạn, chính là nhất pháp thông, đoạn pháp thông. dù cho Huyền Quân không có nói rõ, Phương Khánh cũng hiểu. Cái này 13 vị đạo nhân, chính là Nhạn Xuân Thu vì hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Là đứa bé kia, đánh cược chính mình hết thảy, mới hoàn thành chia cắt. Đến mức cách dùng, tựa như vừa rồi như thế, một khi hắn gần như mất phương hướng bên dưới, liền có thể triệu hồi một vị, bay về tại bản thân. Trở về mang đến thực lực thủy biến, đối với Phương Khánh mà nói, kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao, hắn cũng không thèm để ý chân chính trọng yếu, là tình cảm. Chính là phần tình cảm này, có thể để cho Phương Khánh từ một cái mất đi tâm sắc biến thành quái vật kinh khủng tồn tại, một lần nữa biến trở về người. 13 vị đạo nhân, trừ bỏ chính hắn, Minh Tâm đạo nhân bên ngoài, còn có 12 vị, đại biểu cho đứa bé kia lưu cho hắn 12 lần hóa phàm cơ hội. Dòng dã 12 lần cơ hội, có thể tại hắn mất phương hướng biên giới, đem hắn kéo về nhân gian. Chuyện này đối với bất luận một vị nào thiên tâm đến nói, đều là một kiện cực kỳ bất khả tư nghị sự tình. Từ xưa đến nay, chưa hề có thiên tâm được hưởng dạng này đường lui. Chớ nói 12 lần, cho dù một lần quay lại cơ hội, cũng chưa từng có. Cương đại, quỷ dị, khủng bố, điên cuồng, là thiên tâm đại danh tử. Mà đại giới, chính là tại mọi thời khắc cũng có thể rơi vào mất phương hướng, vĩnh thế không thoát thân được kiếp nạn. Liên như là chuyện thần thoại xưa bên trong, đầu kia xem như khủng bố đại danh tử lao long, đã triệt để quy tắc hóa, cũng như Bạch Liên tiên nữ, tu vi thông thiên triệt địa. Nhưng đến nay trầm luân bệ dục, biến thành thiên dục đạo độc chiếm, bị đùa bỡn không biết bao nhiêu năm tháng. Thiên tâm cường đại phía sau, là đồng dạng đáng sợ đại giới. Cái này rất công đạo. Chưa hề có người, cũng chưa từng có một cái đạo phái, tính toán đi cứu vớt một vị thiên tâm pháp kiếp. Cái này quá điên cuồng. Tại người bình thường trong mắt, quả thực không thể nói lý. Có một cái mọi người đều biết đạo lý, cứu vớt, vĩnh viễn so với phá hư khó hơn gấp trăm lần. Đánh bại một cái thiên tâm còn đều là thiên phương dạ đàm, muốn cứu một vị thiên tâm, cần thiết trả ra đại giới, càng là đánh bại một vị thiên tâm gấp trăm lần. Cái này so với để một phàm nhân, dùng một thanh tiểu thang nguông múc làm toàn bộ biển cả, còn muốn hoang đường. Thế nhưng là, có người làm đến. Nhạn Xuân Thu không những làm đến, còn vì hắn lục sư phụ, lưu lại 12 lần quay đầu cơ hội. Nhưng tương tự, cơ hội như vậy, mỗi một lần sử dụng, đại biểu đứa bé kia, khoảng cách triệt để tử vong, cũng gần một điểm. Một khi cơ hội toàn bộ dùng xong, đại biểu hết thể đều không thể vãn hồi. Chương 626, ngắt lấy nhị giai đạo quả. Chương 626, ngắt lấy nhị giai đạo quả. Hiểu rõ hết thảy, cũng hiểu rõ hết thảy. Tại 12 lần cơ hội dùng hết phía trước, Nhạn Xuân Thu nhất tuyến sinh cơ liền y nguyên tồn tại. Phương Khánh cuối cùng nhìn thoáng qua trước mắt những thứ này tính tọa đạo nhân. Đây là Huyền Quân lưu cho hắn một vấn đề khó. Mỗi lần quy nhất vị đạo nhân, Nhạn Xuân Thu thức tỉnh có thể liền yếu bất một điểm. Nhưng nếu hoàn toàn không cần, Phương Khánh chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền đã biết đáp án. Cái kia cũng không có khả năng. Dù sao, con đường kia hắn đã đi qua. Tiếp tục đi tới đích, hắn sẽ từng bước một trở thành tiên đế Phương Khánh. Chú định ngưng vạn giới là một, từ đó sau đó, lại không vạn giới phân chia, chỉ có thiên địa nhân tâm giới. Không hề nghi ngờ, đây là từng cái loại trên ý nghĩa con đường vô địch. Lại không phải Phương Khánh muốn. Tại cái này con đường điểm cuối cùng, Phương Khánh cuối cùng rồi sẽ trở thành chân chính thiên đế. Các loại trên ý nghĩa, đó là một loại so với đầu kia khủng bố lao long còn muốn đáng sợ vô số lần quy tắc sinh vật. Cái này tựa hồ, là mỗi một vị thiên tâm số mệnh. Chỗ có ghi vào sử sách thiên tâm, không khỏi là kết cục như vậy. Bao gồm thiên đế Phương Khánh, cũng không ngoại lệ. Khác biệt duy nhất chính là Khác thiên tâm lâm vào là mê thất chi tiếp quên đi bản thân, cũng mất đi tâm. Trở thành quy tắc sinh vật sau đó, chỉ cần thăm dò quy tắc, không đi chủ động trêu chọc, tựa như trong long cung đầu kia lão long đồng dạng, thậm chí còn có thể mượn quy tắc tiến hành lợi dụng, đến che chở. Long tộc tổ địa tại trên sử sách ghi chép, một lần cùng viễn cổ ma đạo đại bản doanh không khác. Nhưng ở về điểm này, thiên đế cùng lão long có bản chất khác nhau. Lão long mất phương hướng, nói cho cùng, trung vi là hắn một người kiếp. Mà Phương Khánh, cũng không phải là đơn thuần rơi vào mất phương hướng. Hắn là bước vào điểm cuối cùng. Cái này điểm cuối cùng hai chữ, hàm nghĩa chi trọng, vượt qua hết thể thế tục ý nghĩa. Phương Khánh mất phương hướng, không còn giống lão long như thế chỉ là một mình hắn chuyện, mà là toàn bộ sinh linh kết quả. Vô luận người nào, từ Phương Khánh bước vào điểm cuối cùng trong nháy mắt đó lên, thiên điều liền đem viết vào điểm cuối cùng trở thành vĩnh hằng bất biến kết cục đã định. Thiên đế sẽ chân chính giáng lâm, như một thanh treo ở vạn vật bên trên lưới dao. Thiên điệu nhân tam giới, hết thể sự vật, hết thể sinh linh, tránh cũng không thể tránh, đều phải cẩn thận chấp hành thiên điều sở định hạ mỗi một bản quy tắc. Vô luận người nào, hơi có xúc phạm, liền mang ý nghĩa bị loại. Đó là so với xóa bỏ càng thêm triệt để thủ đoạn. Cũng là một cái làm cho tất cả mọi người đều không thể tiếp thu kết quả, thậm chí trong đó không muốn nhất như vậy, chính là chính Thiên Đế Phương Khánh. Đây cũng là chuyện ký bên trong, Thiên Đế Phương Khánh tính toán hết thảy, cùng bạn cổ phía trước ván cờ đánh cờ dự tính ban đầu, thậm chí tự tay dưỡng thành Nhạn Xuân Thu thanh đao này, chỉ vì tại một khắc cuối cùng có thể kết thúc chính mình. Đây là một cái bạn bất đắc dĩ quyết định. Từ Phương Khánh đọc qua bản kia chuyện ký sau đó, liền minh bạch tương lai cái chính mình dãy rủa cùng quyết ý tương lai hắn tất nhiên lựa chọn làm như vậy, liền mang ý nghĩa, hắn đã thử qua tất cả có thể. Chuyện này với hắn mà nói, là một loại cảnh cáo. Để hắn thấy rõ tiếp tục đi tới đích kết quả, có thể cảnh cáo cuối cùng chỉ là cảnh cáo. Tương lai Phương Khánh tìm không được đáp án, giao đến bây giờ trong tay hắn, đồng dạng có giải. Phương Khánh coi như minh bạch hết thảy, con đường này vẫn là muốn đi xuống. Người tu đạo, lạc tử vô hối. Từ bước vào đạo này một ngày kia trở đi, liền lại không quay đầu lại con đường. Ở trong đó liên lụy nhân quả quá nhiều quá sâu. Dù cho vứt bỏ hết thảy nhân tố bên ngoài, vẫn có một cái lớn nhất hoàn cảnh khó khăn đuổi sát ở phía sau, chính là tại sao lưng đuổi theo Phương Khánh mà đến những lực lượng kia. Như hắn dừng bước lại, dừng bước không tiến, liền đại biểu hắn tu vi đã không còn cự tuyệt những lực lượng kia truy đuổi tư cách. vô biên vô tận lực lượng, không có tương ứng tu vi khống chế, sẽ chỉ làm hắn trước thời hạn rơi vào mất phương hướng. Bởi vậy Phương Khánh chưa hề nghĩ qua dừng bước, hắn vẫn sẽ dọc theo cố định con đường, nhanh chân hướng về phía trước, coi như biết tương lai kết quả lại như thế nào. Cái này sẽ không để hắn sinh ra nửa phần e ngại cùng nhát gan. Người tu đạo chưa từng để ý tự thân sinh tử, chỉ một lòng hướng chính mình đạo lý mà đi. Đạo hướng tới, tâm chỗ hướng, đã có hướng đạo mà chết, vạn tử bất hối quyết tuyệt, liền cũng có thông dong chịu chết, không sợ hãi không dao động thản nhiên. Tất nhiên tương lai hắn lựa chọn một vị người thừa kế, tới kế thừa hắn hết thảy, cũng tới kết thúc hắn hết thảy, như vậy hắn cũng sẽ như vậy bắt tay vào làm. Thậm chí, có con đường phía trước làm gương, hắn có lòng tin đem ván này vải đến càng trọn vẹn, từ giờ trở đi liền cầm cờ cầm đao, tuyệt đối không có sơ hở nào. Nhưng rất nhiều ngoài ý muốn, tựa hồ đã được quyết định từ lâu. Ví dụ như giờ khắc này, tại Phương Khánh vừa vặn quyết định giờ khắc này, có người trước thời hạn độc thủ, giống như là một cái đối với Phương Khánh rõ như lòng bàn tay tồn tại, mò thấy hắn tất cả thói quen, thấy rõ hắn mỗi một bước quy tích, tại hết thảy còn chưa bắt đầu phía trước, vừa vặn đem hết thảy bóp chết tại nảy sinh bên trong, nâng ngăn cản hết thảy phát sinh. Đúng vậy, người này chính là Nhạn Xuân Thu. Lúc này Phương Khánh trong lòng nổi lên một tia hoảng hốt, phía trước hắn chỉ ở trong sách đọc đến qua một câu hời hợt tự thuật, Nhạn Xuân Thu tại trải qua luân hồi, một lần lại một lần, cùng cửu đạo, cùng đi qua, cùng hiện tại, cùng tương lai đánh cờ. Một khi thất bại, liền mở lại một cục. Khi đó Phương Khánh, trung quy là trên giấy được đến, cuối cùng cảm giác nông cạn. Hắn chưa thể chân chính lý giải câu nói này phía sau trọng lượng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được cái gì gọi là đánh cờ. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại cũng thành trận này vạn cổ ván cờ bên trong một vòng, hắn là ván cờ bên trong đi qua, tương lai, hiện tại bên trong hiện tại. Cũng là Nhạn Xuân Thu, dễ dàng nhất cùng thoải mái nhất ứng đối một bộ phận. Không biết trải qua bao nhiêu lần luân hồi, Nhạn Xuân Thu đã sớm đem hắn hết thảy mò được thông thấu. Bây giờ, kết quả liền bày ở Phương Khánh trước mặt. Chính như tương lai thiên đế Phương Khánh từng lợi dụng thiếu niên thiện lương, lấy tiên giới hủy diệt, Tiêu Tiêu học tỷ hóa thành khô héo tân nương làm đại giá, bước bách hắn gánh bắt trách nhiệm, kế thừa thiên đế chi vị đồng dạng, mà trước mắt Nhạn Xuân Thu, thủ đoạn càng thêm quyết tuyệt. Hắn áp lên hết thảy, đem một phần đáp án bày ở Phương Thanh trước mặt, thập tam đạo người con đường này, rõ ràng tựa như một tràng trần trụi dương lưu. Phương Khánh nếu không nguyện bước vào, liền chờ tại phụ lòng Nhạn Xuân Thu tất cả trả giá, cũng mang ý nghĩa hắn vẫn như cũ sẽ đi đến đầu kia đường cũ, chú định trở thành thiên đế. Nhưng lúc này đây, hắn lại không có cơ hội bồi dưỡng được thanh kia kết thúc chính mình nào. Bởi vì cây đao kia sớm đã thoát ly khống chế, không còn là thanh kia giết chết thiên đế đao, mà là lấy chính mình làm đại giá, tính toán ra một cái duy nhất giải không người ngăn cản kết quả, chính là Phương Khánh bước vào điểm cuối cùng, tam giới theo hắn cùng nhau mất phương hướng. Cái này không thể nghi ngờ là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Phương Khánh nếu là không muốn như vậy, liền chỉ còn lại bước vào thập tam đạo người con đường này có thể đi, có thể mỗi tiến lên một bước đều mang ý nghĩa đứa bé kia thức tỉnh hy vọng lại ảm đạm một điểm. Nhưng hắn bước chân lại không cách nào dừng lại, một khi dừng lại, phía trước trả giá mỗi một vị đạo nhân đều đem mất đi ý nghĩa, chìm nghiệm chi phí càng để lâu càng nặng, như bóng với hình, thúc hắn chỉ có thể hướng về phía trước. Phương Khánh nhất định phải để chính mình bảo trì nhân tính, một khi bước vào mất phương hướng, không những phía trước công nguồn phí, Nhạn Xuân Thu cũng đem triệt để mất đi hy vọng. Phương Khánh có khả năng làm, bất quá là tại bản thân ngày càng cường đại, cùng Nhạn Xuân Thu sinh cơ ngày càng xa vời ở giữa, đau khổ dãy rủa. Đây là một cái rất thống khổ quyết trạch con đường, sự cường đại của hắn cùng Nhạn Xuân Thu sinh cơ ở giữa thành tương phản. Hắn càng mạnh, Nhạn Xuân Thu sống sót cơ hội lại càng nhỏ, nhưng nếu hắn không mạnh, lại sao có thể nắm chặt cái kia hầu như không tồn tại nhất tuyến sinh cơ. Chương 612, ngắt lấy nhị giai đạo quả. Chương 612, ngắt lấy nhị giai đạo quả. Bắt đầu từ lúc nãy, Phương Khánh trong lòng liền đã xong nhưng một việc. Thập tam đạo người con đường, tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đây là đối với Huyền Quân quyền bính tiếp thu. Tựa như ban đầu hắn tiếp xúc đại mộng đạo quả lúc, đem hết toàn lực đều cơ hồ không cách nào đem nắm chặt. Nhưng làm vị thứ nhất đạo nhân trở về sau đó, hết thảy tựa như lấy được một loại nào đó trao quyền. Lại cầm đạo quả, đã là vô cùng dễ dàng. Mà chân ngã đạo nhân cũng chính là đạo đồng cuối cùng trở về, mang ý nghĩa hắn đem tiếp nhận Huyền Quân sau cùng quyền bính, mộng hoàn chân chi lực. Đến lúc đó, dù cho Phương Khánh cũng không thèm để ý tự thân tu vi cao thấp, hắn một người thần kiêm Huyền Quân cùng Thiên Đế hai đại kết quả, cũng đã thành một cái kết cục đã định. Thiên Đế thân là thiên tâm, nắm giữ vô biên vô hạn gần như dùng mãi không cạn lực lượng. Huyền Quân trải qua vạn kiếp chỉ lo thân mình, mộng hoàn chân lực lượng, có chí cao vô thượng độ ưu tiên, đủ để sửa hết thể chân thật. Hai loại quyền bính phù hợp cùng một chỗ, chính là Nhạn Xuân Thu là Phương Khánh tìm đến đáp án. Đến lúc đó, Phương Khánh chỗ nhận định chân thực mới là chân thực. Hắn muốn làm một người, vậy hắn chính là chân thật vô cùng người. Đây chính là nhân nhân vi nhân cái này một gần như không có khả năng thực hiện hoành nguyện bên trong, sau cùng một vòng, hóa phàm. Từ đây thế gian lại không người tu đạo, lại không vật tộc, lại không hết thể quỷ dị. Giữa thiên địa, chỉ còn lại phổ phổ thông thông người. Chúng sinh đem sinh hoạt tại chính thức thống nhất thế giới bên trong, công bằng, công chính, công đạo, giàu có mà tốt đẹp, hết thể sinh mệnh đều là phải tôn trọng. Mà ở cái này Phương Khánh chờ đợi vô số tuế nguyện tốt đẹp trong thế giới, duy chỉ có không có khả năng có một người tồn tại, đó chính là Nhạn Xuân Thu. Bởi vì bản thân hắn chính là tất cả những thứ này thực hiện đại giới. Trừ phi, tại thập tam đạo người con đường cuối cùng đoạn đường, cũng chính là chân ngã trở về phía trước. Tại Phương Khánh chưa từng có cường đại, mà Nhạn Xuân Thu sinh cơ nhất xa vời trong nháy mắt đó, đem hắn cứu ra. Cơ hội chỉ cái này một sát, một khi bỏ lỡ, liền thật sự bỏ qua. Sinh cơ về không, hoặc là nói, cái này vốn là Nhạn Xuân Thu mong đợi kết quả. hắn chưa hề để ý sinh tử của mình. Con đường này, từ đầu đến cuối đều là một tràng dương lưu, Vũ Phương Khánh từng bước một đi lên, cầm tới hắn khát vọng hết thảy. Đến mức cái gọi là nhất tuyến sinh cơ, bất quá là cái móc, chỉ vì để hắn Lục sư phụ không thể không bước lên cái này đồ. Chuyện nhà mình biết. Đến tột cùng tính kế bao nhiêu người, lưng đeo bao nhiêu nhân quả, mới có thể tại cái này trong liệt hỏa lấy cái này một lần. Muốn trả ra đại giới, sao mà nặng nề. Cái này cái gọi là nhất tuyến sinh cơ, liền chính hắn cũng chưa từng coi là thật. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Phương Khánh cuối cùng triệt để thấy rõ bày ở trước mặt thế cục. Hắn vốn cũng không phải là ngu dốt người. Huống chi, cục này cũng chưa từng đối với hắn từng có mảy may che lấp. Cuối cùng nhìn một cái trong đạo quan cái kia 10 tên đạo nhân, giờ phút này, hắn cũng minh bạch, vì sao Chân Ngã sẽ như thế e ngại hắn. Đó cũng không phải là e ngại sinh tử, mà là bởi vì hắn trở về, vốn là Phương Khánh không muốn nhất đối mặt chuyện. Chân Ngã, nguyên lai chính là chân thật nhất Phương Khánh. Hắn thong thả thở dài, cầm trong tay đại mộng đẩy ra đạo quán đại điện chi môn, vừa sải bước ra, chỉ một thoáng, một đầu hư ảo đạo đồ tại trước mắt hắn trải rộng ra. Một mình đứng ở đạo đồ bên trên, nhìn qua trước mắt kéo dài bậc thang, cùng với bậc thang gốc kia thông thiên đạo cây, Phương Khánh cuối cùng bình tĩnh. Sớm tại đánh bại Vĩnh Giả đạo nhân sau đó, hắn liền đã đạo nhân nhị giai, nhưng thủy chung chưa thể chân chính phóng ra một bước kia, chỉ vì hắn đạo quả còn chưa hái. Khi đó, nhất thời chưa thể lấy được viên thứ hai đạo quả, Phương Khánh cũng không vội vàng sao động. Hắn sớm đã không phải lần đầu nhập đạo đồ tân nhân, tự nhiên minh bạch, trong lòng rõ ràng, đây bất quá là tự thân duyên phận còn có bỏ sót, còn cần lắng đọng. Không cần gấp, không cần đuổi, chỉ cần lặng lẽ đợi đạo đồ từ lộ ra cơ. Bây giờ, đạo đồ lại lần nữa hiện lên trước mắt, liền mang ý nghĩa Phương Khánh duyên phận đã viên mãn. Cầm trong tay đại mộng đứng yên tại Thiên Tâm đạo thụ phía trước, Phương Khánh dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngọn cây ở giữa, không nhiều không ít, xuyết dòng dã 137 cái đạo quả. Mỗi một cái đều mang ý nghĩa một viên Thiên Tâm từng bước vào nhị giai cảnh giới, cũng đem chính mình đạo trồng ở gốc cây này bên trên. Ánh mắt của hắn chậm rãi từ một cái lại một cái đạo quả thượng lưu ngược lại qua. Mỗi một viên đều là kim quang lưu chuyển, viên mãn không tì vết. Nếu nói nhất giai nhập đạo thời điểm, Thiên Tâm đạo thụ bên trên còn có đỏ thẫm, lưu ly chư sắc xuất hiện, như vậy nơi đây liền chỉ còn một mảnh thuần túy bằng dược. Cái gọi là màu vàng cũng không phải là chân thật chi sắc, mà là một loại ý tưởng, biểu tượng không tì vết viên mãn, chí cao vô thượng. Nơi đây tùy ý một cái đạo quả chỗ gánh chịu quyền bính, đều xa tại Vĩnh Giả đạo nhân Vĩnh Giả đạo quả bên trên, cũng không phải Phương Khánh tận lực cầm Vĩnh Giả làm so với, chỉ là trong tay hắn chỗ năm cấp độ cao nhất mô hình, chính là Vĩnh Giả. Nhưng mà, Vĩnh Giả vẫn lấy làm kiêu ngạo ngũ phương năm ấn đạo quả ở đây đều chỉ có thể tính toán màu đỏ, đã đến cực hạn. Cho dù là hắn lập thân Vĩnh Giả đạo quả, cũng bất quá miễn cưỡng phát ra nhạt nhẽo kim ý, nhưng Vĩnh Giả đạo nhân thế nhưng là đường đường thất giai tu sĩ, Vĩnh Hằng đạo tổ. Mà nơi đây lại vẹn vẹn chỉ là Thiên Tâm đạo nhị giai con đường mà thôi. Trong này chênh lệch có thể để cho thế gian bất kỳ một cái nào nhìn thẳng đến một màn này người ngoại đạo, đạo tâm sụp đổ. Muốn nói duy nhất thiếu hụt, Phương Khánh ánh mắt lại lần nữa từ cái kia 137 cái đạo quả bên trên yên tĩnh lướt qua. Lăng sư từng nói, Thiên Tâm đạo bên trong, đồng môn sư minh đệ từng có trăm mấy nhiều. Chỉ là không biết, vạn cổ tuế nguyệt lưu chuyển đến nay, cái này 137 vị từng bước vào nhị giai Thiên Tâm còn sót lại mấy cái. Không hề nghi ngờ, những thứ này đạo quả chính là sư minh các trưởng bối đã từng tới vết tích. Bọn hắn đem cả đời tu hành cảm ngộ, ngưng tụ thành đạo quả, lưu tại đầu này đạo đồ bên trên, cùng đồng đạo chia sẻ. Cái này trong môn là lại bình thường bất quá chuyện. Người đồng đạo vốn là thế gian thân mật nhất không gián đoạn, có thể không điều kiện tin cậy tồn tại, lẫn nhau ở giữa chưa từng tàng tư. Nơi này đạo quả, mỗi một cái đều đại biểu một cái thiên tâm, cả đời tu đạo, đối với đạo đồ đạo lý cảm ngộ, nếu có hậu bối thấy thích, cứ việc cầm đi là được. Đạo quả vốn là đạo lý hiện ra, mà đạo lý bản chất ở chỗ truyền bá, truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Đạo quả cũng là như thế, chưa từng duy nhất câu chuyện. Nguyên nhân chính là như vậy, cùng một đạo phái bên trong, thường có người đồng đạo dùng đến tương tự đạo quả, lẫn nhau xác minh, lẫn nhau thành tựu. Điểm này, Thiên Tâm cũng không có cùng cái khác đạo phái có khác nhau, đều đem cả đời sở ngộ tùy ý treo ở nơi này, mặc cho đồng đạo hái. Có thể được đồng đạo tán thành, chính là bọn hắn cả đời lớn nhất vinh quang. Phương Khánh ánh mắt từ những thứ này đạo quả bên trên từng cái đạo qua, hơi chút trầm âm, cũng đem chính mình mang tới viên kia bụi bẩn quả tử, nhẹ nhàng treo đi lên. Chương 613, Thiên Tâm nhị tổ. Chương 613, Thiên Tâm nhị tổ. Đối mặt lão Long ánh mắt dò xét, Phương Khánh chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, vô ý giải thích trong đó phức tạp nội tình. Chỉ hơi hợt nói ra, bất quá là viên này đạo quả, cùng ban bối duyên phận đến mà thôi. Cơ duyên xảo hợp, vừa lúc rơi xuống trong tay của ta mà thôi. Nói đến chỗ này, hắn nhẹ nhàng thở dài. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, coi như viên này đạo quả rơi tại trước cửa nhà ta, ta cũng là không muốn nhặt. Chỉ tiếc, thực sự thoái thác không xong. Lời nói này đến rất có vài phần khoe khoang kiêm tốn. Nếu để cho những cái kia vì cầu đạo quả quyết đấu sinh tử, vạn cổ đến nay chôn xương vô số người tu đạo nghe thấy, sợ là muốn chọc giận đến nổi trận lôi đình, chửi một câu không dám nhận. Có thể lão Long nghe xong, lại sâu chấp nhận. Trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, nhìn qua Phương Khánh nhẹ gật đầu, không tệ, không tệ, tâm tính quả nhiên thượng giai. Đây mới thực là từ hoang cổ đi ra tồn tại. Không luận sử tại cỡ nào năm tháng, cái nào thời đại, đều từ đầu đến cuối sừng sững tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, vừa rồi đúc thành như vậy tự tin cùng thông dong. Đại mộng đạo quả cường sao? Tự nhiên là cường hành đến cực điểm. Cho dù là cao quý thiên tâm đạo nhị tổ lão Long, cũng chưa từng phủ nhận điểm này. có thể thông thả vào cổ, mặc cho thời đại thay đổi, kỷ nguyên luân chuyển, chưa hề có bất kỳ một vị thiên tâm dấn thân vào tại trận này đại mộng tranh đoạt bên trong. Không chỉ thiên tâm, khác ngang cấp đạo thống cũng là như vậy. Nếu không, trận này tranh đoạt, sợ rằng còn phải lại huyết tinh khủng bố gấp 10, gấp trăm lần. Bọn hắn là tự thân đạo lý nhất kiên định tín đồ, trừ bỏ mình đạo bên ngoài, trong lòng lại không một vật. Ngoại đạo mạnh hơn, lại như thế nào? Cuối cùng không có quan hệ gì với bọn họ. Lời tuy như vậy, lý tuy là như vậy nói, lão Long ánh mắt hướng về viên kia ép tới nhà mình đạo cây tán cây cứ thế mà thấp ba tấc quả tử, vẫn là không nhịn được khỏe miệng có chút co lại. Trước đây chỉ là nương tựa đủ loại suy đoán, chi hiểu viên này đạo quả cường hành. Có thể bất luận cái gì suy đoán, đều không bằng tận mắt nhìn thấy sau đó, mới chính thức minh bạch, phần này trọng lượng, sớm đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng lực biên giới. Sức một mình, lại ép tới thiên tâm đạo thấp ba tấc. Ở trong đó ý vị như thế nào, lão Long lòng dạ biết rõ. Chuyện nhà mình rõ ràng, có thể ép bọn hắn thiên tâm một đầu, chỉ có cái kia điểm cuối cùng lực lượng. Đè xuống trong lòng chấn động, lão Long tâm thần di động, âm thầm thở dài một cái. Thông thả mở miệng, ngược lại là coi thường thiên hạ anh hảo. May mắn, viên này quả tử cuối cùng rơi vào chúng ta thiên tâm chi thủ. Sau này, cũng chắc chắn hóa thành ta thiên tâm chi lý một bộ phận. Dứt lời, lão Long lại lần nữa hướng Vương Khánh quăng tới ánh mắt tán thưởng. Ngươi xác thực rất không tệ. Ngược lại không biết ngươi là thiên tâm cái kia một chi môn hạ. Đây cũng không phải là cái gì cần che giấu sự tình, Phương Khánh liền thản nhiên đáp, vãn bối xuất từ thiên tâm thất tổ Lữ Khôi nhất mạch, gia sư Lăng Ca. Hắn đáp đến cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, ngữ khí thông thả, cũng không cảm thấy lời nói của mình có gì khác người chỗ. Nhưng ai biết, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra một sát na kia, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt, phản phất thuận miệng hỏi một chút liền muốn tan hết ý thức lão Long, lại đột nhiên giật mình. Rất rõ ràng, nó trong mắt nhân tính, rõ ràng so với vừa nãy nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Nhìn về phía Phương Khánh ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Phương Khánh thậm chí không xác định có phải là ảo giác của mình, cặp kia vẫn đục mắt rồng bên trong, tựa hồ lướt qua một tia sắp xỉ từ ái thần sắc. Là ảo giác à? Ý niệm này chỉ ở Phương Khánh trong lòng chợt lóe lên. Quá hoang đường. Trước mắt đầu này lão Long, thế nhưng là tại không biết bao nhiêu năm phía trước đã triệt để bỏ đi nhân tính tồn tại. Ngay tại Phương Khánh có chút không biết như thế nào cho phải, đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào lúc, đã thấy lão Long đống nhiên há miệng, từ trong miệng phun ra một vật. Cấm a, ta là ngươi trưởng bối, dù sao cũng nên đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Lời còn chưa dứt, Phương Khánh chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, nhiều một bản cổ phát sách. Trang sách ố vàng, trên trang bìa chữ viết đã gần như phai màu, bất ngờ viết bốn cái đạo văn, Thương Hải Di Châu. Chỉ là nhìn cái kia loang lổ chữ ấn, Phương Khánh liền minh bạch, quyển sách này không chi kỷ trải qua bao nhiêu năm tháng. Phương Khánh không nhịn được lòng sinh vui sướng. Ngược lại không là cái khác, nếu là khác kỳ chân dị bảo, hắn có lẽ sẽ không động tâm, duy chỉ có đối với sách một loại đồ vật ưa thích không rời. Điểm này, ngược lại là cùng sư phụ hắn Lăng Ca không có sai biệt. Hắn vừa nghĩ, như đây thật là một loại nào đó đạo pháp bí tịch, đây cũng là mà thôi, nếu là dân gian nghe phong thành, bí truyền tạp ký, cái kia nhất định phải tìm một cơ hội, sao chép một phần truyền lại cho nhà mình sư phụ một phần. Nghĩ đến sư phụ cũng là sẽ vui vẻ rất, nghĩ như thế, Phương Khánh khỏe miệng không khỏi hiện lên ý cười nhợt nhạt. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại lần nữa không người cảm ơn, đa tạ nhị tổ ban thưởng đạo thư. Lão Long gặp hắn bộ dáng này, vận đục trong ánh mắt tựa hồ nổi lên mấy phần hoài niệm, cúi đầu lại cười khẽ một tiếng. Ngươi tiểu tử này, quả thật cùng đứa bé kia giống nhau như ga. Phương Khánh nghe thấy không hiểu ra sao, còn chưa kịp hỏi, lão Long đã nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, nói nghiêm túc. Ta cho ngươi cũng không phải cái gì dân gian cố sự tạp đàm, đây là một bản mục lục. Mục lục? Cái gì mục lục? Phương Khánh nhất thời không có phản ứng lại, vô ý thức lật ra trang sách. Chỉ một cái mắt, hắn liền minh bạch hai chữ này hàm nghĩa. Này chỗ nào là cái gì dân gian truyền thuyết, càng không phải là cái gì tu đạo điển tịch, rõ ràng là một bản sổ sách. Sách trang thứ nhất, hàng thứ nhất, sang loáng viết một hàng chữ lớn, đạo diễn giới, lữ tổ đạo tràng Long cung một tòa. Bao gồm không giới hạ tại, Long cung bảo khố, trong cung phụ khách môn đồ, lính tôm tướng cua. Long công một đầu, Long mẫu một đầu, Long tử Long tôn một số. Trong đó, thượng đẳng tiên tư Long nữ 9 đầu, thượng đẳng tiên tư Long tử 12 đầu. Đi chú, bằng cái này chức mục, tới cửa nhận lấy thời điểm, mời thẩm tra đối chiếu vật tư đầy đủ. Long tổ sổ sách, khái không thiếu nợ, tại chỗ hạch tiêu, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Phương Khánh trầm mặc nhìn xong, lại yên lặng khép sách lại sách. Tốt đa, lần này hắn triệt để minh bạch mục lục hàng nghĩa. Không phải hắn nói, hắn vừa rồi chỗ nhìn, vẫn chỉ là bản này mục lục hàng thứ nhất. Cái này rõ ràng là một bản Long tổ sổ ghi nợ. Phương Khánh khỏe miệng không khỏi có quắc một chút. Lễ vật, giấy tờ, mục lục gì đó, hắn không phải không đọc qua. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên thấy, có người đem cả tòa Long cung làm lễ vật đưa, liền Long công, Long mẫu, Long tử, Long tôn đều cùng nhau đóng gói. Hít một hơi thật sâu, đem trong tay sách chậm rãi đưa trở về, ngữ khí nghiêm túc nói ra, quá quý giá, tiểu bối không thể thu. Phương Khánh lời này là phát ra từ thật lòng. Dù cho hắn từ trước đến nay đối với tiền hàng nhìn đến cực kỳ lạnh nhạt, có thể dạng này một phần lễ sớm đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm chủ. Lại lạnh nhạt người, cũng có thể cảm nhận được trong đó kinh thiên mục đích. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, Phương Khánh càng không thể thu. Vô công bất thủ lộc. Dù cho hắn biết đạo, xem như người trong đồng đạo, đối phương đã nguyện đưa ra phần này lễ, liền tuyệt không hại hắn chi tâm, cũng không có khả năng kèm theo bất luận cái gì nhân quả. Phương Khánh nói xong, mắt thấy lão Long vẫn là một mặt hứng thú nhìn qua hắn, cũng không có đưa tay tiếp về giấy tờ ý tứ. Hắn một chút suy nghĩ, đổi cái điều hòa thuyết pháp, nhị tổ nói muốn đưa vãn bối lễ vật, không bằng liên đổi thành một chút dân gian tạp đảm cố sự a. Chương 614, vì hắn, ta che chở toàn bộ ma đạo. Chương 614, vì hắn, ta che chở toàn bộ ma đạo. Đây là Phương Khánh nghĩ sâu tính kỹ phía sau quyết định, có câu nói là trưởng giả bàn cho, không thể từ trực tiếp khước từ trưởng bối lễ vật không hề thỏa đáng, không bằng thay cái càng thích hợp lễ vật. Hắn tự nhận là đây là cái vẹn cả đôi đường biện pháp, lại không nghĩ rằng, lời này nghe vào lòng tổ trong thai, lại giống như là nghe thấy cái gì vô cùng có thú vị chuyện, dẫn tới nó trầm thấp nở nụ cười. Vậy cũng không được. Sớm mấy năm, ta chỗ này tạm đảm cố sự ngược lại là chất thành không ít, bất quá về sau, sớm đã bị chuyển trống không nha. Nói xong, lão Long gặp Phương Khánh còn tại do dự, liền không để lại dấu vết rời đi chỗ khác chủ đề, giống như nói chuyện phiếm thuận miệng hỏi, ngươi có biết, thiên tâm mấy mạch đều có cái gì đặc sắc? Đây chính là trưởng bối khảo giáo. Phương Khánh không còn dám xoắn xuýt phía trước vấn đề, ngưng thần suy nghĩ một chút, mới chậm rãi mở miệng đáp, văn bối chỉ có thể nói một chút nông cạn kiến thức, đều là từ sách bên trên xem ra. Nếu có sai lầm chỗ, còn mời nhị tổ chỉ ra chỗ sai. Hắn một bên nhớ lại chính mình có hạn kiến thức, một bên cẩn thận nói, thất tổ Lữ Khôi nhất mạch, lấy Lữ tổ cầm đầu, nhất là cùng ngạo. Lữ tổ từng lấy tuổi đời 20, kiếm chống bất chu đạo nhân, muốn cùng đại mộng tiên tôn sánh vai thấp. Về sau càng là làm xuống một cục, cùng thiên chi mâu đánh cờ, cuối cùng chém xuống 36 tầng trời một trong đệ cửu thiên giới, mang theo đạo phái rời khỏi giới này, từ đây tiêu dao. Nói xong đối với Lữ tổ nhất mạch ấn tượng, Phương Khánh nhìn trộm nhìn một chút lão Long, gặp hắn cũng không có phản đối chi ý, mới tiếp tục mở miệng. Lục tổ nhất mạch, văn bối không hiểu nhiều lắm, không dám vọng thêm bình luận. Đến mức ngũ tổ, văn bối từ một chút thông tin bên trong biết được, thiên tâm ngũ tổ kiềm tu hai đạo, cũng là thiên dục đạo bạch liên thiên nữ, ngũ tổ nhất mạch tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong, sớm đã cùng thiên dục đạo khó phân lẫn nhau. Nói đến chỗ này, Phương Khánh không khỏi nhớ tới Lâm An tiền bối, chơi thoát, thân ham kiếp nạn, đó chính là ngũ tổ nhất mạch điển hình địa bộ. Đối với nên như thế nào đánh giá? Phương Khánh suy nghĩ một chút, nói rất chân thành. Ngũ tổ nhất mạch, lấy ngũ tổ cầm đầu, nhất là biết chơi. Tứ tổ lời nói, trong truyền thuyết hắn từng là đại mộng tiên tôn sư tôn một trong, dạy bảo qua cái kia hành áp một đời tồn tại. Mạch này đặc điểm lớn nhất chính là thích lao ngục, tính cách huyết tinh ngoan lệ, đối với người ngoài hung ác, đối với chính mình ác hơn. Tam tổ nghe nói chính là Phật môn đứng đầu, xuất thân thiên tâm, nhưng lại thoát thân thiên tâm, một mình sáng tạo một đạo. Phật môn cường đại, nếu không phải bọn hắn không tranh công đoạn, vong tình quên mình, có lẽ thế lực không kém cửu đạo. Cuối cùng nói đến thiên tâm nhị tổ, Phương Khánh ánh mắt rơi vào lão Long trên thân. Chính chủ đang ở trước mắt, hắn nhất thời thật không biết nên như thế nào đánh giá, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đắn đo từ ngữ. Trong đầu hiện lên liên quan tới lão Long đủ loại khủng bố truyền thuyết, còn có hắn cái kia ma môn khôi thủ chi danh, lại tìm không ra một cái thích hợp hình dung. Đang do dự ở giữa, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình rơi xuống trong tay cái kia phần khoa trương đến cực điểm danh mục quà tặng bên trên, vừa muốn mở miệng, chỉ nghe thấy lão Long mỉm cười gật đầu, không sai, chúng ta Long tộc, đặc điểm lớn nhất chính là có tiền. A. Phương Khánh nhất thời không có phản ứng lại. Khá lắm, đi vòng như thế một vòng to thì ra là tại chỗ này đợi hắn đây. Hắn lập tức có chút dở khóc dở cười. Được rồi, xem như là lao đạo tặng ngươi lễ vật, ngươi liền cầm lấy đi. Cũng chính là ta bây giờ nghèo túng, bằng không một mạc như vậy lễ, ta vẫn là lần đầu đưa. Nói ra đều phải để nhà ngươi Lữ tổ cho cười. Phương Khánh trong lúc nhất thời không phản bắt được, chỉ có thể cầm trong tay sổ sách chậm rãi thu hồi lại. Chẳng biết tại sao, coi hắn đầu ngón tay mơn trớn sách lúc, đột nhiên cảm nhận được một loại khác thường. Thiên tâm mẫn cảm nhất là đối với tình cảm. Quyển sách này bên trên, gánh chịu lấy không tầm thường tình cảm. Tố vàng sách bảo tồn được vô cùng tốt, giống như là bị người lặp đi lặp lại vớt ve qua vô số lần. Phương Khánh bỗng nhiên hiểu lão Long lá mặt lá trái, đây cũng không phải là cái gì đơn giản lễ vật. Phản phất có người tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, từng chút mua thêm tâm ý chỉ nhìn mỗi một dạng có lẽ không tính chân quý, nhưng vật nào cũng là tỉ mỉ chọn lựa. Đây là một phần chuẩn bị vô số năm, nhưng thủy chung không thể đưa ra ngoài lễ vật. Phương Khánh bỗng nhiên minh bạch cái gì? Ánh mắt của hắn tại Di Châu hai chữ bên trên dừng lại chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía lão Long. Bờ môi giật giật, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Cuối cùng sợ hỏi đến quá mạo phạm, cái này tựa hồ liên quan đến một đoạn không tiện nói chuyện cũ. Ai biết, lão Long lại chủ động mở miệng. Trong lời nói lộ ra một cỗ không thể che hết thế lương. Trước đây thật lâu, tại ta hỗn loạn nhất, tiếp cận nhất mất phương hướng trận kia kiếp trùng, ta tại nhân gian lấy một vị phàm nhân thế tử. Sau khi kết hôn không lâu, chúng ta có một đứa bé. Đứa bé kia, gánh chịu trong cơ thể ta hỗn loạn nhất, ta ác nhất cái kia bộ phận, nhưng cũng để ta tìm đến một đường thanh tỉnh chuyển cơ. Khi đó ta một lòng nhớ cùng cái kia nhân duyên lão đạo đánh cờ, hai tử sinh ra ngày thứ nhì, ta liền vội vàng rời đi. Long tổ chi tử, Phương Khánh đột nhiên nghe được một đoạn này quá khứ, cả kinh mở to hai mắt. Một cái mơ hồ suy đoán nổi lên trong lòng. Lão Long âm thanh còn đang tiếp tục. Ta nguyên lai tưởng rằng đó bất quá là ngắn ngủi ly biệt. Người nào nghĩ đến, trận kia đánh cờ, đúng là ta triệt để bại vong bắt đầu. Ta quá tự tin, từng bước một bị dẫn đạo, triệt để mất phương hướng. Từ một khắc kia trở đi, ta chỉ có thể ở chân trời, yên tĩnh nhìn xem đứa bé kia lớn lên, lại bất lực đúng tay. Bởi vì khi đó ta đã là triệt để quy tắc sinh vật, mỗi tiếng nói cử động chỉ có thể theo cố định quy tắc. Đứa bé kia sinh ra liền gánh vác lấy trong lòng ta hắc ám cùng ta niệm, người mang vô biên tội nghiệp. Có am hiểu bút toán đạo nhân nói, đứa nhỏ này sinh ra liền nuốt hết thử thế chi ác, nhất định nuốt cái này toàn bộ thế giới. Bọn hắn gọi hắn Thao Thiết. Vì vậy, đứa bé kia từ lúc còn nhỏ lên, liền mang theo thân lương của hắn trốn đông trốn tây. Người người đều tại truy sát hắn. Có thể chỉ có ta biết, hắn là cái rất ngoan hài tử. Mẫu thân hắn đem hắn dạy rất khá. Hắn thích đọc sách, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, kính yêu mẫu thân, làm việc tổng lưu một đường chỗ trống. Có thể mà lại, những người kia hại chết thân nương của hắn, cũng tại bọn hắn đồng tâm hiệp lực phía dưới, thao thiết cuối cùng thành bọn hắn mong đợi dáng dấp. Những năm kia, ta từng bước một nhìn xem đứa bé kia, một chút xíu mạnh lên, từng bước một rơi vào ma đạo. Ở trung cổ hắc ám nhất cái kia kỷ nguyên, hắn thành lúc ấy nhất khiến người nghe tin đã sợ mất mật lao ma một trong. Phương Khánh nghe được lão long trong giọng nói bi thương, hắn phảng phất thấy được một đầu dấu ở màn tre phía sau lão long, bất lực nhìn chăm chú lên chính mình hài tử trải qua kiếp nạn, lại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể yên lặng lấy ra một bản sổ sách, ở phía trên thêm vào một bút lại một bút chưa đưa ra lễ vật. Lễ vật càng để lâu càng nhiều, sổ sách càng ngày càng dày. Vô tận năm tháng trôi qua, sổ sách sớm đã ố vàng, nhưng thủy chung không có cơ hội đưa ra ngoài. Đúng lúc này, lão long âm điệu có chút nâng lên. Hắn nhìn hướng Phương Khánh, giọng nói mang vẻ một ít đắc ý về sau, ta tìm tới một biện pháp tốt. Ta cưỡng ép thay đổi chính mình vận hành logic. Vì đứa bé kia, ta che chở toàn bộ ma đạo, cả một cái kỷ nguyên. Chương 615, Ma cung chi chủ. Chương 615, Ma cung chi chủ. Đạo ý giạt rào dưới đại thụ, Thiên Tâm đạo thụ thân cảnh cùng vỏ cây bên trên đường vân, phát họa ra một đầu dàn mua hình rồng, ngựa khi âm u mà bị thương. Một bên, nghe xong đoạn chuyện cũ này Phương Khánh, trong mắt dần dần hiện ra vẻ chợt hiểu. Rất nhiều đã từng mơ hồ không rõ truyền thuyết, giờ phút này, cuối cùng trong lòng hắn sáng tỏ. Ví dụ như, vì sao đầu này lão long từ vô tận tuế nguyện phía trước, liền trở thành khủng bố hai chữ hóa thân. Long cung, Long cung, mặc dù sáng tác Long cung lại bị thế nhân đọc làm Ma cung. Thiên Tâm nhị tổ ngao giận, gần như nhưng nói là ma đạo phía sau, tòa kia nhất không thể dung chuyển chỗ dựa. Cái gì gọi là ma đạo? Phàm cùng đương kim chủ lưu đạo nghĩa trái ngược, đều là ma. Tu đạo giới, vạn đạo tranh phong, quá nhiều đạo phái, là từ hoang cổ tuế nguyệt bên trong đi tới. Cái gì là hoang? Chính là hoang vu, vô tích mà theo, vô đạo có thể theo. Đó là một mảnh không có phân đúng sai trốn hỗn độn, vạn mẹo cùng hỗn loạn, ngược lại là nơi đó trạng thái bình thường. Mỗi một cái từ hoang cổ bước ra đạo phái, đều cầm trông coi một bộ độc thuộc tự thân đạo lý cùng logic. Đạo phái cùng đạo phái ở giữa, gần như không cách nào cầu thông. Có đạo phái bên trong, huyết tế cùng đồ sát bất quá là chuyện thường ngày đạo lý. Có đạo phái lại đối với sinh mạng vô cùng kính sợ, trăm phương ngàn kế tìm kiếm trường sinh, có đạo phái trêu đùa vận mệnh, giá tiếp nhân quả, đùa bỡn thương sinh. Càng có kinh dị người, toàn phái lý niệm đúng là đem mình cùng người khác đều là hóa thành ngoan thạch điều giống. Như là loại này, thiên hình vạn trạng đạo lý nhiều vô số kể. Đến mức ai đúng ai sai, căn bản không có thống nhất cọc tiêu, bởi vì bọn họ đều nói chính mình đúng. Đây là đối với đại đạo lý độc tranh phong, là tuyệt không cho phép khinh nhẫn căn bản lập trường, cũng là sau đó 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hết thảy hỗn loạn căn nguyên. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Lý niệm khác biệt, cuối cùng rồi sẽ dẫn phát đạo tranh. Phương thế giới này, tự xưng tu đạo giới ngoại giới lại xưng là hoang cổ tuyệt vực. Từ xưa đến nay, nó giống như một tòa tàn khốc nhất kinh khủng cổ hồ, vô số đạo phái ở chỗ này sinh ra, cũng tại cái này hóa thành người khác chất dinh dưỡng. Có thể nói, có thể ở chỗ này còn sống sót đạo phái, không có chỗ nào mà không phải là nợ máu từng đống, tội lỗi chồng chất. Những thứ này từ hoang cổ đi ra truyền thừa, chớ nhìn bọn họ lộ rõ tại bên ngoài lúc như thế nào ôn nhuận hiền lành, đó bất quá là một tầng ngụy trang túi da mà thôi. Bên trong tại, đều là tà ác bên trong tà ác, khủng bố bên trong khủng bố. Phàm là trong môn đạo lý hơi có vẻ ôn hòa đạo phái, đã sớm bị gặm nuốt hầu như không còn, liền xương cặn bã đều chưa từng còn lại. Từ những thứ này đạo phái chấp vá tổ hợp mà thành hoang cổ tuyệt vực, đã từng có một đoạn là bình tĩnh nhất tuyết nguyệt, đó chính là ngắn ngủi mà óng ánh tiên triều kỷ nguyên. Tại thiên chi mẫu bàn tay sắt thống trị phía dưới, tu đạo giới lần thứ nhất nắm giữ vững chắc thống trị kết cấu. Nhưng đây cũng không phải là thiên chi mẫu lấy sức một mình có khả năng thành tựu, càng nhiều là bởi vì nàng đem các phương lực lượng thống hợp lại, nhất trí đối ngoại. Khi đó, tàn phá bừa bãi hư không hoang cổ đại quân quét ngang vạn giới, chỗ cướp đoạt lợi ích, đủ để lấp đầy những thứ này tham lam mà tàn nhẫn đạo phái. Nhưng mà, cái này hoàng triều tại dài dằng dặc trong lịch sử, cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Từ đại mộng tiên tôn đem đánh tan sau đó, thế giới này sau cùng tấm màn tre cũng bị triệt để giật xuống. Nguyên bản bất quá là bị thiên chi mẫu may may và bá, miễn cưỡng ngăn chặn kiếp nạn triệt để bạo lộ ra. Trung cổ hắc ám kỷ nguyên giáng lâm, tiêu chí tu đạo giới bước vào cuối cùng vòng chung kết. Tại cái này tràn lan tràn quá lâu hắc ám kỷ nguyên bên trong, đã từng vạn đạo chi danh, cuối cùng vẫn là dần dần bị người quên lãng. Cái này đến cái khác có thể nói kinh khủng đạo phái, tại đại kiếp bên trong thu lấy đến đầy đủ lợi ích, cực cảnh thăng hoa. Dần dần, cửu đạo chi danh thay thế ngày xưa vạn đạo truyền thuyết, cũng để cho thế nhân chi hiểu, nguyên lai tại tu đạo thất bộ chi thượng, lại còn có bước kế tiếp. Cái này chín cái từ vạn cổ sát kiếp bên trong thoát thân mà ra đạo phái, bị mang theo siêu thoát giả chi danh. Siêu thoát giả xuất hiện, đối với cái này hỗn loạn mà kinh khủng hắc ám kỷ nguyên đến nói, là xấu chuyện, cũng là chuyện tốt. Mà tốt, là cuối cùng có đạo phái có thể đứng ra kết thúc loạn thế. Chín lại gần như giết xuyên vạn cổ đạo phái, tại ăn ý nào đó cùng hợp lực phía dưới, cuối cùng đem hắc ám kỷ nguyên đẩy hướng hồi cuối. Nói là chuyện xấu, là nhằm vào còn lại mấy cái bên kia đạo phái. Bởi vì kết thúc loạn thế tiền đề, đến từ một cái chung nhận thức xuất hiện, đó chính là nhân đạo. Cho dù là cựu đạo, trải qua quá lâu chém giết, cũng đã không muốn tái chiến. Đúng vào lúc này, cái kia vốn đã hướng đi kết thúc tiên chi mẫu làm ra sau cùng dãy rủa, tính toán nâng đỡ thế lực mới. Cái này liền trở thành một cơ hội. Cựu đạo cùng với những cái kia sớm đã chán ghét chinh phạt đạo phái, lần thứ nhất đạt tới chung nhận thức. Lấy nho đạo sinh ra làm điểm xuất phát, hắc ám kỷ nguyên hướng đi hồi cuối, kỷ nguyên mới, bởi vậy mở ra. Tại mới chung nhận thức phía dưới, cứ việc những cái kia đạo phái vẫn như cũ lẫn nhau không hiểu, lại hiếm hoi cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Tăng thêm các phương tư tâm quấy phá, trải qua đánh cờ sau đó, cuối cùng định ra như thế nào đang, như thế nào mà. Đem từ hoang cổ giữ lại đến nay những cái kia khủng bố, tà ác, huyết tinh, nhất là kiêu căng khó thuần đạo phái, tất cả đánh là ma đạo. Chỉ cho phép có nhân đạo đặc thù đạo phái tồn tiếp theo. Từ đó sau đó, kỷ nguyên mới bên trong tất cả sinh ra đạo phái, đều là cần phù hợp cái này một đặc thù. Đạo lý rất đơn giản, cũng không có cái gì cấp độ càng sâu nguyên nhân, vô cùng đơn giản chính là bởi vì, không phù hợp cái này kỷ nguyên đặc thù đạo phái, sớm tại này sinh bên trong liền đã bị diệt sát, không bị cho phép xuất hiện. Phương Khánh, nhìn chung toàn bộ tu đạo giới lịch sử, là một cái đọc kẻ yêu thích, hắn dù cho không phải đối với tu đạo giới lịch sử hiểu rõ nhất người, cũng không kém bao nhiêu. Từ một điểm lại một chút trong dấu vết, xem thấu thời đại kia mạch lạc, tự nhiên cũng minh bạch, bị thời đại kia trô vứt bỏ ma đạo, phải làm tiếp nhận cỡ nào kết quả. Tại tu đạo giới, từ trước đến nay chỉ có bên thắng ăn sạch, không có kéo dài hơi tàn chỗ trống. Tất nhiên những người này, những thứ này đạo phái bị quy về không phù hợp thời đại trào lưu một nhóm kia. Chỗ gặp phải kết quả có thể nghĩ. Cái này cũng từng là Phương Khánh đã từng trong lòng không hiểu chỗ, rất hiển nhiên, những cái kia vốn nên sớm đã triệt để chôn vùi ma đạo, không những tổn tiếp theo xuống, thậm chí có chút còn tại tuế nguyệt bên trong lặng yên tẩy trắng. Trong đầu chỉnh hợp những tin tức này, kết hợp với hôm nay đoạt được kiến thức, Phương Khánh rốt cuộc hiểu rõ hết thảy nguyên nhân. Vì sao đầu này lão long, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải trở thành ma đạo khôi thủ, che chở hết thảy, đây chính là chân chính lịch thời đại trào lưu, trong đó muốn lưng đeo, là khó có thể tưởng tượng đại giới. Có lẽ trong mắt người ngoài, đầu này lão long sở tác sở vi quả thực không thể nói lý, nhưng chỉ có cùng là thiên tâm Phương Khánh mới có thể hiểu. Hoặc là nói, chỉ có người trong đồng đạo mới có thể chân chính lý giải lẫn nhau. Thiên tâm đạo, tên là tu thiên, thật là tu tâm. Chính như Phương Khánh trong lòng có chấp niệm, đầu kia tại ngoại giới trong miệng đã trở thành khủng bố đại danh từ lão long, cũng có trong lòng trọng yếu nhất kiên trì. Vì thế, nó thậm chí không tiếc thay đổi chính mình tầng dưới chốt logic. Cái gọi là tầng dưới chốt vận hành logic, Phương Khánh tự nhiên rõ ràng đó là cái gì, đối với thiên tâm đạo nhân mà nói, đó là bọn họ cả đời thờ phụng đạo lý. Chương 616, hắn là thao thiết chương 616, hắn là thao thiết tựa như Phương Khánh lập tôn trọng hai chữ, cùng với bởi vậy dọc theo nhân nhân như nhân đây là Phương Khánh cùng nhau đi tới thờ phụng, kiên trì hết thảy, để tay lên ngực tự hỏi. Liền xem như Phương Khánh đều không để ý giải, đầu này lao long đến tuột cùng lại như thế nào làm đến. Hơn nữa coi như làm được, cái này cùng tự hủy tiền đồ có cái gì khác nhau. Thiên tâm đạo nhân sở tu cầm công đạo một khi thay đổi, đường dưới chân, lại nên như thế nào tiếp tục đi tới đích. Tất cả những thứ này, hoàn toàn vượt ra khỏi Phương Khánh nhận biết phạm vi. Hắn dương mắt, tiên tính ngắm nghĩa trước mắt lao long. Từ đủ loại truyền ngôn cùng ghi chép trong dấu vết, Phương Khánh từng suy đoán vị này trong truyền thuyết long tổ sớm đã triệt để quy tắc hóa, tâm từ lâu mất phương hướng. Nhưng bây giờ xem ra, ngoại giới nghe đồn tựa hồ đều có bất công. Đầu này lao long trạng thái, so với hắn trong dự đoán thực sự tốt hơn nhiều. Cứ việc nó nhìn như chỉ có thể cứng đờ theo tự thân quy tắc làm việc, nhưng nội tâm tình cảm cũng không hoàn toàn mất diệt. Thật giống như, hình như, Phương Khánh trầm ngâm thật lâu, cuối cùng xác định đáp án. Phản phất có một cái vô cùng trọng yếu mỏ neo một mực định trụ lao long sau cùng một tia ý thức. Đến đây, Phương Khánh cũng rốt cuộc minh bạch. Đầu này lao long nhìn như tự hủy đạo đồ, nhưng cũng bởi vậy bảo vệ một tia hy vọng cuối cùng. Có lẽ có một ngày, nó đem từ mất phương hướng bên trong thoát kiếp mà ra, đi ra thuộc về mình con đường rộng lớn. Hiểu rõ hết thể về sau, Phương Khánh trong lòng không khỏi âm thầm thán phục. Giống long tổ dạng này nhân vật, cứ việc tu đạo tuế nguyệt quá sớm, sở tu cầm đạo lý không bằng bọn hắn những thứ này hậu thế ban bối tới tinh diệu, hoàn thiện, tiềm lực cũng không kịp bọn hắn như thế sâu xa, lại như cũng chưa từng phụ lòng bọn hắn đã từng dẫn dắt một thời đại khí độ cùng phong phạm. Liên cầm long tổ đến nói, từ nhất hoang man tuế nguyệt bắt đầu tu đạo, một đường buôn ba mà đến, có thể lập xuống nhân nhân như long hoài nguyện, càng tại gần như không có khả năng dưới tình huống, bước ra lúc ấy căn bản không tồn tại, để bắt bộ. Hắn là thiên tâm đạo trọng yếu nhất khởi công người một trong. Dù cho bây giờ thân hãm kiếp nạn, rơi vào thập tử vô sinh tuyệt cảnh, hắn y nguyên cứ thế mà vì chính mình giữ lại một tia hy vọng. Mà neo định cái này nhất tuyến sinh cơ mỏ neo không hề nghi ngờ chính là long tổ trong miệng long tử, cũng là để hắn không yên tâm nhất đứa bé kia, thao thiết. Trầm tư một lát, Phương Khánh chậm rãi mở miệng, nhị tổ, ngài nói tới long tử thao thiết, chẳng lẽ chính là, lời còn chưa dứt, hắn đã từ lao long trong ánh mắt lấy được đáp án. Chỉ thấy lao long chậm rãi gật đầu, ngựa khi âm u mà chậm chạp, ngươi đoán không sai. Thao thiết người vậy, an thiên địa ác mà sinh, thao thiết người, an thiên địa ác mà sinh, sinh ra chính là trời sinh ma chủng. Lão đạo ta thân là long tổ giàu, là thiên hạ mọi người đều biết một chuyện. Cái kia thao thiết trời sinh liền kế thừa ta một bộ phận quyền bính, giao dịch. Đứa bé kia trời sinh tính thích nhất cùng người giao dịch, càng thích cùng đại gian đại ác chi đổ lùi tới. Nếu có ác nhân làm trái giao dịch công bằng, lừa gạt tại hắn, trên người bọn họ tội nghiệt, liền sẽ trở thành hắn tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Những người kia cả đời tu vi, kinh nghiệm, lịch duyệt, đều đem hóa thành thao thiết tài nguyên. Liên bọn hắn linh hồn, cũng đem vĩnh thế chịu hắn điều động. Như vậy vĩnh viễn đi theo thao thiết hồn phách, dân gian truyền thuyết bên trong xưng là hảo. Vì nuôi nốt nguyên liệu nấu ăn, để những thứ này ác nhân dưỡng thành càng ngon miệng ác đứa bé kia thậm chí từng tại hắc ám nhất kỷ nguyên bên trong lập xuống một cái giáo phái. Hắn thế lực một lần trở thành ma đạo bên trong hiển hách nhất một chi. Lão long 1.1 dọn địa đạo đến, lời nói rơi vào Phương Khánh trong tai, dần dần phát họa ra một cái rõ ràng hình dáng. Cái kia hình tượng càng ngày càng tươi sáng, càng ngày càng chân thật. Cuối cùng, cùng hắn trong trí nhớ vị kia ôn tồn lễ độ trưởng giả chồng vào nhau, một cái lấy ác làm thức ăn, phẩm vị đại gian đại ác chi đồ tồn tại. Phương Khánh trong đầu hiện ra ngày xưa một màn, khi đó tại trong tiểu dược viên, hắn săn giết người của kiếp đạo, đem hóa thành một cái lớn mà thỏ. Cử động lần này quả nhiên dẫn tới một người, đối với trong tay hắn nguyên liệu nấu ăn cảm thấy hứng thú. Về sau tại trong tiểu trúc lâu, Phương Khánh lại thấy được, từ cái kia rộng lớn áo bào bên dưới lộ ra một cái u lam, bén nhọn mà móng vuốt sắc bén. Người kia từng chút, đem lớn mập thỏ lột ra rót xương, chế thành sách, tinh tế đánh giá trong đó cố sự. Trong chuyện xưa, đang cất giấu cái kia ác nhân cả đời kinh nghiệm, tu vi cùng lịch duyệt. Điểm này hiển nhiên đối mặt. Còn có mãi mãi sinh vĩnh thế đi theo thao thiết hảo Phương Khánh đối bọn họ liền càng không xa lạ gì, sớm tại Uyên Ngục bên trong, hắn liền từng cùng một cái dạ kiêu một đường đồng hành, cũng từng trải qua cái gọi là mỹ kiêu. Nhất là liên quan tới giao dịch cái này một quyền bính, Phương Khánh càng là không thể quen thuộc hơn được. Đến đây, trong lòng hắn đã xác định, thao thiết quả nhiên chính là sư tôn của hắn, Lăng Ca. Chỉ là có một chút thoảng qua nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn nguyên bản cho rằng, hào cái này nhất tộc duệ là Lăng Ca tu hành tiền tâm đạo sau đó kèm theo sản vật, lại không nghĩ rằng, cái này đúng là hắn nhập đạo phía trước, liền đã nắm ở trong tay thế lực. Khó trách, Phương Khánh lại liên tưởng tới một chút chuyện khác. Hắn từng tại không ít cổ tịch trong sử sách, đọc đến qua liên quan tới Lăng Ca ghi chép. Lúc ấy liền cảm giác kỳ quái, trong sách chưa hề đề cập qua Lăng Ca là thiền tâm đạo nhân, đối với hắn sâu nhất miêu tả, thủy chung là từ trung cổ thời đại một mực sống đến hôm nay lão ma đầu. Nguyên lai chân tướng là dạng này. Bất quá, theo đối với sư tôn quá khứ hiểu rõ càng sâu, Phương Khánh trong lòng cũng hiện lên một cái nghi vấn. Hắn không nhịn được dương mắt nhìn hướng Lão Long. Không đợi hắn mở miệng, Lão Long hiển nhiên đã minh bạch hắn muốn hỏi cái gì, chậm rãi há miệng, tiếp tục nói, thao thiết sinh ra liền kế thừa ta một bộ phận quyền bính, chính là trời sinh đệ thất bộ tu sĩ. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, lúc đó nhân gian, bái thao thiết giáo, một lần trở thành thiên hạ thịnh nhất thế lực một trong. Lần này, cơ hồ đem nguyên bản cố định cách cục đều cho làm rối loạn, cũng để cho thao thiết chân chính rơi vào những người kia trong mắt. Cái này rất nguy hiểm, nhưng một năm kia, là ma đạo nhất là liệt hỏa nấu dầu một năm, nhưng cũng chính là từ thịnh chuyển suy quan khẩu. Ta cuối cùng hãm sâu trận kia kiếp nạn, lại bị quá nhiều ma đạo sự tình liên lụy tâm thần. Quy tắc trung quy là quy tắc, công đạo là ranh giới cuối cùng, ta không có cách nào cho hắn quá nhiều chiếu cố. Người nào nghĩ nhất thời không quan sát, cái kia bái thao thiết giáo lại bị một cái non nớt người trẻ tuổi, đơn thương độc mã, một người một kiếm, đâm vào. Người kia quả thật bản lĩnh thông thiên, liền cả đời phản cốt thao thiết, lại cũng cam tâm tình nguyện bị hắn tin phục. Cuối cùng, hắn đem thao thiết thu vào môn hạ của mình. Cố sự nghe đến đó, Phương Khánh lập tức toàn bộ đều nối liền. Hắn khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, cái kia chẳng lẽ chính là thất tổ? Lão Long chậm rãi gật đầu, ứng tiếng nói, không sai, chính là hắn. Đó là cái bất khả tư nghị người trẻ tuổi, danh xưng sau tiên tôn thời đại đệ nhất thiên tài, lần đầu nhập đạo đồ trận chiến đầu tiên, liền hàng phục trời sinh đệ thất cảnh thao thiết. Chương 617, trung cổ thứ nhất sát thần. Chương 617, trung cổ thứ nhất sát thần. Đến đây, Phương Khánh trong lòng cái cuối cùng nghi vấn cũng cuối cùng tan thành mây khói. Nguyên lai là dạng này, nhà mình sư tôn Lăng Ca đúng là dạng này đi tới, từ sinh ra lưng beo thử thế chi ác long tử thao thiết, đến trên vạn người bái thao thiết giáo chủ, tại hắn tự cho là đứng tại nhân sinh đỉnh phong một khắc này, gặp được non nớt lữ tổ. Nguyên bản ở nhân gian không ai bị nổi ma đạo cự phách, nên đón đời này thê thảm nhất tòa tờ lù. Tất cả những thứ này đều lộ ra như vậy hợp lý. Nhìn chung toàn bộ tu đạo sử, tuế nguyệt dài rằng giặc đến gần như không cách nào lấy thời gian đo đạc, lại có thể dùng từng cái danh tự vạch ra thời đại giới hạn. Ví dụ như thuộc về thiên chi mẫu tiên triều kỷ nguyên, ví dụ như một trưởng kia phân chia cổ kim, một mình độc đoán vạn cổ đại mộng tiên tôn, lại đến về sau hắc ám kỷ nguyên, không hề nghi ngờ, ở thời đại này bất luận cái gì một bộ sách sử bên trong đều bị nổi bật viết người kia chính là lữ tổ. Đó là một cái thuộc về giải rác mấy người thời đại, nhất là tại thời kỳ cuối, gần như hết thể danh tiếng đều thuộc về lữ tổ một người. Lữ tổ cũng là thiên tâm đạo nhân bên trong một cái duy nhất tính cách cường thế bá đạo tồn tại. Hắn đưa ra lý niệm càng là cùng còn lại chư tổ hoàn toàn khác biệt. Long tổ chủ trương nhân nhân như long ý tại dẫn đầu chúng sinh toàn diện tiến hóa, tam tổ đưa ra nhân nhân như phật tính toán tỉnh lại thế nhân nội tâm phật tính, thứ tổ nói nhân nhân như tội nhìn như lãnh khốc tàn nhẫn, kỳ thực càng nhiều là dẫn đạo chúng sinh chuộc mình tội, trói buộc bản thân. Vũ tổ liền càng không cần phải nói, một câu nhân nhân như ký chỉ lo trầm luân bệ dụng, nhiều năm như vậy sớm đã mất liên lạc. Có thể nói, đây mới là thiên tâm đạo nhân trạng thái bình thường, phần lớn thời gian, bọn hắn đều là cực kỳ bị động tồn tại. Chỉ cần người ngoài không chủ động xâm phạm bọn hắn, hoặc không làm trái bọn hắn lập quy tắc, bọn hắn gần như chưa từng chủ động cùng bất luận kẻ nào là địch. Phương Khánh gật gật đầu, nhà mình đạo phái quả nhiên từ trước đến nay là loại kia chính được không thể lại đang, danh môn chính phái vị. Bao gồm chính hắn nhân nhân vi nhân cùng với sư phụ hắn Lăng Ca thế giới lạc tổ đều mang theo rất điển hình thiên tâm đạo nhân đặc thủ. Nhưng thất tổ lữ khôi hiển nhiên cùng bọn hắn khác biệt. Hắn tính cách cường thế, làm việc bá đạo, lập lý niệm, chính là nhân nhân như nô lấy cực kỳ bá đạo thủ đoạn, y đồn nô dịch thiên hạ. Trong mắt hắn, thế gian hết thể sinh linh, bất quá đều là người hầu. Không nghe hắn hiệu lệnh, không muốn làm nô, chính là vi phạm hắn quy tắc. Cái này đại khái cũng là thiên tâm đạo lần thứ nhất đối ngoại hiện ra kinh khủng như vậy tác phong. Đây cũng là tại hắc ám kỷ nguyên thời kỳ cuối, thiên tâm đạo gần như gặp phải thiên hạ vạn đạo liên thủ nhằm vào, trọng đại nhất nguyên nhân một trong, tất cả điển tịch bên trong, đối với lần kia đem thiên tâm đạo liên thủ trục xuất tu đạo giới lịch sử sự kiện, đều cho ghi lại việc quan trọng. Tại vô số đạo phái trong mắt, việc này gần như giống như là nông nô xoay người nghịch thiên cải mệnh, đều vui mừng khôn xiết. Phương Khánh nhìn qua sự sách nhiều, đã không dưới mười mấy phiên bản. Mỗi cái phiên bản bên trong, đều viết đạo khác nhau phái xung làm lần kia sự kiện dê đầu đàn. Có thể nói, trục xuất thiên tâm đạo cái này một mang tính tiêu chí sự kiện, đã trở thành kỷ nguyên mới bên trong, những cái kia tự xưng là chính đạo thế lực, tranh đoạt chính thống vị trí trọng yếu lịch sử căn cứ. Mà tạo thành tất cả những thứ này lữ tổ, tại nhập đạo sau đó, hướng thế gian tuyên bố tự thân tồn tại chuyện thứ nhất, liền chọn cái đủ để chấn động nhân gian thủ đoạn, lấy lần đầu nhập đạo cảnh thân, độc kiếm chống chiến tàn phá bừa bãi nhân gian đã lâu bái thao thiết giáo chủ. Ân, đây quả thật là giống hắn làm ra được chuyện. Vẹn vẹn một sát na, Phương Khánh liền làm rõ sư phụ cùng sư tổ ở giữa quá khứ nguồn gốc, trong lòng không khỏi âm thầm liễu lưới. Tình này tiết, so với hắn dự đoán còn muốn càng có hí kịch tính. Đầu kia lão long đồng dạng phát ra thở dài cảm khái, nhắc tới, cũng may mắn đi người là Lữ Khôi. Đổi lại người khác, đối với ta cái kia hải nhi căn bản không thể làm gì. Ngươi nên biết đạo, hắn trời sinh liền chia cắt ta một bộ phận quyền bính. Khi đó ta mặc dù đã rơi vào mất phương hướng, không cách nào tự kiểm chế, nhưng chung quy là bước ra một bước kia, thành siêu thoát giả. Nắm giữ lao đạo ta quyền bính, đứa bé kia dù cho chưa hề tu luyện, sau trưởng thành cũng đã có đệ thất bộ, nhân gian chi cực thực lực. Thậm chí, trời sinh liền có bước ra đệ bát bộ tiềm chất. Đổi một người đi trêu chọc thao thiết, cho dù là cựu đạo bên trong khác đạo phái xuất thủ, ta cái kia hải nhi dù cho không địch lại, cũng nhất định có thể thoát thân. Có thể hắn mà lại gặp phải là thiên tâm đạo nhân Lữ Khôi. Lữ Khôi một cái ngay tại thao thiết trên thần, nhìn thấy độc thuộc về thiên tâm đạo đạo lý vết tích, dù cho yếu đất cũng không thể gạt được người đồng đạo con mắt. Ngươi biết rõ, lão long nói đến đây, liếc Phương Khánh một cái, ngựa khí đương nhiên, chúng ta người tu đạo ở giữa chiến đấu, trên bản chất tranh chính là đối với đạo lý giải. Đây là đạo tranh bản chất, một khi có thể triệt để phân tích, nhìn thấu đối phương đạo, cái kia tại đại đa số thời điểm, liền mang ý nghĩa đối phương đạo pháp đối với ngươi mất đi tác dụng. Vô luận thao thiết lúc ấy như thế nào hung danh hiển hách, gặp phải một cái song toàn năng nhìn thấu hắn Lữ Khôi, một thân thực lực, không nói đi chính thành, cũng kém không xa. Vì vậy trận chiến kia, so với thế nhân truyền thuyết còn muốn hy kịch hóa vô số lần. Thao thiết từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cơ hồ bị phá hủy tất cả tự tin, cũng chân chính kiến thức đến, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Cuối cùng, hắn chân tâm thành ý bái sư, vào Lữ Khôi môn hạ. Nói đến chỗ này, lão long lại trầm thấp thở dài, nói đến, cũng là ta cái kia hải nhi tạo hóa. Nếu không phải Lữ tổ ở trên người hắn nhìn ra người đồng đạo vết tích, lấy hắn cái kia mắt cao hơn đầu, cả đời cao ngạo tính tình, quản hắn có phải là long tử, có phải là thao thiết, tuyệt đối là một kiếm. Người có biết đạo, Lữ Khôi người kia, thế nhưng là danh xưng trung cổ đệ nhất sát tinh. Chết tại hắn dưới kiếm hoang cổ lão ma, đến cũng đến không xuể. A, Lữ tổ, trung cổ đệ nhất sát tinh. Cái danh xưng này thực sự có chút vượt quá Phương Khánh dự đoán, hắn không nhịn được giật mình hỏi lên. Chủ yếu là xưng hô này cùng bọn hắn thiên tâm đạo trước sau như một khí chất quá không tương xứng. Bất quá dù cho trong lòng còn nghi vấn, Phương Khánh cũng chưa trông chờ lão long sẽ đáp lại. Dù sao trong mắt hắn, đầu này lão long trong xương liền lạnh nhạt đến cực hạn. Ngoại trừ liên quan tới Lăng Ca chuyện xưa có thể để cho hắn thao thao bất tuyệt bên ngoài, đối với người ngoài, quả ngươi có đúng hay không Lữ tổ, đều để không nổi nửa phần hứng thú. Nhưng lúc này, Phương Khánh tính sai. Lão long đôi trong mắt kia mặc dù bất động, nhìn về phía Phương Khánh ánh mắt, lại mang theo một loại vượt mức bình thường kiên nhẫn. Cặp kia âm trầm dựng thẳng đồng tử bên trong, toát ra một loại nào đó Phương Khánh nhìn không hiểu, lại không hiểu cảm thấy an tâm tâm tình rất phức tạp. Tựa hồ bởi vì Phương Khánh chủ động mở miệng đặt câu hỏi, lão long nguyên bản cứng ngắc gương mặt đường cong đều nhu hòa một điểm. Không sai, trong âm thầm, chúng ta những lao gia hỏa này đều như thế trêu gẹo hắn. Chương 618, trong lịch sử dày nhất một bản lễ vật. Chương 618, trong lịch sử dày nhất một bản lễ vật. Nhất là thất sát đạo lao già kia, ba phen mới bận cảm khái, nói Lữ tổ người này, thực sự là vào sai đạo phái, nên vào bọn hắn thất sát đạo mới là. Xương hắn làm trung cổ đệ nhất sát tinh cũng tuyệt không phải thổi phồng. Ngươi nên biết đạo, chúng ta thiên tâm đạo từ hoang cổ đến nay, tất cả thiên tâm đạo nhân thủ hạ vong hồn cộng lại đều không ngăn nổi Lữ tổ một người một 100. Bằng vào chúng ta đạo phái lạnh nhạt tính tình, có thể có cửu đạo một trong uy danh hiển hách, cơ hồ là một mình hắn, một thanh kiếm, cứ thế mà giết ra tới. Nguyên lai là dạng này. Phương Khánh lập tức tới hào hứng, đối với vị này chưa từng gặp mặt sư tổ càng thêm cảm thấy yêu kỳ. Bên kia, lão long lại đối với Lữ Khôi sự tình không có hứng thú được, chỉ nói đơn giản hai câu, giải đáp Phương Khánh nghi vấn, liền đem đề tài kéo lại. Đây cũng là ta cái kia hải nhi tạo hóa. Chỉ có đương thời thứ nhất sát tinh sát khí, mới để ép được hắn thử thế chi ác mệnh cách, Lữ Khôi người kia, so với ta tưởng tượng càng có đảm đương. Hắn đã thu ta cái kia hải nhi làm đồ đệ, liền thay hắn gánh xuống phần này tội nghiệp. Vì thế, hắn từng cùng nhân quả đạo nhân đánh cược ngàn năm, chính là cướp tới một phần cơ duyên. Để ta cái kia hải nhi có thể chuyển thế là người, bí danh Lăng Ca, bái nhập nho đạo môn hạ, thành nhân đạo kỷ nguyên kẻ khai thác một trong. Gánh xuống nho thánh chi danh, chỉ cần bảo hộ nho đạo bất diệt, cái kia phần công đức là đủ thay hắn trải bằng về sau tất cả đường. Cố sự đến đây, đã cùng Phương Khánh trước đây biết hết thảy tin tức, liên thành một cái hoàn chỉnh đóng vòng. Mắt thấy lão long trong ánh mắt bi thương lưu chuyển, hiển nhiên khó mà tiếp tục kể rõ về sau tình tiết. Phương Khánh tự nhiên tức thời không có nhiều truy hỏi. Đến tiếp sau cố sự, hắn sớm đã biết được. Có câu nói là, ngoại kiếp dễ qua, tâm kiếp khó tiêu. Lăng Ca thông qua lần kia kiếp nạn, xác thực trở thành nho thánh, dựa đi đã từng tất cả tội nghiệp. Lại cuối cùng khốn tại tâm kiếp bên trong, đến nay chỉ một tia sinh cơ chưa mất đi, cái này hiển nhiên đã không phải là người ngoài có khả năng tương trợ, chỉ có thể dựa vào chính hắn từ trong đó đi ra. Phương Khánh suy nghĩ một chút, nhìn chăm chú trước mắt đầu này lão long, cân nhắc mở miệng, nhị tổ, nhiều năm như vậy, ngài liền không nghĩ qua cùng thao thiết nhận nhau sao? Giọng nói tuy nhẹ, lại vừa vặn điểm trúng lão long tâm sự. Chỉ thấy lão long thần sắc mắt trần có thể thấy dưới đất thấp hạ xuống. Làm sao lại không có? Một năm kia, tình trạng của ta miễn cưỡng tốt một kia, từng trăm phương ngàn kế lưu lại vết tích, cuối cùng liên lạc lên Lữ tổ, còn từng xin nhờ hắn từ trong hòa giải. Lữ Khôi người tuổi trẻ kia, tuy nói tính tình cuồng ngạo, nhưng đối với ta cái này lão tiền bối coi như kính trọng, lúc ấy liền đáp ứng việc này. Chỉ là ta cái kia hài nhi, chỉ truyền về một câu. Thiên Tâm đạo đồ bên trên, đạo dưới cây, lão Long Ngữ cảm xúc càng thêm đau thương. Hắn nói, tại hắn cần nhất ta những trong năm kia, tất nhiên ta chưa từng xuất hiện, bây giờ, hắn đã không còn cần. Hiện tại hắn có kính ngưỡng sư phụ. Về sau, hắn có lẽ sẽ không có chính mình hài tử. Nhưng hắn nói, hắn sẽ giống sư phụ hắn như thế, trở thành một cái rất tốt sư phụ. Phương Khánh kinh ngạc nhìn trước mắt lão Long. Đầu này đã từng uy áp một thời đại tồn tại, hình như đang có ấy. Một giọt nước mắt từ hắn khỏe mắt chậm rãi trượt xuống, mang theo tan không ra dày đặc đau thương. Phương Khánh nhất thời luôn uống, trầm ngâm một lát, cân nhắc mở miệng, "Nhị tổ, nếu là ngươi muốn cùng sư tôn hắn hòa hoãn quan hệ, có lẽ ta..." Lời còn chưa dứt, liền bị lão Long đánh gãy. Chỉ thấy hắn chậm chạp mà kiên định lắc đầu. "Không cần, đó là đứa bé kia chính mình quyết định. Cuối cùng, là ta phụ mẫu tử bọn họ." Nói xong, lão Long giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Phương Khánh ánh mắt tối nghĩa khó hiểu. "Mà tôi, coi như là cái sớm nên xuống mổ lao ra hỏa, không đúng lúc nghĩ linh tinh đi. Nghe qua dễ tính, chớ có cùng hắn nhắc lên chuyện hôm nay. Ta cũng nên đi." Theo tiếng nói vừa ra, lão Long khí tức từng chút suy yếu đi xuống. Cái kia nguyên bản do thiên hạ đạo cây thân cảnh cùng đường vân phát họa ra đầu rồng, đang chậm rãi tiêu tán. Khí tức sắp hết thời khắc, lão Long cuối cùng nhìn Phương Khánh một cái, ánh mắt sâu thẳm. Cuối cùng, hắn vẫn là lưu lại sau cùng lời nói. "Những năm gần đây, mỗi đến đứa bé kia sinh nhật, ta đều sẽ chuẩn bị lên một phần lễ, chỉ là chưa hề có cơ hội đưa ra ngoài. Bây giờ tất nhiên đụng phải tiểu Phương Khánh ngươi, cũng là duyên phận đến. Ngươi liền yên tâm nhận lấy đi. Bất quá, những cái kia cuối cùng chỉ là dỗ hài tử vui vẻ đồ chơi nhỏ." Nói xong lời cuối cùng, lão Long khỏe miệng nâng lên một vệt ngạo nghễ. "Chân chính Long tộc chí bảo, liên lụy nhân quả quá lớn, đều là giấu tại Long tộc tổ địa bên trong. Tiểu Phương Khánh, ngươi như rảnh rỗi, không ngại đến xem lão đạo ta. Trong kho những cái kia chân bảo, tùy ngươi chọn tuyển chọn." Những lời này, vừa lúc nói đến lão Long sở trường lĩnh vực, nói lên thực lực tu vi, bởi vì tuế nguyệt biến thiên. Lão Long thời đại cuối cùng đã đi qua, bây giờ hắn không tính là hạng nhất. Nhưng nếu là nói đến tài phú, đầu này lão Long vẫn như cũ lực lượng mười phần, tràn đầy tự tin. Chỉ là không biết có phải hay không ảo giác, làm Phương Khánh nghe được lão Long nói, "Tiểu Phương Khánh, ngươi như rảnh rỗi, không ngại đến xem lão đạo ta. Trong kho những cái kia chân bảo, tùy ngươi chọn tuyển chọn." Một khắc này, lão Long thần sắc rõ ràng ngạo nghệ vẫn như cũ, có thể hắn lại phảng phất từ tầng kia ngụy trang biểu lộ phía sau, nhìn thấy vẻ mơ hồ chờ mong, giống như là sợ bị hắn cự tuyệt. Cái kia phần ngạo khí, bất quá là đầu này thể diện cả đời lão Long, cuối cùng vì chính mình giữ lại tôn nghiêm mà thôi. Phương Khánh nguyên bản vô ý thức liền muốn từ chối. Hắn từ trước đến nay đối với vật ngoài thân nhu cầu cực kỳ nhạt, lại thêm trong tay đã có tội nữ một thành, đối ngoại vật liền càng vô ý tham luyến. Có thể cự tuyệt vừa tới bên miệng, lại nên tiếp lão Long cái kia mơ hồ ánh mắt mong chờ, vì vậy lời nói xoay chuyển, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lên tiếng, "Được." Kèm theo Phương Khánh đáp ứng âm thanh, lão Long ý thức cuối cùng triệt để tiêu tán, cái kia sau cùng một tia ba động bên trong, cất giấu mấy phần không che giấu được vui mừng cùng nhẹ cỡng. Phương Khánh yên tĩnh nhìn xem một màn này, trong lòng không nhịn được nhẹ nhàng thở dài. Có lẽ, đây chính là người trong đồng đạo ở giữa một loại nào đó điểm giống nhau, mỗi một vị tiên tâm đạo nhân, tựa hồ cũng gánh vác lấy một cái không cách nào vượt qua chấp niệm. Giống một đạo chạy không thoát ma chú, hắn lắc đầu, không còn nghĩ sâu, ánh mắt trở xuống trong tay bản kia ố vàng sổ sách, trang giấy ở giữa, viết đầy một cái lao phụ thân cẩn thận từng ly từng tí, nhưng thủy chung chưa thể nói ra khỏi miệng ấy nấy. Phương Khánh tiện tay lật ra một trang. Phương Khánh vừa rồi chỉ là thô sơ giản lược nhìn hành thủ, vẻn vẹn kiện thứ nhất lễ vật, chính là một phương thế giới bên trong lòng cung mà dạng này lễ vật. Hắn nuốt ve sách vở độ dày, trong lòng yên lặng tính ra. Như nhà mình sư tôn mỗi một cái sinh nhật đều bị lão Long nghiêm túc chuẩn bị một phần hạ lễ, nghĩ đi nghĩ lại, cho dù Phương Khánh lạnh nhạt tính tình, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 619, trung cổ sống sót lao ma đầu. Chương 619, trung cổ sống sót lao ma đầu. Phương Khánh lần thứ nhất như vậy trực quan lĩnh ngộ đến, cái gì gọi là từ trung cổ sống đến bây giờ lao ma đầu. Cái kia vốn chỉ là sử sách bên trên nhẹ nhàng một câu ghi chép, hắn tuy biết nhà mình sư tôn tuổi tác đầy đủ dài dằng dặc, nhưng lại chưa bao giờ từng có cái gì thực chất cảm thụ. Tựa như không ai nói rõ được, đoạn kia ghi chép không hoàn chỉnh, tuế nguyện tắt tiếng hắc ám kỷ nguyên, mọi người chỉ nói nó dài dằng dặc, lại không người có thể đạp thận, đến tuột cùng dài bao nhiêu. Cho tới giờ khắc này, phần này lễ vật sổ sách chân thật bày ở trước mắt, nhất là đầu kia lão Long, lại dùng một tuổi một kiện lễ như vậy giản dị tự nhiên phương thức, đem tuế nguyệt đã từng trôi qua vết tích từng cái mấy cho hắn nhìn. Phương Khánh cuối cùng chân thành hiểu, cái gì gọi là tuế nguyệt nặng nghề. Cứ việc phần này nặng nghề, là lấy tài đại khí thô tới thuyết minh, thế nhưng chính là bởi vì như vậy trực quan, mới đặc biệt dung chuyển nhân tâm. Tốt ta, kỳ thật liền thiên tâm cũng bị rung động đến không nhẹ. Phương Khánh chậm rãi nhắm mắt lại, liên tiếp ba lần hít sâu, mới dần dần bình phục chẳng biết lúc nào trở nên dồn dập khí tức. Hắn đưa tay đè lại ngực, đột nhiên ý thức được, nguyên lai cho tới nay hắn đều đối với chính mình có chỗ hiểu lầm. Từ lúc trước tận mắt nhìn thấy Tô Tiểu Muội vì 40 lượng bạc tiền thuốc, dứt khoát đem chính mình bán mình cho điên điên đạo nhân bắt đầu, đến hắn chủ động tiếp nhận lao đạo kia đoạn nhân quả này, bước ra sơn môn, đi vào bên ngông đạo đồ, lại đến trông coi một phương tiểu dược viên, ngày ngày tính toán thu hoạch cùng chi tiêu, 1,1 giọt góp nhặt nhỏ bé tích góp những năm kia tháng, sau đó trải qua trừ giới, cuối cùng tu đến mấy phần sức tự vệ, có thể yên tâm ẩn thân tại dược viên bên. Trong, không hỏi ngoại sự, cho đến bây giờ, bất quá là mấy hơi thở ở giữa, hắn liền tùy tiện mưu đồ đến 17 vạn năm trước. Một tay nắm cái kia không ai bị nổi vĩnh dạ đạo nhân. Cái này ở giữa khoảng cách, nghĩ kỹ lại, nào chỉ là một bước lên trời. Ân, bất quá nhắc tới, Phương Khánh tu sửa đúng là chân chính đăng thiên thuật tới, nhưng vấn đề cũng vừa vặn tại cái này, nhanh thì nhanh đã, có người ở bên ngoài xem ra, đến cũng đến không xuể chỗ tốt, có thể như vậy tấn manh bành trướng, lại như hành tẩu ở không trung lâu cát, từng bước đều là hư vô. Cái này mở mịt không nơi nương tựa cảm giác, lại thêm bây giờ một tay che trời thần thông tại tay, vạn vật tại hắn, bất quá lật tay nhưng phải, chính là tất cả những thứ này, dần dần mài đi Phương Khánh trong lòng điểm này ấm áp. Hắn trở nên ngày càng lạnh nhạt, cũng để cho Phương Khánh quên đi chính mình lúc đến đường. Quên chính mình đã từng là cái kia, là 40 lượng bạc cùng đường mạt lộ thiếu niên, chỉ cho là sớm đã coi nhẹ, đối với mấy cái này vật ngoài thân sẽ không đi động tâm. Bây giờ, lão Long tặng hắn bản này lễ vật sổ sách giống một mặt chiếu rõ chân thật tấm gương, tại nó không tiếng động chiếu rọi phía dưới, Phương Khánh mới chính thức bình tĩnh, cái gì đối với vật ngoài thân lạnh nhạt, bất quá chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Hết thảy, chỉ vì hắn chưa hề hiểu được, cái gì mới thật sự là tài phú. Chuyện cũ kể, tiền tài động nhân tâm. Nếu nói tài phú bản thân chính là một môn thần thông đầu kia lão Long, hiển nhiên đã xem cái này thần thông tu đến cực hạn. Loại này thô bạo đến cực hạn lực lượng, xuyên thấu qua trước mắt ố vàng chẳng giấy, giải rác mấy hàng, không ngờ ba lần đánh xuyên Phương Khánh đạo tâm. Lại một lần đạo tâm thất thủ sau đó, Phương Khánh rủi rủi mắt, những cái kia lòng lánh tài phú lực lượng chữ viết, đong đưa hắn hai mắt mỏi nhừ. Hắn chậm rãi nhắm mắt, lại qua dòng dã 12 lần hô hấp dài dằng dặc thời gian, mới rốt cục đè xuống trong lồng ngực quần quần vận sóng. Hít sâu một hơi, lại lần nữa chậm rãi lật ra sổ sách. Phương Khánh từng tờ nhìn xuống. Theo trang sách lật qua lật lại, hắn dần dần minh bạch. Nhà mình sư tôn, ước chừng sinh tại trung cổ Hắc Ám kỷ nguyên trung hậu kỳ, tại 18,000 tuổi, cũng chính là xem như thao thiết vừa vận thành niên ngày đó, gặp được đồng dạng tuổi mới 18, lần đầu nhập đạo đồ, xuống núi hành tẩu nhân tộc Lữ Khôi, sau đó liền bái nhập Thiên Tâm đạo cửa. Đến mức Phương Khánh vì cái gì biết đạo, tự nhiên là bởi vì sổ sách bên trong một năm kia lễ thành nhân một hạng, vì giá tuân lệnh nhân tâm kinh hãi. Hắn trầm mặc nhìn hướng cái kia một nhóm ghi chép, thanh loan tất phương giới. Phương Khánh gần như cho rằng chính mình nhìn lầm, rủi rủi con mắt, mới xác nhận không có sai. Cái kia thật là cả một cái đại thế giới. Phương Khánh đối với đầu này lão Long thực sự không lời nào để nói. Ngay tại nhà mình hài nhi bái nhập Thiên Tâm đạo cửa ngày đầu tiên, đầu này điên cuồng lão Long lại không để ý chính mình đại kiếp, thống ngự dưới trướng vô số ma đạo chó săn, cứ thế mà đánh xuống một cái tương đối cường hành đại thế giới. Chỉ vì chuẩn bị cho thao thiết nhập đạo cần thiết thiên đạo linh vật, cứ việc phần lễ vật này cuối cùng vẫn là bị cự tuyệt thu, bây giờ chỉ có thể cùng khác lễ vật cùng nhau bị ghi vào bản này sổ sách bên trong. Phương Khánh lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, có ba ba yêu chiều thật tốt. Không nghĩ chính mình lúc trước vì nhập đạo, thế nhưng là cùng bất chu đạo nhân liều mà tới. Đem những thứ này trào ngược axit tiểu tâm tư đè xuống, tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Khánh bấm ngón tay tính toán, theo lễ vật số lượng tới kế, nhà mình sư phụ Lăng Ca không nhiều không ít, vừa vặn 7 vạn 9,98 cốc tuổi, kém 20, liền đầy 8 vạn tuổi. Không hổ là từ trung cổ sống đến bây giờ lao ma đầu. Phương Khánh không nhịn được lại lần nữa cảm thán. Chậm rãi khép lại trong tay sổ sách, từ ban đầu lật xem lúc hứng hở, đến dần dần bị chấn động, lại đến về sau triệt để chết lặng, mãi đến cuối cùng ba một tiếng thu về sổ sách, Phương Khánh chỉ cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị, cắt, kỳ thật cũng liền chuyện như vậy. Run rẩy bàn tay, đem sách cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ống tay áo thu nạp, suy nghĩ một chút vẫn không yên tâm, lại đem giấu vào thiền tâm toàn qua chân thân chỗ sâu nhất, cùng mình mấy cái kia bảo bối nhất mô hình thu xếp tại một chỗ, mới yên tâm thu hồi tâm thần. Cũng không phải Phương Khánh bị điểm này tại vật mê tâm hồn, chủ yếu là trưởng giả ban cho, không thể tử, càng không thể ném. Nếu không liền có chút không quá lễ phép. Chính là như vậy. Tóm lại, hắn hiện tại đại khái hiểu bản này sổ sách bên trong ghi chép đều là những thứ gì. Đại khái có thể chia làm ba loại. Loại thứ nhất chính là bất động sản. Không sai, chính là mặt chữ trên ý nghĩa bất động sản. Nhân tộc bất động sản là nhân gian quốc xá, Long tộc bất động sản dĩ nhiên chính là Long cung. Ví dụ như thất tổ đạo tràng thế giới bên trong tòa kia Long cung, chính là lão Long là thao thiết chuẩn bị bất động sản một trong. Năm đó thất tổ di chuyển Thiên Tâm đạo tràng, tự nhiên phải cùng Thiên Tâm nhất mạch lão tiền bối lên tiếng chào hỏi. Long tổ bên kia ngược lại không có ý kiến gì, dù sao hắn đã sớm chuyển nhà Long tộc tổ đình, không hỏi thế sự, lại nói đạo phái bên trong chuyện từ trước đến nay từ đương đại trưởng môn định đoạt, lão Long đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ là từ ngày đó trở đi, hắn liền yên lặng bắt đầu tại thất tổ chọn lựa đạo tràng thế giới bên trong, bắt tay vào làm đạt, xây dựng Long cung. Từ chọn tài liệu đến thi công, lại đến trước thời hạn an bài người hầu nô bộc, lão Long có thể nói tận tâm tận lực. Thất tổ trong đạo trường tòa kia Long cung cũng là hắn đưa cho thao thiết vô số bất động sản bên trong, xa hoa nhất một bộ. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình viên này tâm huyết, chung quy là uổng phí, Lăng Ca hàm sâu kiếp nạn, một mực chưa thể rời đi tu đạo giới, đến nay đều không có đặt chân qua thất tổ đạo tràng. Bất quá, lão Long tựa hồ đồng thời không có bởi vậy cảm thấy quá nhiều, ngược lại càng thêm làm không biết mệt. Tiếp tục là nhà mình hài nhi mua thêm mới Long cung. Phương Khánh yên lặng ở trong lòng tính toán. Chư thiên vạn giới bất quá là cái hư chỉ, vô tận thời gian cùng không gian bên trong, mỗi ngày đều có thế giới tân sinh, cũng có thế giới chôn bụi. Lão Long hiển nhiên không nhìn chúng những cái kia liền bạn tuế đều không sống tới, giống như chiêu sinh mộ tử phù du đồng dạng tiểu thế giới, chỉ tuyển chọn những cái kia kêu phải lên danh hiệu, nội tình thâm hậu đại thế giới, từng cái bày ra Long cung. Dù vậy, Long cung số lượng cũng đầy đủ có hơn 1,000 tòa. Chương 620, không có người có thể thiếu Long tổ nợ. Chương 620, không có người có thể thiếu Long tổ nợ. Có thể nói, phàm là có Long truyền thuyết lưu truyền thế giới, Phương Khánh từ đây đều không lo không có nhà ở. Đến mức Long cung bên trong kèm theo bảo khố cùng tối tớ, vốn là Long cung phụ thuộc đồ vật. Liên những cái kia Long tộc bản thân cũng không ngoại lệ. Phương Khánh tại sổ sách bên trong, lật gặp kẹp ở trong đó từng tờ một văn tự bán mình. Đầu này từ tối viễn cổ hoang man trong thế giới dễ rủa cầu sinh, một đường ăn lông ở lỗ đi tới lao lòng, cho tới bây giờ không giống Phương Khánh như thế, mọi thứ coi trọng một cái tôn trọng. Hắn công đạo là vay mượn công đạo. Điểm này ngược lại cùng hắn Lăng Ca cầm giao dịch công đạo giống nhau đến mấy phần. Hết thảy công đạo đều rõ ràng viết tại giao dịch khế ước bên trên. Chỉ cần rơi vào mặt giấy, song phương tán thành nội dung chính là công đạo. Cho dù không hề bình đẳng, cũng cần tuân theo. Đây là thuộc về khế ước công đạo. Phương Khánh tại sổ sách bên trong phát hiện một bộ cũng không phải là từ đạo văn viết công pháp, mà là lấy long văn viết thành đạo pháp, tên là Thái Thượng Ngạo Sơn Cửu Chuyển Cửu Biến Hóa Long Quyết. Ngày xưa, lão Long chính là bằng vào phương pháp này, lập xuống nhân nhân như long hoành nguyện. Thế gian hết thảy sinh linh, vô luận nhân tộc hay không, cho dù là khoác lông đeo giáp, để chứng ở mức hóa hạng người, phàm là có một tia linh trí, thậm chí không cần là vật sống, cho dù là một khối ngoan thạch thông linh, đều có thể bằng phương pháp này, trải qua cựu chuyển cửu biến, phóng qua long môn, hóa thành long tộc. Như thế nào long tộc? Rời sông lấp biển, đàng vân thổ vụ, trường sinh bất tử, một tay che trời, đây chính là long. Bọn họ là bất khả tư nghị sinh linh, gánh chịu phàm nhân hết thảy tốt đẹp nhất nguyện cảnh, tập hợp thế gian vạn vật ưu điểm, gần như không chỗ thiếu hụt nào. Một khi hóa long, chú định theo tuế nguyệt lưu chuyển, cuối cùng rồi sẽ tu tới nhân gian cực hạn, chính là tu đạo giới đệ thất bộ cảnh giới. Năm đó lao long đem bộ này đạo pháp phân tán nhân gian, gần như dung chuyển toàn bộ tu đạo giới. Chỉ vì pháp môn này thực sự có thể thành tựu long thân, tuyệt không phải nói ngoa. Nhưng mà không lâu liền có người phát hiện, tu luyện phương pháp này mặc dù không yêu cầu thiên phú dị bẩm, cũng không cần cái gì tư chất duyên phận, lại cần một loại đặc thù tư lương, đó chính là tài phú. Không sai, chính là tài phú. Cựu truyền cửu biến, mỗi một lần thủy biến đều là cần rộng lượng tài phú chống đỡ, những này tiền tài hoặc dùng cho mua linh dược tài nguyên, hoặc dùng cho mua sắm các loại sinh linh trên thân sinh vật tài liệu, thậm chí đến đệ cửu biến lúc, càng cần thần thoại sinh vật chi huyết mới có thể gây dựng lại bản thân. Phương pháp này càng là chi kỷ kèm theo lên chuyển đổi công thức, có thể đem vô lượng tài phú trực tiếp chuyển hóa thành cần thiết sinh vật tài liệu. Đây là thiên tâm đạo lần thứ nhất đại quy mô tính toán phổ biến chính mình quy tắc. Long tổ bộ quy tắc này hiển nhiên trăm ngàn chỗ hở, lại không trở ngại nó tại trong mắt hữu tâm nhân thành một đầu thượng vị đường tắt. Không ít nguyên bản căn bản vô duyên tu đạo phàm nhân, thậm chí những sinh linh khác đều bắt lấy cơ hội lần này triệt để xoay người. Những sinh linh này bên trong có không ít là bằng bản lĩnh thật sự thành công hóa long, mặc dù nhận long tổ tình cảm, tại long tổ trước mặt cần lấy văn bối tự cho mình là, lại không coi là tôi tớ, vẫn xem như mình đẳng tồn tại, nhưng không chịu nổi có người lên ý đồ xấu. Thiếu tiền làm sao bây giờ? Thiếu tài nguyên làm sao bây giờ? Vay mượn nha. Mọi người đều biết long tổ tài phú có thể nói thế gian số một. Một chút có dã tâm sinh linh đã sớm nhìn ra cơ hội lần này ngàn năm một thở, cũng xem thấu long tổ bộ này hệ thống lỗ thủng quá nhiều, sợ rằng khó mà lâu dài tận dụng thời cơ. Dứt khoát cắn răng một cái, ngoan tâm trực tiếp gặp mặt long tổ, cùng long tổ ký xuống vay mượn khế ước. Đây là chỉ có chân chính từ hoang cổ đi tới, kinh nghiệm bản thân qua đoạn kia bí ẩn tuế nguyệt lao ra hỏa, mới có thể khắc cốt ghi tâm minh bạch đạo lý, tuyệt đối không thể chiếm nhân quả đạo nhân tiện nghi, tuyệt đối không thể cùng hoàn chân đạo nhân cược, không cần thiết bên trên thiên dục đạo nhân giường. Cùng với tuyệt đối không muốn mượn long tổ vay. Một khi mượn, trừ phi ngươi thật có đại bản lĩnh, trả được hết cái kia dọa người lãi, nếu không từ đó về sau, vay mượn người liền biến thành long buộc. Một ngày là long buộc, trung thân là long buộc. Đời đời kiếp kiếp đều là. Con cái hậu bối cũng là. Đây là khế ước bên trên viết rõ ràng. Phương Khánh vừa rồi tận mắt tại sổ sách bên trong kẹp lấy một tấm khế ước bên trong, nhìn thấy cái này ăn người không nhà xương văn tự. Trong câu chữ đều là đẫm máu địa ngục, tin tức tốt là long tổ chưa từng gặp người. Ít nhất khế ước bên trên, tuyệt không đùa bỡn văn tự trò chơi, càng chưa từng bức bách người nào. Hắn đi hết thảy, cứ việc lộ ra huyết tinh cùng tàn nhẫn, quỷ dị chính là, nhưng thủy chung để lại cho giao dịch người đầy đủ công đạo, cùng hoàn toàn tự do quyền lựa chọn. Có thể tin tức xấu là, long tổ có một cái tuyệt chiêu, tên là Càn Khôn Nhất Trịch. Đó là ngay cả Phương Khánh bực này nhân vật, đều muốn bị nện đến choáng váng thủ đoạn, huống chi chỉ là phàm nhân. Khế ước trong câu chữ, chín thành đều tại viết trả không hết vay hậu quả, mà chỉ còn lại một hàng chữ, thì viết rõ bọn hắn sẽ được đến cái gì, một đời một thế tiêu xài tài phú vô tận, gần như vĩnh viễn không chết thọ nguyên. Theo thời gian trôi qua, nhân gian chi cực tu vi, chỉ cần sau này có cơ hội rời đi mảnh này khủng bố đến cực điểm hoang cổ tuyệt vực, vô luận đi đến đâu phương thế giới, bọn hắn đều đủ để khai tông lập phái, tiêu giao vô tận, chúa tể cả đời. Lợi ích lừa người mắt, tiền tài động nhân tâm. Long tổ chiêu này, từ xưa đến nay, chỉ có một lần, tại nhà mình Hải Nhi trên thân thất thủ qua. Đến mức nhân gian sinh linh, càng không cần nói, bọn hắn căn bản cự tuyệt không được long tổ vay mượn khế ước. Kết quả, không cần nói cũng biết. Những người này quả nhiên như khế ước đi lại, lấy được muốn hết thảy, cựu chuyển cựu biến, hóa thân thành trong thần thoại long tộc. Có thể đồng thời, bọn hắn cũng vĩnh viễn mất đi tự do. Bất quá bọn hắn là vui mừng, bởi vì hết thể chính như bọn hắn đoán, nhân nhân như long phổ biến không hề thuận lợi, cũng không lâu lắm liền bị vội vã gián đoạn. Đây là khi đó, bình dân bách tính, bình thường sinh linh, có lại chỉ có một lần xoay người cơ hội. Bọn hắn mặc dù trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng, nhưng cuối cùng vẫn là lật người. Dù cho từ đây muốn phụ phục ở dưới chân long tổ, thì tính sao? Cái này không hề gây trở ngại bọn hắn ở bên ngoài trở thành một phương cự phách, từng cái đều là một phương thế lực lớn thủ lĩnh. Càng làm cho những người này về sau vui mừng chính là, bọn hắn phát hiện, nhà mình chủ tử tựa hồ gặp kiếp nạn gì. Ngoại trừ ban đầu lộ ra mấy mặt bên ngoài, sau đó gần như không có âm thanh. Cái này để bọn hắn tại mừng rỡ như điên sau khi, càng thêm vui mừng chính mình lúc trước quyết định. Sau đó, một tòa lại một tòa long cung tại trong hư không vạn giới vụt lên từ mặt đất, khắp nơi mọc rễ. Long tộc chỗ kinh doanh sản nghiệp trải rộng vạn giới, long tộc tài phú chi danh cũng rung động toàn bộ hư không. Chỉ là Phương Khánh nhìn xem trong tay thật dày một sấp văn tự bán mình, có chút buồn cười nghĩ, cũng không biết những thứ này sớm đã thành tông làm tổ vô số năm đại nhân vật, nếu là biết bọn hắn chủ nhân đã trở về, sẽ có cảm tưởng thế nào. Dựa theo khế ước biết, bọn hắn vĩnh viễn chỗ kinh doanh hết thảy, có lại không giới hạn tại tài phú, con cái, phối ngẫu, đều thuộc về long tổ, đều không ngoại lệ. Ân, nói chính xác, hiện tại tất cả những thứ này đều thuộc về Phương Khánh. Chương 621, đầu tư mù hộp. Chương 621, đầu tư mù hộp trở lên chính là sổ sách bên trong loại thứ nhất lễ vật, bình thường không có gì lạ, đơn điệu nhàm chán 1000 bộ bất động sản, tính cả lính tôm tướng cua, long công long mẫu, long tử long nữ chờ một đám tôi tớ, xem như nguyên bộ cơ sở cùng nhau dâng lên. Những thứ này sản nghiệp tung khắp chư thiên vạn giới bên trong, tuy chỉ chiếm 79,98 không kiện lễ vật bên trong 1000 cái danh ngạch, phân lượng lại xác thực không nhẹ. Chỉ là kiểm kê những lễ vật này danh sách, liền gần như chiếm đi sổ sách 1/3 độ dài. Đầu kia lão long mặc dù đã vô số năm không hỏi tục vụ, cả ngày quần nhau tại ma đạo ở giữa, lại đối nhà mình tài sản mọc thêm, có gần như cố chấp nghiêm túc. Trong mắt hắn, phụ thuộc vẫn là hắn phụ thuộc tài sản tăng giá trị, chính là hắn tài sản tăng giá trị. Lớn đến một chỗ long cung mới thêm long nữ dòng dõi, nhỏ đến phủ khố bên trong mới vừa vào kho hai thanh chém yêu đao, liền không người lưu ý bình thường chén bạch ngọc ngọn đèn, đều tại sổ sách bên trong viết đến rõ ràng. Đây là độc thuộc về lão long quyền bính, không có người có thể thiếu hắn một cái tiền đồng nợ. Tất cả tài vật danh sách đều là thời gian thực đổi mới, bảo đảm Phương Khánh có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh, một điểm không kém toàn bộ tiếp thu. Kế tiếp là loại thứ hai lễ vật danh sách, cùng long cung những cái kêu bất động sản khác biệt, cái này một nhóm được xưng đầu tư danh sách cũng kêu đầu tư mù hộp. Bọn họ chiếm còn lại lễ vật một nửa, khoảng chừng hơn 3 vạn kiện. So với cái kia 1000 bộ lạnh như băng bất động sản, cái này một nhóm lễ vật lại khắp nơi lộ ra long tổ điểm này đặc biệt nhỏ thú vị. Đầu này lao long, có thể nói tu đạo giới hóa thạch sống. Cuộc đời yêu thích không nhiều, ngoại trừ cho vay tiền, một kiện khác chính là đầu tư. Tại hắn còn tràn đầy nhân vị những năm kia, thích nhất giả bộ một cái bình thường không có gì lạ nhân gian phú thương, khắp nơi du lịch. Thỉnh thoảng gặp gỡ chút để trước mắt hắn sáng lên hậu bối, có lẽ là thiên phú chắc tuyệt lại xấu hổ trong túi giống tuyết người trẻ tuổi, có lẽ là tư chất bình thường lại đạo tâm kiên định, ý chí như sắt cầu đạo người, có lẽ là người mang ra quốc đại thủ, từ chỗ cao rơi xuống bụi bặm không được như ý người, lại hoặc là chỉ là tính cách hợp ý, đơn thuần lấy hắn thích, thậm chí không nhất định cần phải là người. Để hắn cảm thấy hứng thú sinh ý có thể, chủng tộc khác, yêu loại cũng được, chỉ cần câu lên hắn một tia hứng thú. Đầu này lão long chưa từng kéo kiện, đại bút đầu tư, nói cho liền cho. Hắn tài phú vô biên, tài nguyên vô số, có thể thỏa mãn đối phương hết thảy cần. Đây đều là lão long đầu tư, nếu là đầu tư, liền muốn nói báo đáp. Bất quá, cái này cùng cho vay tiền không giống. Cho dù cuối cùng thất bại, phải trả đại giới cũng cực kỳ nhỏ. Nhẹ đến để những người kia có thể không có chút nào gánh vác ký khế ước, nhẹ nhõm lên đường. Lấy lão long thân phận, cho tới bây giờ khinh thường tại chơi văn tự gì trò chơi, càng lười đi lấy thế để người. Lão long làm việc, từ trước đến nay công đạo. Điểm này, toàn bộ hoang cổ đạo phái không người không hiểu. Tựa như không ai dám làm trái cùng lão long ký khế ước một dạng, cũng chưa từng có người nào hoài nghi lão long sẽ làm ra nửa điểm vượt qua khế ước chuyện. Điểm này bọn hắn vô cùng tin tưởng vững chắc. Đây là chỉ có người tu đạo mới hiểu được đạo lý, tất cả người tu đạo, lực lượng đến từ bọn hắn đạo lý cũng chịu bọn hắn đạo lý trói buộc, nếu là lão long chủ động tìm tới cửa, cũng không phải là những người này chủ động hướng hắn vay mượn, như vậy chỗ ký, tự nhiên là một phần đầu tư khế ước. So với vay mượn khế ước, phần này ước định ôn hòa nhiều lắm. Chỉ quy định những người này ngày sau nếu thật có thể thành sự, tài sản phân phối tỷ lệ, giấy trắng mực đen, viết đến rõ ràng. Đến mức thất bại, cái kia đại giới nhẹ, ở trên người lão long gần như tương đương không có. Chỉ cần không phải có chủ tâm lừa gạt, cố ý thất bại, lừa gạt lão long là được, lấy lão long độ cao, tự nhiên sẽ không tính toán chi ly. Dù sao cũng là đầu tư, liền cho phép đầu tư thất bại. Đây cũng là lão long cuộc đời lớn nhất thú vị một trong. Hắn chưa từng thiếu tài phú, càng không thiếu thời gian. Tại vô hạn thời gian bên trong nắm giữ vô hạn tài phú hắn, thích xem nhất chính là dài đằng đẵng thời gian sau đó, những cái kia từng bị hắn đầu tư tiểu bối, đến tột cùng là thành long, vẫn là thành trùng. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này loại thứ hai lễ vật mới bị gọi mù hộp. Lão Long đem đi qua những cái kia vung xuống rót từng cái đóng gói, chỉnh lý, làm thành từng cái nhỏ quà, thu vào bản này giấy tờ bên trong, chờ lấy Phương Khánh tự tay mở ra. Loại này tràn đầy không xác định mở hộp, mở ra về sau, có thể là quần quần vô số lần kinh hỉ, cũng có thể là mất cả trí lẫn trái yên lặng. Nhưng vô luận lỗ lãi, lão Long đều thích thú, đó là hắn 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, số lượng không nhiều niềm vui thú. Phương Khánh rất có thể trải nghiệm loại này tâm tình. Tựa như ham chơi hài tử, tổng nguyện đem chính mình yêu mến nhất đồ chơi nhỏ đưa cho người khác, bởi vì tại hài tử trong mắt, đó mới là chân quý nhất. Đối với lão long đến nói, những thứ này mù hộp mới là hắn chân chính thích, chân chính mang theo tâm ý đồ vật nhỏ. Đến mức trong mắt thế nhân trí bảo hắn ngược lại không thèm để ý chút nào, mà bọn chúng tại trong bảo khố long đong tích cho, chưa hề để ở trong lòng. Phương Khánh trong đầu bên trong nhớ lại vừa rồi nhìn thấy một cái kia lại một cái, chờ đợi hắn mở ra nhỏ quà. Trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Đầu kia lão long rõ ràng đưa ra trong lòng quý giá nhất, chân thành nhất lễ vật, lại vẫn ra vẻ thoải mái mà nói xong hạ thấp lời nói, bất quá là một chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ mà thôi. Thậm chí, giống như là sợ Phương Khánh không thích, hắn lại hời hợt bồi thêm một câu, cái kia, nếu là thích cái gì chỉ bảo. Trong lúc rảnh rỗi lời nói, liền đến Long tộc tổ đỉnh lao đạo chỗ ấy, trong kho đồ vật, tùy ngươi chọn tuyển chọn. trong câu chữ lộ ra một phần cẩn thận từng ly từng tí, giống như là sợ lại một lần nữa bị cự tuyệt. Phương Khánh trong lúc nhất thời tâm trạng có chút phức tạp khó tả, bởi vì thân là cùng đạo, hắn mới càng có thể trải nghiệm lão long cái kia phần thâm tàng tâm ý, nhưng cũng nguyên nhân chính là lý giải, hắn ngược lại không cách nào tại việc này bên trên nhúng tay mảy may. Dù sao một bên là trong môn tổ sư, một bên là truyền đạo thụ nghiệp tân sư, hắn một cái văn bối, thực sự không tiện ở trong đó nhiều làm cùng nhau. Duy nhất có thể làm chính là thay mình sư phụ nhận lấy lao long phần này chịu nặng tâm ý, như cái này có thể thoáng tiêu mất sư tổ trong lòng cái kia một tia ấy nấy, đó chính là hắn xem như văn bối, việc nghĩa chẳng từ sự tình, liên để những thứ này tâm ý cùng quà tặng tới càng mãnh liệt chút đi, hắn tạm thời còn chịu được được. Phương Khánh Yên lặng đem những thứ này hộp quà cụ thể tin tức từng cái ghi ở trong lòng. Cùng loại thứ nhất bất động sản tài sản khác biệt, loại thứ nhất phần lớn thể hiện tại giấy tờ bên trong, phần lớn là chút giấy tờ bất động sản minh họa văn tự bán minh ước chừng, liền kẹp ở đối ứng dưới chương một mặt, Phương Khánh tùy thời có thể lấy ra xem xét. Mà loại thứ hai lễ vật cũng xác thực không phụ mù hộp chi danh. Phía trên chữ viết đều bị lão long dùng quyền bính làm mơ hồ xử lý, vì chính là phòng ngừa hắn lòng hiếu kỳ quá nặng, trước thời hạn nhìn trộm, dẫn tới không lường được biến hóa. Nên biết đạo, lấy lão long lúc đó cảnh giới, cho dù là vô tình quan tâm, cũng đủ làm cho sự tình hướng quỷ dị phương hướng phát triển, đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Vì vậy tất cả là mơ hồ hóa, đồng thời quy định cụ thể muốn tại bao nhiêu năm tháng sau đó mới có thể mở ra. Phương Khánh một bên nhớ lại những chi tiết này, một bên tại chính mình màn hình máy tính bên trên, đưa tay điểm mở một cái hộp quà hình dáng số liệu bao. Trong ngay mắt, nho nhỏ hộp quà mở ra, nổ ra mấy đám cô quắc màu trắng nhỏ pháo hoa. Rất tốt, cái gì cũng không có, Phương Khánh bình tĩnh gật gật đầu, điều này đại biểu một lần đầu tư thất bại, hắn bình tĩnh rời đi ánh mắt, điểm hướng về phía kế tiếp. Chương 636, Kim Sát Truyền Thuyết. Chương 636, Kim Sát Truyền Thuyết. Trống không. Trống không. Lại là trống không, liên tiếp 4 lần, điểm mở nhỏ hộp quà, toàn bộ thất bại. Liên tục mở ra trống không hộp, Phương Khánh tâm tình lại bình tĩnh đến không thấy một tia gợn sóng. Bình tĩnh nhìn lướt qua tồn kho, còn lại ước chừng 3 vạn chưa mở ra phong hộp quà. Chỉ là nội tâm có chút nổ nước bọn. Xem ra cái này lão long đầu tư ánh mắt cũng không có gì đặc biệt. Thế mà nhìn nhầm nhiều lần như vậy. Nội tâm đoán thầm ở giữa, Phương Khánh dứt khoát trộm cái lời, trực tiếp giữ lão long lại những cái kia trải qua mơ hồ hóa xử lý đầu tư khế ước văn tự một mạch đạo vào nhà mình máy tính đầu cuối bên trong, lại tiện tay làm một chút điều khiển tinh vi. Mặc dù tại trên biểu tượng nhìn là từ một bản viết tay sổ sách bên trong đem văn tự dẫn vào máy tính đầu cuối, nhưng trong đó nội hạch, nhưng thật ra là hai cái sinh vật thông tin tại hoàn thành tin tức kết nối chỉ bất quá. Trong đó một cái thiên tâm đạo nhân hình thái ý thức là sổ sách, mà Phương Khánh hình thái ý thức thì là máy tính đầu cuối tư liệu truyền, tơ lụa đến vô lý. Thậm chí không chỉ như vậy, giữa hai bên giống như là ký cái gì hoàn toàn không trách nhiệm và thuận, lão long chuyển tới những thứ này số liệu bao nguyên bản tầng tầng mã hóa, khắp nơi bố trí phòng vệ, đối với Phương Khánh lại hoàn toàn không thiết lập bất luận cái gì bình chứng, theo tâm ý của hắn tùy ý xử lý, tùy ý sửa chữa, cái này rất hợp lý, người trong đồng đạo ở giữa xưa nay đã như vậy. Bất quá trong chốc lát, tiếp thu tới 3 vạn phân số theo bao đã bị Phương Khánh nhẹ nhàng sửa, không người chi hiểu. Tại vượt qua hết thể sinh linh nhận biết giới hạn chiều không gian bên ngoài, một đài lóe ra màu xám bạc khoa học kỹ thuật rực rỡ máy tính đầu cuối đang lặng lặng trôi nổi tại đây. Lúc này, tại cái kia màn hình máy tính bên trên, theo một đoạn thanh tiến độ lặng yên tăng thêm song xuôi, một mảnh như nước màn quang ảnh chậm rãi trải rộng ra. Quang ảnh lưu chuyển ở giữa, một cái trứng màu phong cách áp ô biểu tượng lặng yên hiện lên ở trong màn hình. Phương Khánh có chút hăng hái trà sắt tay, lập tức kéo lấy chuột, nhẹ nhàng điểm đi lên. Sau một khắc, toàn bộ mặt bàn đột nhiên tỏa ra ánh sáng lung linh. Một đầu đu ám cự long như ẩn như hiện xoay quanh tại hình ảnh bên trong, ẩn thân xương khói sau đó, chỉ thỉnh thoảng lộ ra vụ vặt. Long một cái chảo bên trong cầm một cái trứng bạc, một cái khác chảo bên trong thì nắm lấy một cái trứng bạc phía dưới ghi chú nện một chút trứng vàng phía dưới thì là 10 liền đập. Khủng. Toàn bộ giao diện tràn ngập một cỗ nồng đậm khắc kim trò chơi gió, tốt à, cái này hiển nhiên là Phương Khánh nhất thời hưng khởi ác thú vị. Cũng coi là hắn hiếm hoi nhân tính đại bạo phát một lần. Từ tiên thế ký ức bên trong, hắn lật ra đã từng trầm mê qua nào đó trò chơi, tiện tay làm cái đổi ra. Vì vậy nguyên bản lão long một lần chỉ có thể điểm mở một cái mù hộp thiết lập, bị hắn đổi thành có thể một lần mở ra 10 cái. Cũng không phải Phương Khánh không thể một hơi toàn bộ dỡ sạch, chỉ là làm như vậy, khó tránh phụ lòng lão long cái kia phần cất giấu ngạc nhiên nho nhỏ tâm ý thức lưu chuyển ở giữa, chỉ nghe hư hào chuột điểm kích âm thanh lạch cạch một tiếng, 10 liền đập trứng, ứng thanh mà nát. Trên mặt bàn lập tức nổ tung một mảnh chói lọi chói mắt đặc hiệu, kèm theo một tiếng kéo dài long âm, 10 cái trứng vàng cùng nhau rách ra. Phương Khánh bên hai truyền đến lão long giọng trầm thấp, màu xanh hi hữu. Phương Khánh có chút hăng hái nhìn qua đi qua, trước mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên vẫn là phải dựa vào 10 liên rút, xuất hàng dẫn đầu chính là cao. Chỉ thấy một quả trứng vàng ba đất nước mở, bên trong lại tung ra một đoạn giọng nói. Không sai, chính là một đoạn giọng nói. Bất quá, nhưng phàm là tin tức không quản là giọng nói vẫn là cái gì khác, đối với Phương Khánh đến nói, cùng thân lâm kỳ cảnh không có gì khác biệt. Quả nhiên, ngay tại giọng nói vang lên trong nháy mắt đó, trước mắt hắn hiện ra một đoạn cảnh tượng, một vị dần dần già đi lão giả, có một thanh đao gãy, quỳ gối tại một gian miếu hoang bên trong. Miếu hoang tế đàn bên trên, cúng bái một pho tượng đá, đầu rồng thân người, mặc như viên ngoại lang đồng dạng áo bào. Tượng đá ánh mắt nhìn như nhu hòa nhu, lại bắt giữ không đến mỉm cười, khoe miệng giống như cười mà không phải cười, đã bật lương, lại giọng niệm ai. Không phải đầu kia lão long, còn có thể là ai? Theo quỳ xuống đất lão giả tự thuật, Phương Khánh mới dần dần minh bạch, lão giả này lúc tuổi còn trẻ từng chúng bạn xa lánh, gia cảnh xa suốt về sau, càng bị vị hôn thê trước mặt mọi người ép lên cửa từ hôn, dẫn tới vô số người vây xem giễu cợt. Niệm Ai cùng chèn ép lời nói không dứt bên hai, tràn diện khó xử đến cực điểm. Đúng vào lúc này, đầu kia không có việc gì lão long du lịch trải qua, tiện tay ném cho hắn một viên nam châu. Cái kia nhận hết khi dễ người trẻ tuổi như nhặt được chí bảo. Nên biết đạo, tại cái kia thế nhân truy phủ lộng lấy trang sức nhân đại, một viên đến từ Nam Hải chi bân nam châu, có thể nói cực phẩm nhân gian, vạn kim khó cầu. Dù cho nhà hắn đạo chưa từng sa sút, bằng vật này cũng đủ để lại lên một tầng nữa. Lão long đối với cái này cũng không để ý, vứt xuống hạt châu về sau, tựa như hoàn thành ngày đó cờ tờ y đồng dạng, xoay người rời đi. Loại này hạt châu, tại hắn phủ khố bên trong trồng chất thành núi, thậm chí ngại chiếm chỗ. Hắn cũng chưa từng trông chờ người trẻ tuổi này có thể báo lại cái gì, bất quá là nhiều năm cầm tiền nệ người thói quen cho phép, hắn tiện tay tại sổ sách bên trên ghi một bút, liền không còn hỏi đến. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến, người trẻ tuổi này lại thật bằng cơ duyên này thẳng tới mây xanh, hắn dùng viên này nam châu đổi lấy một đoạn tu đạo cơ duyên, từng bước một lên cao mà đi. Đã từng khinh thường hắn, khi dễ hắn, chèn ép hắn người, đều bị hắn từng cái trả thù trở về. Đợi đến tuổi già, hắn đã trở thành một phương cao nhân đắc đạo, tại nào đó đại đạo trong phái đảm nhiệm thái thượng trưởng lão. Tu vi cũng bước vào bước thứ 5. Cái này tu vi đặt ở cựu đạo bên trong, có lẽ không tính là cái gì chói mắt, nhưng ở nhân gian, đã chân thực có thể được tôn là một phương đại năng. Nên biết đạo, năm đó Quỷ Vương đạo Quỷ Vương, cũng bất quá là bước thứ 5 tu vi, liền có thể xưng bá một phương, uy hiếp chúng sinh. Mà bây giờ, đã từng thiếu niên kia sớm đã dần dần già đi, đi vào hấp hối. Cái này rất hợp lý, tu đạo giới, thiên hạ vạn đạo, mỗi một đạo phái đều có sở cầu, đều có đạo lý. Theo đuổi trường sinh lý lẽ đạo phái cuối cùng chỉ là số ít, phần lớn đạo phái đối với trường sinh cũng không có quá nhiều chấp niệm. Cũng bởi vậy, người tu đạo thọ nguyên, mặc dù bởi vì tu vi bị động kéo dài, cuối cùng cũng có hao hết một ngày. Ngay tại lão giả ý thức hoàng hốt, thần du vật ngoại thời khắc, cũng coi là phúc trí tâm linh, hắn lại khám phá hư ảo, một cái nhìn về chính mình thở thiếu thời ánh sáng, lại lần nữa nhìn thấy năm đó tiện hắn cơ duyên bị kia phúc hậu viên ngoại lang. Cũng cuối cùng, khám phá viên ngoại lang chân thực khuôn mặt, đó là hắn những năm gần đây duy nhất chưa từng giải khai khúc mắc. Chương 622, kim sắc truyền thuyết. Chương 622, kim sắc truyền thuyết. Lão long lúc trước xác thực chưa từng để ý, thậm chí liền một tờ khế ước cũng không lưu lại. Có thể phần này duyên lại thành người này cả đời nhớ mong. Cuối cùng tại nhắm mắt phía trước một khắc, hắn dây rủi lấy đi tới một tòa cung phụng lão long miếu hoang bên trong, đốt ba nén hương, đem chính mình hết thảy tất cả những năm gần đây góp nhặt tài phú, tu vi, thậm chí cả đời đạo lý toàn bộ đều hóa thành vật tế, muốn cung phụng, phản hồi cho lão long. Xem như là giải quyết xong một thế này, tâm nguyện cuối cùng. Kèm theo đoạn này giọng nói kết thúc, Phương Khánh ánh mắt lại lần nữa rơi vào cái kia bị phán định là hy hữu mù hộp bên trên. Không hề nghi ngờ, lão long khoản này đầu tư thật là kiếm được. Lúc trước tiện tay đưa ra một hạt châu, bây giờ giá trị lật gần như gấp mấy vạn. Có lẽ bởi vì hạn mức cao nhất không cao, mới bị phán định là hy hữu. Ngay tại Phương Khánh nhận lấy hộp quà đồng thời, lão long kèm theo chỉ đạo tin tức lại một lần hiện ra. Nội dung tường tận, chỉ đạo hắn nên như thế nào lợi dụng khoản này thịt muối. Tốt à, Phương Khánh nghe, chính là cái này hình dung. Thịt muối Phương Khánh có chút dở khóc dở cười. Tại đầu kia lão long trong mắt, người này phấn đấu cả đời đạt được tài phú cùng tu vi, đại khái liền cùng lúc trước hạt châu kia một dạng, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Nhưng không để ý về không để ý, lão long xử lý mỗi một phần tài sản đều dị thường nghiêm cẩn cùng nghiêm túc. Kèm theo chỉ đạo văn thư bên trong, rõ ràng biết rõ khoản này tài sản đến tiếp sau nên như thế nào lợi dụng. Hiện nay Phương Khánh lấy được chỉ là tài sản tin tức cùng vị trí, những cái kia tài sản bị người kia chôn giấu tại một chỗ lòng đất trong độc phủ, cả đời tu vi thì chứa đựng tại một viên nam châu bên trong. Phương Khánh chỉ cần chiếu theo lão long chỉ dẫn, đem cái này chôn bảo chi địa tin tức tiếp tục đầu tư cho mục tiêu kế tiếp, sau đó chờ đợi một lần tài sản tăng giá trị tài sản. Lão long dạy đến vô cùng tỉ mỉ, bao gồm như thế nào tìm kiếm mục tiêu, như thế nào đạt được, như thế nào ký kết khế ước văn thư. Phương Khánh rất nhanh liền minh bạch toàn bộ quy trình. Nhưng toàn bộ quá trình cho hắn một loại không nói ra được cảm giác kỳ quái. Mặc dù chỉ là kèm theo tin tức đang truyền thụ, có thể đối Phương Khánh mà nói, quả thực giống như là lão long tự tay đang dạy hắn đồng dạng. Lão long thần sắc trang nghiêm, nghiêm túc, phản phất hắn dạy không phải đầu tư, mà là một loại nào đó trang trọng nghi thức. Phương Khánh bởi vậy càng nghi hoặc, hắn nhìn ra được, lão long đối với cuối cùng thu hoạch kỳ thật không hề như vậy để bụng, không, nói chính xác, cũng không phải hoàn toàn không để ý, chỉ là so với kết quả, hắn tựa hồ càng coi trọng quá trình này. Phương Khánh nghĩ mãi mà không rõ, cũng không nói lên được nguyên nhân, đành phải tiếp tục mở hộp, nện chứng. Một cái mười liền, ngay sau đó lại là một cái mười liền. Đây màn hình đặc hiệu bên trong, Phương Khánh thu hoạch đại lượng màu trắng báo đáp, cái kia đại biểu không bồi thường không kiếm. Chỉ bất quá, lão long đối với không bồi thường không kiếm cái này khái niệm lý giải, tựa hồ cùng người thường không giống nhau lắm. Nói ví dụ Phương Khánh, ngay tại trong đó một cái màu trắng hộp quà bên trong, mở ra vượt xa phía trước màu xanh hy hữu hộp quà hơn gấp 10 lần phản hồi. Nhưng dù cho như thế, điểm này ích lợi cùng lão long ban đầu đầu tư so sánh, cũng bất quá là không đến gấp 10. Vì vậy lão long ghét bỏ mà đưa nó về vào bình thường một loại, chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua, Phương Khánh nện chứng vẫn còn tiếp tục. Trong lòng cố kia cảm giác kỳ dị càng ngày càng đậm, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể bắt lấy. Đôi mắt màu trắng phản hồi bên trong, thỉnh thoảng cũng sẽ nhảy ra màu xanh hy hữu tia sáng. Hắn dần dần minh bạch màu xanh bình xét cấp bậc tiêu chuẩn một trong, ít nhất phải có vạn lần trở lên thu hoạch. Loại này trình độ ích lợi, tùy tiện một cái là đủ bao trùm rơi tất cả hao tổn. Phương Khánh nhìn thấy nơi này, trong lòng nghi hoặc vẫn chưa hoàn toàn giải khai, thủ hạ không ngừng tiếp tục điểm mở cái này đến cái khác hộp quà. Cuối cùng, tại một cái nháy mắt, trên mặt bàn tia sáng đại tác, khoa trương đặc hiệu ẩm vang nổ tung. Lao long cao âm thanh vang lên theo, hoa. Kim sát truyền thuyết. Tại đầy ô âm thanh oanh minh bên trong, Phương Khánh cuối cùng nhìn thấy cái này để lão long đều kích động không thôi chiếc hộp màu vàng nóng, bên trong là một tọa độ. Phương Khánh nghi hoặc nhìn qua tới. Chỉ một thoáng, khổng lồ lượng tin tức theo tọa độ mãnh liệt mà đến. Cho dù là hắn, cũng dùng dòng ra thời gian một hơi thở, mới đưa những tin tức này triệt để tiêu hóa. Lý giải sau đó, Phương Khánh hít một hơi thật sâu. Khó trách lão long sẽ như thế kích động, thậm chí đem phán định là kim sắc truyền thuyết. Trong tin tức ghi chép, là một đoạn phủ đuổi chuyện cũ. Trong chuyện xưa, có một cái từ đầu đến cuối đi theo tại lão long bên người giáo phái, tên là Tài Thần Đạo. Cứ việc chính lão long cũng không cố ý gây nên, cũng chưa từng có phương diện này suy nghĩ, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại thế gian xuất hiện hắn cuồng nhiệt người sùng bái. Dù sao tại tất cả đạo đồ ý nghĩa tượng trưng bên trên, đầu này lão long đều đại biểu cho tài phú. Tại những cái kia lưu truyền trong thần thoại, phàm là liên quan đến tài thần, tất cả biểu tượng chỉ hướng, cuối cùng đều không ngoại lệ hướng lão long. Cái này cũng biến tướng tạo thành Tài Thần Đạo tu sĩ, từ đầu đến cuối đều là lão long điên cuồng nhất cuồng tín đồ. Lão long mặc dù chưa từng để ý những thứ này bị vặt, nhưng cũng thuận tay giúp đỡ qua cái này đạo phái không ít. Dần dần, đầu nhập càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng khiến cái này một giáo phái cường thịnh đến cực điểm. Long tổ cùng đạo này phái ở giữa nguồn gốc, liền ở vô tận tuế nguyệt phía trước, lặng yên kết xuống. Dù cho về sau tuế nguyệt thay đổi, đã từng tài thần rơi xuống là ma môn thôi thủ, cũng đã trở thành kinh khủng đại danh tử. Cái này đạo phái vẫn như cũ không có chút nào thay đổi tín ngưỡng. Cái này tạo thành ở đời sau, bọn hắn bị trọng đại đả kích, mà tại bọn hắn cần nhất lão long che chở thời điểm, cũng là đầu kia lão long hám sâu kiếp nạn thời điểm nghiêm trọng nhất. Căn bản bất lực bận tâm. Tài Thần Đạo cuối cùng thành bụi bặm lịch sử. Nhưng người nào từng nghĩ, chính là một đoạn như vậy nhìn như đứt rời duyên phận, một chàng tại các loại trên ý nghĩa đều có thể nói mất cả trí lẫn trải đầu tư, lại tại vô số tuế nguyệt lưu chuyển sau đó, kết ra khiến lão long đều kích động không thôi trái cây, kim sắc truyền thuyết. Phải biết rằng tại màu xanh bên trên còn có màu đỏ sử thi. Mẹn mẹn lấy màu xanh tiêu chuẩn mà nói, đầu tư tỷ lệ hồi báo cũng cần vạn lần trở lên mới tính hợp cách. Như vậy, cái này màu vàng, Phương Khánh nghĩ tới đây, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt xuyên thấu tọa độ, vượt qua vô tận hư không, rơi vào một mảnh cũ nát góc đường, mấy cái tên ăn mày đang vì ăn một miếng ăn tranh đoạt không ngớt. Trong đó cái kia bị khi dễ hài tử, khóe miệng thấm tơ máu, lại vẫn gắt gao bảo vệ trong ngực nửa cái màn đầu, không chịu buông tay. Mà bên hông hắn, mang theo một cái tàn tạ đến cơ hồ nhìn không ra nguyên mẫu ngọc bội. Chỉ một cái, Phương Khánh liền nhận ra được, đó là Tài Thần Đạo đạo phái tín vật. Đứa nhỏ này trên thân không có một tia tu đạo vết tích, như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là cái kia đã xuống dốc đạo phái cuối cùng huyết mạch. Nhưng nếu chỉ là như vậy, như thế nào lại bình phải lên kim sắc truyền thuyết? Phương Khánh nín thở ngưng thần, cuối cùng nhìn thấu huyền cơ trong đó, hắn ở trước mắt hài tử trên thân, nhìn thấy thiên tâm duyên phận. Không sai, Tài Thần Đạo mặc dù đã xuống dốc vô số thời gian, nhưng cái này đã từng theo đuổi Long Tổ vô tận tuế nguyệt đạo phái, Long Tổ dưới trướng trung thành nhất chó săn, vô tận tuế nguyệt về sau, cho bọn hắn chủ tử lớn nhất kinh hỉ, có lẽ đây chính là bọn họ cùng lão long duyên phận cùng trói buộc, tóm lại, bọn hắn sau cùng huyết mạch là thiên tâm nhãi con. Phương Khánh trong lòng khó nén chấn động. Thiên tâm đạo nơi phát ra, có thể ngược dòng tìm hiểu đến tu đạo giới sinh ra mới bắt đầu, lưu truyền đến nay tuế nguyệt, sớm đã khó mà dùng xác thực chữ số cân nhắc. Cái này còn bèn bèn tu đạo giới thời gian khoảng cách, như cùng mặt khác thế giới so sánh, đoạn này thời gian càng phải kéo dài gấp 10, gấp trăm lần. Tại thời gian khá dài như vậy bên trong, không tính Phương Khánh ở bên trong, Thiên Tâm Đạo tổng cộng bèn bèn từng sinh ra 137 vị Thiên Tâm đạo nhân. Mà trải qua tuế nguyệt cọ rửa, đến nay vẫn còn tồn tại tại thế Thiên Tâm đạo nhân, gần như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng hôm nay, lão long hộp quà bên trong, lại để hắn tự tay tìm đến một cái Thiên Tâm nhãi con tọa độ. Đây quả nhiên là trên cùng nhất đầu tư báo đáp. Đừng nói lão long, liền chính Phương Khánh trong lòng cũng dâng lên một cỗ khó mà ức chế lửa nóng, hận không thể lập tức lên đường, đem đứa bé kia mang về bên cạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo linh quang tựa như tia chớp chém vào Phương Khánh trong đầu, mượn cái này kim sắc truyền thuyết đại lễ, hắn cuối cùng suy nghĩ minh bạch một mực quanh quẩn trong lòng dị thường đến tột cùng là cái gì. Nguyên lai, đây mới là lão long chân chính muốn dạy cho hắn đồ vật. Chương 637, Phương Khánh nói cán cân chú. Chương 637, Phương Khánh nói cán cân chú. Lóe lên một cái rồi biến mất linh quang, tại Phương Khánh trong thức hải lặng yên tan biến. Mặc dù yếu ớt, lại cuối cùng bị hắn bắt giữ. Ngay tại một sát na kia ở giữa, thời gian tại Phương Khánh quanh mình rơi vào cực hạn ngưng kết. Cái này một cái thời gian đoạn ngắn, vẹn vẹn một cái chớp mắt, lại tại trong đầu hắn bị tinh chuẩn định vị, phóng to, lại phóng to, một lần lại một lần chiếu lại. Phương Khánh ánh mắt dần dần bình tĩnh lại. Ngay sau đó là khí tức của hắn. Không chỉ như vậy, quanh người hắn hết thảy tin tức ba động đều dần dần hướng thống nhất tần số. Trong nháy mắt đó, hắn gần như không còn giống một người, mà càng giống một loại nào đó âm lãnh loài rắn sinh vật, cùng đầu kia lão long khí tức lại có 9 điểm giống nhau. Đây là hắn tận lực điều chỉnh kết quả, cùng trong đầu bắt được tin tức ba động hoàn toàn nhất trí. Xuất hiện như vậy biến hóa, cũng là tại ngoài ý liệu của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại tần số triệt để đồng bộ nháy mắt, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, có đồ vật gì bị Phương Khánh bóp nát. Giây lát ở giữa, hết thảy khôi phục như thường. Thời gian một lần nữa chạy xuôi, Phương Khánh khí tức cũng từ cái này âm lãnh sinh vật tần số bên trong thoát ly, dần dần trở về người sống ba động. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chăm chú lòng bàn tay của mình. Nơi đó, nhiều một đạo kỳ dị là ấn, một cái đầu đuôi đụng vào nhau, lấy kỳ dị phương thức vặn bẹo thành vòng ấn ký. Cái này là ấn, liền dấu ở hắn vừa vặn bắt được tin tức đoạn ngắn bên trong, cũng là trước đây mấy lần làm hắn cảm thấy khác thường đầu mượn. Chỉ là lúc trước quá mức yếu ớt, Phương Khánh không thể nào bắt giữ. Mãi đến lần này, tại hộp quà mở ra nháy mắt, có lẽ là bởi vì kim sắc truyền thuyết nguyên nhân, cái kia ba động so với lúc trước mãnh liệt vô số lần, cuối cùng bị hắn một mực nắm tại trong lòng bàn tay. Phương Khánh ngưng thần nhìn chăm chú lên lòng bàn tay cái kia vặn bẹo vòng tròn là ấn. Tính toán từ trong tìm ra chút chỗ đặc biệt. Như hắn đoán không sai, cái này vặn bẹo vòng tròn là ấn, mới là Lão Long chân chính muốn truyền thụ cho hắn đồ vật. Hơi chút trầm âm, Phương Khánh buông lòng ra đối với lạc ấn kiềm chế. Cái kia vặn bẹo vòng tròn lập tức một lần nữa lưu động, tại hắn lòng bàn tay vạch qua từng đạo kỳ dị quy tích. Một vòng, lại một vòng. Dần dần, những thứ này quy tích đan vào thành một cái có chút chịu tượng đồ án. Phương Khánh nín thở quan sát một lát, cuối cùng miễn cưỡng nhận ra tới, nếu muốn hình dung, cái này cổ quái đồ án giống như là cái loa lớn, hoặc là nói, như cái loa phóng thanh. Hắn như có điều suy nghĩ, nếm thử đem một tia đạo lực ngưng tụ tại đầu ngón tay. Cái gọi là đạo lực, chính là người tu đạo sở tu đạo lý diễn sinh. Cộng thêm người tu đạo mang tính tiêu chí đạo pháp ba cái này quan hệ trong đó, tựa như tu hành đạo lý là nhân, mới có thể nắm giữ đạo lực, lại lấy đạo lực làm cơ sở, mới có thể ngự sử đạo pháp. Đạo lý là đạo lực nhân, đạo pháp là đạo lực biểu hiện hình thức, cái này nhân quả quan hệ rất trọng yếu, nguyên nhân chính là như vậy, khác biệt người tu đạo đạo lực có bản chất khác nhau, đều có thuộc về mình đặc tính. Cũng tỉ như có người tu trì lực lượng lý lẽ, đạo lực liền ẩn chứa lực đặc tính, có người theo đuổi trường sinh đạo, đạo lực liền có trường sinh đặc tính. Mà Phương Khánh đạo lực đã có cách vật thuật sửa chữa vạn vật đặc tính, lại mang tha tâm chú như vậy quỷ quyệt khó dò ăn một tính. Không những như vậy, hắn sở tu các loại đạo pháp hết thảy đặc tính đều dung hội trong đó, cộng đồng tạo thành hắn đạo lực tổng cộng, có lẽ cũng có thể xưng là quyền bính. Giờ phút này Phương Khánh đầu ngón tay ngưng tụ cái này một tia đạo lực, là dễ dàng cho quan sát, đang hiện ra cách vật đặc tính. Không nhiều không ít, vừa lúc một kia, hắn đang muốn đem dẫn hướng lòng bàn tay cái kia còn tại vặn mèo vòng tròn, không ngờ còn chưa chạm đến, cái kia quỷ dị lạc ấn lại chủ động tiến lên đón. Phương Khánh đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không xuất thủ ngăn cản. Hắn cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem viên kia loa phóng thanh chậm rãi dán vào tại chính mình cái kia một tia đạo lực bên trên. Phương Khánh ngưng thần quan sát đến cái này một màn kỳ dị. Chỉ thấy cái kia dán vào đi vào là ấn, cùng hắn tự thân đạo lực phù hợp vô cùng, nhưng cũng không chân chính hòa làm một thể. Hiện tượng này xác thực cổ quái, Phương Khánh đạo lực chuyển thừa từ thất tổ, buồn cụ ăn một tính, có thể đối mặt ngoại lai này lực lượng, lại không có chút nào kháng cự, cũng không dẫn phát bất kỳ xung đột nào. Phản phất nó tự nhiên liền thừa nhận đối phương tồn tại hợp lý. Phản phất nhà mình đạo lực bên trên, nguyên bản liền dự lưu như thế một cái ngắt lời. Giờ phút này mới có thể như vậy kín kẽ tiếp hợp. Càng kỳ chính là, hai loại khác biệt tin tức hàm hợp lại cùng nhau, lại vẫn duy trì riêng phần mình vận chuyển quy tích. Phương Khánh trong lúc nhất thời từ nghèo, lại tìm không được thích hợp từ tới hình dung cảnh tượng như vậy. Trầm ngâm một lát, hắn cuối cùng nhớ tới một cái đúng mức thuyết pháp, ngẫu hợp. Không sai, chính là ngẫu hợp. Trước mắt tình hình này, tựa như hai cái tinh vi nghiến răng bánh răng nhỏ, rõ ràng lẫn nhau phù hợp không gián đoạn, lại như cũ riêng phần mình độc lập. Đồng thời, cả hai ở giữa mơ hồ lộ ra hỗ trợ lẫn nhau thái độ. Cái này nhất niệm minh ngộ, khiến Phương Khánh như có điều suy nghĩ lại lần nữa nhìn hướng cái kia ngẫu hợp bên trong hai cỗ lực lượng. Như hắn đoán không sai, tâm niệm vừa động ở giữa, Phương Khánh thôi phát lên cái kia một tia đạo lực. Quả nhiên, dù cho hắn chưa thêm can thiệp, chưa làm dẫn đạo, cái kia ngẫu hợp tại giữa đạo lực kỳ dị là ấn, cũng theo hắn tự thân lực lượng vận chuyển, như bánh răng kéo theo bánh răng đồng dạng, bắt đầu phát huy ra đặc hữu hiệu quả. Quỷ quyệt đường vân lưu chuyển không ngừng, phía trước thấy cái kia hư hư thực thực loa phóng thanh đồ án lại lần nữa hiện lên. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Phương Khánh cuối cùng lấy được đáp án xác thực. Chương 623, Phương Khánh nói cán cân chú. Chương 623, Phương Khánh nói cán cân chú. Cứ việc hắn cái này một tia lực lượng cũng không dùng cho thay đổi bất luận cái gì vật chất, nhưng hắn cảm giác được một cách rõ ràng, đầu ngón tay cái này một tia đạo lực, vô luận là đặc tính vẫn là khác tất cả phương diện, đều bị phóng đại dòng ra gấp 10. Cùng lúc đó, Phương Khánh bên tai vang lên Lão Long một tiếng khinh thường hừ lạnh, màu trắng bình thường. Một sát na này, Phương Khánh khỏe miệng không tự giác có chút run rẩy. Hắn triệt để minh bạch. Được rồi, quả là thế. Lão Long tiến hắn phần lễ vật này, loại thứ hai cùng loại thứ nhất bất động sản hoàn toàn khác biệt. Loại thứ hai mặt ngoài là mù hộp nội bộ lại là đầu kia Lão Long độc môn đạo pháp. Một lần kia lại một lần đầu tư, một lần lại một lần áp chú, cùng với chờ đợi phản hồi quá trình, cũng không phải là Lão Long trong lúc rảnh rỗi chu du nhân gian, mà là hắn đặc biệt tu hành phương thức. Vì vậy, phía trước Lão Long cho chỉ đạo trong tin tức, như thế nào tuyển người, đầu tư, đặt cược, lập kế, thậm chí chờ đợi thu hoạch, đồng thời đem thu hoạch trái cây đóng gói thành tiếp theo phần đầu tư áp chú cho tiếp theo người lúc, thần sắc trang nghiêm đến giống như tại hoàn thành một tràng trang nghiêm nghi thức. Thì ra là thế. Phương Khánh cũng rốt cuộc minh bạch, phía trước trong lòng lần lượt nổi lên khác thường cảm giác, căn nguyên chính là ở đây. Hắn mỗi mở ra một cái mù hộp, liền tương đương với Lão Long một lần tu hành viên mãn. Thu hoạch bao nhiêu cũng không trọng yếu là cái này tu hành quá trình. Viên địa quỷ dị vòng tròn là ấn, chính là từ trong quá trình này sinh ra. Phương Khánh gật gật đầu, hết thể nguyên nhân đã rõ ràng. Người tu đạo tu hành thiên kỳ bách quái, Lão Long loại này hành động rất bình thường, là tại thực hiện chính mình đạo lý cái này quỷ dị vặn mèo vòng tròn, chính là hắn thu hoạch đạo lực. Mà loại này đạo lực biểu hiện tại bên ngoài chính là loại này tăng phúc đặc tính, đến mức tăng phúc bao nhiêu. Trong chốc ngắn này, Phương Khánh lại lần nữa nhớ tới vừa rồi nghe nhầm vang lên Lão Long giọng nói, mang theo vài phần trêu tức, màu trắng bình thường tốt ta, hắn vừa rồi sử dụng cái kia một tia đạo lực, xác thực chỉ tăng phúc gấp 10. Nếu theo Lão Long đối với tài sản tăng phúc đánh giá hệ thống, xác thực chỉ xứng phải lên màu trắng bình thường. Nói thật, gấp 10 tăng phúc, Phương Khánh không hề để ở trong lòng. Nhưng, nếu như loại này lực lượng tăng phúc, cũng như Lão Long tài sản tăng phúc như vậy phân cấp, màu trắng bình thường, màu xanh hi hữu, màu đỏ sử thi, kim sắc truyền thuyết, đây vẫn chỉ là màu trắng bình thường mà thôi. Nếu là màu xanh hy hữu, đó chính là vạn lần tăng phúc mới xứng đáng màu xanh hy hữu. Càng không nói đến bên trên. Một sát na này, cho dù là Phương Khánh, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Coi như Phương Khánh bây giờ đối với đạo lực tổng lượng nhu cầu không hề cao, dù sao hắn hiện nay đã bị vô biên vô tận lực lượng truy đuổi có chút chật vật. Nhưng lão Long tăng phúc đặc tính, hiển nhiên không chỉ là đơn giản gia tăng tổng lượng mà thôi. Đó là một loại gần như thuần túy khái niệm phương diện phong to. Nên biết đạo, lão Long bản thân cũng là sinh vật thông tin nó loại này đặc tính, có thể hoàn mỹ bám vào tại bất luận cái gì tin tức cuối cùng, trở thành một cái hậu tố. Giống như là tại chấp trưởng lực quyền bính đạo nhân đặc tính sau đó, nhẹ nhàng nhằm vào một cái gấp 10. Cũng như vừa rồi như thế, không có chút nào chỉ trệ ngẫu hợp tại Phương Khánh đạo lực sau đó. Trong nháy mắt đó, Phương Khánh thậm chí nhớ tới thế giới trước chơi đùa lúc đã dùng qua hực, gấp 10 lực lượng, gấp 10 tuổi thọ, gấp 10 bạo kích. Vân 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 vân, không phải trường hợp cá biệt. Chỉ bất quá lần kia chơi đến có chút quá hỏa, bị GM Phong Hào hạ từ những thứ này đi trệ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, Phương Khánh cuối cùng triệt để minh bạch. Rất hiển nhiên, đầu kia lão Long tại đưa cho hắn lễ vật bên trong, lặng lẽ nhét vào hàng lậu. Cũng không để ý Lữ Tổ vui không vui lòng, trực tiếp đem Thiên Tâm Nhị Tổ nhất mạch đặc lưu phương thức tu luyện truyền thừa tới. Thiên Tâm Bảy mạch mặc dù có cùng một gốc, nhưng tu luyện đường đi lại đều có thiên về. Lữ Tổ môn hạ, lấy tha tâm chú làm chủ, đi là quỷ quyệt khó lường con đường, Vũ Tổ nhất mạch, lấy Lâm An tiền bối làm đại biểu, tựa hồ cùng trò chơi cùng một nhị tờ, Tứ Tổ môn hạ thì am hiểu nhất hình phạt cùng giam cầm phong ấn, Phương Khánh không nhịn được nhớ tới cái kia viên ngục đó là hắn duy nhất không cách nào ăn mòn đi vào địa phương, bị kết giới ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Mà lão Long sở thuộc nhị tổ nhất mạch, hiển nhiên đi là loại này tài sản tăng phúc con đường. Phương Khánh thưởng thức trong tay viên kia bị tách ra ngoài là ấn, trong lòng đã sáng tỏ. Con đường này nếu là đi xuống, không hề nghi ngờ, cũng chính là một đầu con đường vô địch. Nhất là đem cố lực lượng này tu luyện tới kim sắc truyền thuyết cảnh giới. Khủng bố như vậy tăng phúc, đừng nói Phương Khánh, liền xem như một cái phổ phổ thông thông phàm nhân, sợ rằng cũng có thể độ thiên. Thế nhưng Phương Khánh suy nghĩ một chút, vẫn là đem trong tay lạc ấn thu vào. Loại này phương pháp tu hành, nghe tới tiền cảnh cố nhiên không tồi. Có thể trong đó lại quấn không ra một cái không cách nào né tránh quá trình, lão Long trô đi con đường này, cần là gần như vô cùng vô tận tuế nguyện. Loại này đặc tính cũng không phải là vô căn cứ mà đến, nhất định phải tự thể nghiệm, 1.1 giọt tu chỉ đạo lý tại một lần lại một lần tài sản tăng lên bên trong chậm chạp tích lũy, dần dần để thăng. Từ màu trắng bình thường, một chút xíu tiến giai thành màu xanh hy hữu, đầu kia lão Long cũng thật không hổ là trưởng sinh chủng điển hình, tại quan niệm của hắn bên trong, tựa hồ chưa từng có thời gian cái này khái niệm. Dạng này tu hành, tùy tiện một lần liền muốn tiêu hao 100 năm thời gian, nếu là dài dằng dặc, mấy bạn năm cũng không phải không có khả năng. Mà Phương Khánh, từ bắt đầu tu hành đến bây giờ, liền 100 năm đều xa xa chưa tới, thực sự khó mà tiếp thu loại này gần như tốc độ như rùa tu hành tiết tấu. Bất quá hắn cũng rõ ràng, lão Long đem môn này chuyển thừa lưu cho hắn, chưa chắc là thật muốn hắn nhất định đi tu. Càng giống là một loại ủy thác, Thiên Tâm Nhị Tổ nhất mạch sớm đã đoạn tuyệt chuyển thừa, bây giờ chỉ là mượn hắn chi thủ, hy vọng đem kéo dài tiếp mà thôi. Nghĩ đến đầu kia lão Long gần như chơi xấu ủy thác phương thức, Phương Khánh không khỏi có chút dở khóc dở cười. Bất quá nhắc tới cũng đúng dịp, trước mắt Phương Khánh thật đúng là có một cái thích hợp chuyển thừa nhân tuyển. Phương Khánh trong đầu hiện ra vừa rồi từ mù trong hộp mở ra cái kia Thiên Tâm nhãi con, tài thần đạo sau cùng huyết mạch, cùng nhị tổ ở giữa liên hệ vô tận tuế nguyệt nguồn gốc. Bây giờ lại vẫn cùng Thiên Tâm kết duyên. Người này, đúng là cái này truyền thừa thí sinh tốt nhất. Như vậy dựa vào tài sản tăng phúc tới tu hành pháp môn, quả thực giống như là vì hắn chế tạo riêng. Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, đem vừa rồi viên kia kỳ dị lạc ấn một lần nữa lấy ra ngoài. Hơi chút bất tỉnh, dấu ấn kia liền hoàn nguyên là nhất lần đầu tín tức lưu. Sau đó lại tại nháy mắt sau đó, những tin tức này tại trong bàn tay hắn cấp tốc ngưng kết, hóa thành một bộ sách dán dấp. Xét hình dạng và cấu tạo cổ pháp, chỉ là trên trang bìa vẫn là trống rỗng. Phương Khánh trầm ngâm, nên bị phương pháp này lấy cái gì danh tự? Ân, liên quan đến tài phú, tài sản, liên quan đến đầu tư, thu hoạch cùng tăng phúc. Không bằng, Phương Khánh trước mắt bỗng dưng sáng lên. Đến mức nhị tổ nguyên bản gọi nó cái gì, cũng không trọng yếu. Một thế hệ có một thế hệ lý giải, hắn thấy, lão Long bộ kia thuộc về cổ nhân đầu tư quản lý tài sản phương thức, cuối cùng quá mức nguyên thủy. Đến tiến bộ cùng thời đại mới được. Nên biết đạo, Phương Khánh tiếp trước chỗ thế giới kia tuy không thần thông pháp thuật, lại có đếm không hết thương nhân, đã sớm đem kinh tế quy tắc quậy tung đến cực hạn. Đơn thuần lý luận độ cao, cho dù là lão Long, cũng xa xa không bằng, dù sao lão Long liền pha loan cổ quyền, ác ý làm trống không, đưa ra thị trường vòng tiền cũng đều không hiểu, nhiều lắm là tính toán cái truyền thống thương nhân mà thôi. Hán bộ kia cần vạn cổ thời gian từ từ tích lũy dưỡng thành hệ thống, chung quy là quá rơi ở phía sau. Là thời điểm để hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nhà tư bản rung động. Nghĩ tới đây, Phương Khánh tại sách bên trong, lại lặng lẽ thêm vào một chút hàng lậu. Sau đó, sách trên trang địa, danh tự chậm rãi hiện lên, Phương Khánh thuyết cán cân chú. Chương 638, hữu duyên vô phận chương 638, hữu duyên vô phận nhìn xem quyển sách trên tay sách, cuối cùng một bút cuối cùng rơi xuống. Một cỗ đạo vận tùy theo tràn ngập ra, tỏ rõ lấy cuốn sách này viên mãn mà thành. Phương Khánh khẽ gật đầu, trong lòng có chút hài lòng. Trước mắt bộ này đạo thư, bất quá là hắn một lần thử nghiệm mà thôi. Người tu đạo, theo đạo hạnh ngày càng thâm hậu, đối tự thân đạo đồ ẩn chứa đạo lý giải đến độ cao nhất định sau đó, liền có thể lấy mạnh như thác đổ thị giác, đem sở ngộ lý lẽ lấy dễ hiểu nhất dễ hiểu phương thức viết xuống, thành tựu đạo pháp chi thư. Giống như Phương Khánh trước đây sở tu thất tổ thuyết tha tâm chú cũng chính là thất tổ vì hậu bối viết vỡ lòng sách báo. Bây giờ Phương Khánh thi vòng đầu tiếng gáy, lần thứ nhất viết đạo thư, liền có thể thuận lợi thành cuốn, cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa hắn tu vi đã đạt tới một loại nào đó tư cách, một loại xa không phải hắn trước mắt trên mặt nổi đệ nhị bộ đạo giai có khả năng khung định cảnh giới, truyền đạo học nghề chính là sư giả cảnh giới, như vậy tư cách tại đạo đồ bên trong xưa nay chỉ có đức cao vọng trọng tiền bối mới có thể gánh chịu. Ma Phương Khánh lại tại trong bất chi bất giác đã lặng yên bước vào mức độ này. Nhìn xem quyển sách trên tay sách, Phương Khánh tâm niệm lưu chuyển ở giữa, đã lặp đi lặp lại đọc hiểu kiểm duyệt vô số lần, cảm thấy hiểu rõ cái này nội dung kém xa thất tổ chỗ sách tha tâm chú như vậy viên mãn vô hạn. Bất quá cái này cũng hợp lý, dù sao hắn chưa hề dốc lòng tu tập qua cán cân chú, nhưng xem như một bộ vì hậu bối làm vỡ lòng sách báo cũng là đầy đủ dùng. Phương Khánh khẽ gật đầu, ánh mắt rủ xuống chỗ trong tay sách lại lần nữa hoàn nguyên vì lúc trước đạo kia là ấn nhất truyền biến đổi ở giữa, nhìn như cùng lúc trước không khác, Phương Khánh lại nhạy cảm phát giác trong đó khác biệt. Cái này cái là ấn vốn là Phương Khánh từ Lão Long mở ra mù hộp trong nháy mắt đó bắt giữ mà đến, nguyên bản quyền sở hữu nên thuộc về Lão Long, nhưng trải qua phen này chuyển biến, nhất là Phương Khánh tự mình lĩnh ngộ, tự tay viết lối đi nhỏ sách sau đó, cái này là ấn đã triệt để thuộc về hắn. Nó giống như một cái kín kẽ, ngẫu hợp tại Phương Khánh đạo thể bên ngoài bánh răng, lại giống là tăng thêm tại hắn cái này tin tức thể cuối cùng hậu tố, càng ngay thẳng nói, nó tựa như một cái bên ngoài tiếp học thiết bị. Phương Khánh ngưng thần thể ngộ một lát, liền hiểu huyền cơ trong đó, không mời tăng phúc bội số. Đây là thuộc về màu trắng bình thường năng lực khoảng phạm vi, sẽ theo Phương Khánh thi triển đạo pháp khác biệt, đạt tới tương ứng tăng phúc hiệu quả. Đây là một loại khái niệm phương diện hiệu quả máy quyết đại. Bất luận là Phương Khánh cách vật thay đổi vạn vật tầng dưới chót có năng lực, vẫn là tha tâm chú ăn mòn lực lượng, đều đem bị nó cực hạn phong to. Cảm thụ được nhà mình đạo pháp bên trong này chút ít diệu khác thường, Phương Khánh đột nhiên nghĩ đến một chút ký ức, nói cho đúng, những ký ức này cũng không thuộc về hắn, mà là đến từ tương lai Thiên Đế Phương Khánh phía trước. Phương Khánh tại Đại Mộng Tiên Tôn Nhạn Xuân Thu truyện ký bên trong đã từng nhìn thấy qua một cái để hắn đã lý giải, lại không thể hoàn toàn lý giải sự vật tên là cách vật siêu cấp công xưởng, nói rõ lý lẽ giải, là vì cái này cách vật siêu cấp công xưởng. Hiển nhiên là hắn sở tu cách vật thuật hình thái cuối cùng, nói không thể hoàn toàn lý giải, thì là bởi vì dù cho lấy hắn bây giờ tu vi, cũng nhìn không hiểu nhà mình môn này đạo pháp nội hạch đến cùng phát sinh cái gì thay đổi, nên biết đạo, môn này đạo pháp trong tay hắn, mặc dù xác thực có thể thay đổi vạn vật tầng dưới chót cỏ, nhưng cuối cùng có hạn chế, ví dụ như, có thể để người thi sửa chữa là thọ thi, ví dụ như, có thể để ma đạo sửa một chút đổi thành đế xanh nhỏ, ví dụ như, để bình thường dược liệu lướt qua luyện đan dồn đà, trực tiếp thành đan, ví dụ như, để kiếm tu trong tay thanh trường kiếm kia, trong nháy mắt, tự cựu chuyển nhảy lên làm thập nhị chuyển, không cần trải qua thiên tân vạn khổ thu thập tiến giai chi tài, chỉ cần kiếm kia vẫn còn tồn tại một chút lộ sắc khả năng, Phương Khánh liền có thể đem sửa chữa thành thật. Đồng thời, thần binh lợi khí cũng có thể tại hắn một ý niệm, chỉ tiên vi phạm, biến thành phế liệu. Nhưng tất cả những thứ này, từ đầu đến cuối vẫn không ra một cái tiền đề, liền giống như đem một khối than sửa chữa là kim cương, nhìn như theo bên ngoài đơn đến độ cứng, lại đến giá trị đều biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng bản chất kỳ thật không thay đổi, nhưng mà, cách vật siêu cấp công xưởng hiển nhiên làm trái tầng này đạo lý. Loại kia gần như vô hạn lượng chế tạo thiên tài địa bảo thế cho nên toàn bộ tiên giới gần như nhân viên như phải, gần như có thể vô hạn lượng sử dụng, thậm chí đạt tới 9 khối 9 bao bưu điện trình độ, cái này đã vượt xa khỏi Phương Khánh có thể hiểu được phạm chủ. Phương Khánh đọc xong Đại Mộng Tiên Tôn Nhạn Xuân Thu truyện ký về sau, đã từng thử nghiệm đem một gốc cỏ dại sửa thành ký ức bên trong cái kia vị thiên tài linh dược. Đó là hắn tiểu dược viên bên trong đã từng chân quý nhất một gốc, gọi là Thất Tâm Cổ Đường Thảo Ngũ Giai linh dược, công hiệu là để tu đạo sĩ ý thức phân liệt thành 7 phần. Trên lý luận, nó có thể chữa trị một người tu sĩ 7 lần trọng độ ô nhiễm. Tại cái này lấy đạo tranh làm chủ giai điệu tu đạo giới, tu sĩ động một tí liền sẽ bị khác đạo phái đạo lý chỗ nhiễm bẩn, dạng này linh dược có thể nói có tiền mà không mua được. Phương Khánh làm dược nông những năm kia, cũng thử qua tự tay trồng, đáng tiếc bồi dưỡng độ khó thực sự quá cao, mấy năm xuống, cũng chỉ miễn cưỡng nuôi sống một gốc, còn từ đầu đến cuối nửa chết nửa sống. Mà lần này, đọc xong bản kia truyện ký, tâm huyết của hắn dâng lên, tiện tay nhặt lên một cái cỏ dại, thử nghiệm trực tiếp đem chuyển hóa thành Thất Tâm Cổ Đường Thảo. Kết quả, lại làm cho hắn một lời khó nói hết. Cũng không phải thất bại, đúng là thành công. Chỉ bất quá, nếu không phải hắn là sinh vật thông tin, có thể quan sát đánh giá tới trong tay cái kia chỉ có một cái pixel điểm lớn nhỏ linh dược, sợ rằng thật sẽ cho rằng chính mình là triệt để thất bại. Bất quá, kết cục này ngược lại cũng chưa vượt quá dự liệu của hắn. Cỏ dại chuyển hóa thành thần dược, Phương Khánh quả thật có thể làm đến. Nhưng ngang nhau vật chất chuyển đổi sau đó, phân lượng lại rút nhỏ vô số lần. Đây mới là hắn nắm giữ cách vật thuật bản chất, mặc dù một trình độ sớm đã vượt quá sự hiểu biết của người đời. Lại cuối cùng vẫn là nói một điểm đạo lý. Ít nhất tại đồng giá cái này một khối, nó ý nguyên tương đối nghiêm cẩn. Chương 624, là thời điểm chứng minh ngươi thật là có duyên phận. Chương 624, là thời điểm chứng minh ngươi thật là có duyên phận. Nhưng mà cái kia cựu châu tiên giới bên trong cách vật siêu cấp công xưởng hiển nhiên sớm đã làm trái đầu này nguyên tắc. Đồng giá chuyển đổi nguyên tắc tại nơi đó căn bản lại không tồn tại. Nếu không, coi như chư thiên vạn giới vật chất lại nhiều, cũng chịu không được toàn bộ chuyển đổi thành loại kia thiên địa linh tài, cũng đều trở thành tiêu hao chủng loại tới dùng. Dù sao, bình thường cỏ dại chuyển đổi thành thần thuốc thiên tài, vật chất tổng lượng đâu chỉ rút lại ngàn vạn lần. Khi đó Phương Khánh còn nghĩ mãi không thông, không nghĩ ra tương lai chính mình đến tột cùng là thế nào làm đến. Cho tới hôm nay, hắn mới rốt cục minh bạch. Nguyên lai, cách vật thuật bản chất chưa hề thay đổi. Chỉ là Thiên Đế Phương Khánh, tại nhà mình cách vật thuật phía sau, tiếp vào một cái học thiết bị. Cách vật bảo toàn lực lượng, cùng cán cân chú tăng phúc lý lẽ, tựa như hai cái lẫn nhau nghiến răng bánh răng, riêng phần mình vận chuyển, không liên quan tới nhau, nhưng lại lẫn nhau đẩy mạnh. Phương Khánh ở trong lòng yên lặng đánh giá một chút, muốn chống đỡ khổng lồ như vậy một cái siêu cấp cách vật công xưởng, Thiên Đế Phương Khánh cán cân chú ít nhất cũng tu đến kim sắc truyền thuyết cấp bậc. Khó trách a. Càng nhiều chi tiết tại Phương Khánh trong lòng từng cái hiện lên, sáng tỏ thông suốt. Hắn phía trước còn từng buồn bực, Thiên Đế Phương Khánh tựa hồ lâu dài chỉ lưu lại một tia lực lượng ứng đối hết thảy, khi đó hắn còn cảm thấy cái kia chính mình khó tránh quá mức vô lễ, dù sao đối thủ của hắn cũng không phải hạng người bình thường. Bây giờ mới kịp phản ứng, thì ra là thế. Có tin tức này đối chiếu, Phương Khánh vừa rồi suy nghĩ, cũng lặng yên sinh ra mấy phần biến hóa. Ngay tại vừa rồi, hắn còn cảm thấy môn này đạo pháp mặc dù lợi hại, lại khó tránh quá mức dây dưa, tốn thời gian quá lâu, lấy ngàn vạn năm kế mới có thể tu thành pháp môn, Phương Khánh nguyên bản căn bản không muốn cân nhắc. Nhưng hôm nay, trong lòng của hắn lại xoay lên ý niệm khác trong đầu. Phương Khánh luốt mi tâm. Có lẽ, có thể dạng này. Ánh mắt hắn sáng lên, một cái ý nghĩ nhảy lên trong lòng. Môn này cán cân chú bản chất, là lấy ra. Phương Khánh mặc dù còn có chút ngây thơ, nhưng cũng đại khái minh bạch, đầu kia lao lòng, nhưng thật ra là từ tài sản tăng phúc quá trình bên trong, lấy ra một tia đặc thù đạo vận lại đem giá tiếp với bản thân tin tức bên trên. Đây mới là hắn tu luyện căn bản. Như vậy trên lý luận, chỉ cần Phương Khánh có thể ném trúng một bút hoàn mỹ đầu tư cái này đầu tư có phía dưới đặc điểm, kiếm bộn không lỗ, gần như có thể vô hạn tăng giá trị tài sản, có thể chống lại thế gian hết thảy khó lường nguy hiểm, bước qua thời gian trường hạ, hướng đi tương lai. Mãi đến Phương Khánh thuận lợi nhận hàng ngày đó, coi như thành công. Như vậy liền không cần giống lão long như thế lặp đi lặp lại đầu tư. Chỉ cần một lần, Phương Khánh có lẽ liền có thể trong tương lai thu hoạch được đem cán cân chú tu tới cao tầng cấp thời cơ. Mà cơ hội như vậy, trước mắt tựa hồ liền có một cái. Phương Khánh ánh mắt chậm rãi nâng lên, xuyên thấu qua vừa rồi cái kia kim sắc truyền thuyết hộp quà bên trong hiện lên tọa độ, hắn lại một lần nữa nhìn về phía xa xôi hư không bên trong vị trí kia, vùng thế giới kia, cùng với cái kia đứa bé ăn xin thân ảnh, lại một lần đập vào tầm mắt của hắn. Phương Khánh như có điều suy nghĩ, từ từng cái chiều không gian bên trên nhìn, cái này đứa bé ăn xin đều hoàn mỹ phù hợp tất cả điều kiện, nhất là bây giờ cái này kỷ nguyên sớm đã không giống với Long Tổ chỗ cái kia hoang man tuyến nguyện. Tại thời đại kia, cho dù Long Tổ có ý đầu tư người đồng đạo, cũng khó mà bảo đảm cuối cùng kết quả, dù sao khi đó Thiên Tâm Đạo thậm chí còn chưa chân chính quật khởi. Nhưng bây giờ hết thảy cũng khác nhau. Dòng dã 138 vị Thiên Tâm tiền bối đã ở con đường phía trước trải tốt nền tảng. Dẫm tại bọn họ trên bay, nhất là phía sau còn đứng Phương Khánh, cái này người thứ 139 Thiên Tâm Đạo nhân tương lai, dù một bước lên trời tới hình dung, đều lộ ra quá mức khinh thường. Điều này cũng làm cho hắn trở thành trước mắt Phương Khánh có khả năng lựa chọn thượng giai đầu tư. Dù sao, tại cái này kỷ nguyên, không có người so với một cái mới mẻ xuất hiện Thiên Tâm nhãi con hàm kim lượng càng đấy. Cũng coi như người này may mắn là Phương Khánh phát hiện ra trước hắn, nếu để cho cựu thế đạo nhân đám kia giấu ở lịch sử đoạn ngắn bên trong gây sóng gió người âm mưu phát hiện, xác định sẽ đem hắn lợi dụng triệt triệt để. Phương Khánh cụp mắt, nhìn chăm chú trong lòng bàn tay viên kia đang vặn bẹo vòng tròn cùng sách hình thái ở giữa không ngừng chuyển đổi là ấn. Nhắc tới cũng đúng dịp, trong tay hắn cái này cái rót vốn là dự định áp tại đứa bé kia trên thân, cũng là không cần lại nhiều xoắn xuýt. Huống chi lão long môn này đạo pháp giản ý, vốn là cộng đồng thành tựu cũng không đối với đứa bé kia con đường tương lai tạo thành bao nhiêu tổn thất. Giống như vậy sẽ chỉ lặng yên bám vào cho người khác bên trên, lẫn nhau đẩy mạnh, lẫn nhau thành tựu, nhưng xưa nay không quấy nhiễu vận chuyển bánh răng đồng dạng. Trong lòng chủ ý cố định, Phương Khánh liền lại lần nữa ngưng thần, quan sát đánh giá lên thế giới kia tới. Chỉ một cái, liền đã xong, nhưng cái này tựa hồ là mức cực hạn đại hai chi niên, thiên địa bất nhân. Như cái kia đứa bé ăn xin đồng dạng dễ rủa cầu sinh người, khắp nơi trên đất đều là gầy khô như củi, mệnh như lục bình. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất. Phương Khánh từ những cái kia tiêu tán tin tức mảnh vỡ bên trong, người được càng sâu nặng hơn thai họa khí tức, một loại nào đó đại nạn, còn tại ấp ủ trong không khí nóng rực đã tới gần cái nào đó đáng sợ giới hạn, chỉ cần lại thêm một điểm, đến không hết sinh linh liền đem hóa thành than gốc. Đại địa khô cạn ra bị nẻ, cỏ cây tận thành khô héo, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa thiên địa chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch sơ xác tiêu điều. Mà hết thảy này, thế giới kia người, hiển nhiên so với Phương Khánh rõ ràng hơn. Vô số người lưu đang hội tụ thành từng đầu tuyệt vọng hàng dài, tạo thành cái này đến cái khác lâm thời làng xóm. Đội ngũ phía trước nhất mơ hồ có thể thấy được cùng loại truyền tống trận quần sáng lưu truyền. Trận đứng cạnh một hàng lưng hùng vai gấu trắng hán, thân hình khôi ngô khác hẳn với người bình thường, quanh thân yêu khí bao phủ, không giống phàm nhân. Chúng yêu phía trước, một tấm ghế bành bên trên, người biếng nghiêng ngồi một cái cẩm bao thử yêu. Một thân ung dung hoa quý trang phục, dáng người mê hồn, khuôn mặt mị hoặc, giữa ngón tay nhặt một thanh dài nhỏ cái tẩu, khoe miệng ngậm lấy ba phần như có như không tiêu ý, có thể cái kia một đôi tinh quang lập lòe trong con ngươi, lại đều là băng lãnh tính toán. Tại trước người nàng, trưng bày một đài cổ pháp cán cân một mặt, chỉ yên tĩnh nằm một cái tiền đồng, gọi là mãi mệnh tiền. Mà những cái kia rộn ràng ràng, xếp hàng chờ đợi đám người, đang liều mạng vơ vét trên thân có khả năng tìm tới hết thảy tài vật, chồng lên cán cân một chỗ khác, tính toán đem đồng tiền kia áp xuống. Chỉ có cán cân là úp, mới được bước vào bên cạnh cái kia cứu mạng chuyển tống trận. Có thể càng nhiều người, sớm đã không có gì cả. Cho nên bọn họ lựa chọn đem chính mình áp đi lên, lấy mạng đổi tiền, cho thân nhân đổi lấy một cái không biết thông hướng nơi nào sinh lộ. Ánh mắt chậm rãi kéo xa. Xa xa, chỉ thấy một cây cờ lớn thẳng tắp cắm ở trong đội ngũ ương, mặt cờ bên trên bất ngờ thêu lên một cái bắt mắt đồ ăn chữ. Đại kỳ phía dưới, so với cái kia truyền tống trận càng làm người khác chú ý, là một cái to lớn nồi đun nước. Trong nồi canh tốt tốt lan lộn, mấy khối không phân rõ được dáng dấp thịt tại trong canh chìm chìm nổi, phiêu tán ra một cỗ quỷ dị mùi hương đậm đặc. Mấy cái đứa bé ăn xin xa xa nhìn qua một màn này, không hẹn mà cùng dùng mình, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt cùng nhau chuyển hướng trong bọn hắn, đứng nơi đó một cái thân hình nhỏ gầy, khóe miệng còn mang theo tơ máu đứa bé ăn xin, duy chỉ có ánh mắt lại dị thường kiên nghị. Đang ăn như hổ đói nuốt vào cuối cùng một cái màn đầu, cuối cùng lại lộ ra một cái thản nhiên nụ cười. Được rồi, hôm nay là ta Lộ đang thắng. Tất nhiên cuối cùng cái này cà lăm vào bụng của ta, theo quy củ, lẽ ra nên từ ta đi đổi cái này mãi mệnh tiền. Vừa nói vừa lao đi bên môi vết máu, đối với quanh mình bi thương ánh mắt nhìn như không thấy, trực tiếp hướng đi cái kia thật dài đội ngũ cuối cùng, bước đi thong dong. Phương Khánh thu hồi ánh mắt, trong lòng đã sáng tỏ. Tình hình dưới mắt lại quá là rõ ràng, cái kia tên là Lộ đang đứa bé ăn xin, đã thân hãm tuyệt cảnh, không đường tối lui. Nhưng Phương Khánh vẫn không có khởi hành ý tứ. Ánh mắt của hắn ngược lại hướng về lão Long tặng cho thứ ba loại lễ vật. Bắt đầu một vòng mới mở ra hộp tiếp tục làm việc mình sự tình, duyên phận, hai chữ này hàm nghĩa rất nặng, hiện tại bày ở đứa bé ăn xin con đường phía trước, so với trong tưởng tượng của hắn muốn quan minh, nhưng là thời điểm chứng minh duyên phận này có phải là thật hay không. Nếu quả thật có duyên phận, tin tưởng cái kia đứa bé ăn xin tự có biện pháp, sống đến hắn làm xong trong tay chuyện, tiến đến cứu giúp một khắc này. Nếu không, cũng bất quá là hữu duyên vô phận mà thôi. Chương 625, chiếu nặng lễ vật. Chương 625, chiếu nặng lễ vật. Ác Long Thiên Phú, từ đó lộ sắc thành giao dịch. Theo đầu này tu đạo con đường không ngừng kéo dài, nguyên bản lơ đễnh ngắt lòng, dần dần trở nên vui lòng phục tùng. Nó phát hiện, ngày xưa không chút kiêng kỵ tước, nhìn như hung mãnh mau lẹ, nhưng đường lui mềm nhũn, càng ngày càng là khó đi. Ngược lại, đi đến công đạo giao dịch con đường về sau, hắn mới hiểu được, con đường này mặc dù trì hoãn, lại là đường hoàng đại đạo. Vượt qua sơ kỳ sau đó, Ác Long kinh ngạc phát hiện, chính mình nguyên bản chạy tới cuối tu vi, vậy mà không còn có ràng buộc. Từ nay về sau, thế gian không còn có đầu kia Ác Long, chỉ có một cái du lịch thế gian du thương ngạo sân, hắn khắp nơi cùng người giao dịch, công đạo chi danh truyền khắp thế gian. Hậu thế lưu truyền rất rộng tài thần chi danh, cũng không phải là không duyên cớ được đến. Chính là từ ban đầu cái kia nhất mai bối sắc bắt đầu, một phẩy một dọn, giao dịch tích lũy mà thành. Mà hắn tu vi, cũng theo chính mình tài phú không ngừng tăng phúc, không ngừng kéo lên, lại không phần cuối. Đoạn tin tức này mười phần giản lược, Phương Khánh Hoa không đến 5 cái hô hấp liền đã duyệt xong. Cố sự mặc dù đơn giản, Phương Khánh nhưng từ bên trong bắt được cực kỳ trọng yếu nội dung, ví dụ như thiên tâm đạo phát triển lịch trình. Ví dụ như thiên tâm sơ tổ vốn là cái thân thể yếu đuối phàm nhân, lại phổ thông cực kỳ. Hắn tại cái kia người tuổi trẻ phía sau, thoáng nhìn một thân ảnh mờ ảo, mơ hồ đến Phương Khánh gần như nhìn không rõ. Cái kia hẳn là thiên tâm đạo nhân đại đồ đệ, Lão Long thì là hắn nhị đồ đệ. Theo dòng thời gian thôi diễn, thiên tâm y bắt xem ra là chuyển đến Lão Long trong tay. Điểm này ở trong mắt Phương Khánh cực kỳ mấu chốt. Cái này không chỉ là đầu kia Lão Long nhân sinh chuyển hướng, cũng là thiên tâm một cái bước ngoặt, cả hai lẫn nhau thành tựu, thiếu một thứ cũng không được. Hắn ở trong quá trình này nhìn thấy thiên tâm đạo nhân ban đầu thời điểm bộ dạng, cùng hắn bây giờ căn bản là hoàn toàn hai cái giống loài. Liên Cầm chính Phương Khánh đến nói, từ nhập đạo đến nay, hắn chưa hề để ý qua đạo lực, cái này tại cái khác đạo phái trong mắt vô cùng trọng yếu chỉ số. Đối với hắn mà nói, đạo lực cơ hồ là vô cùng vô tận. Nhưng Lão Long hiển nhiên khác biệt. Hắn như hắn đạo phái người tu đạo đồng dạng, cũng cần từng bước một tu luyện, một phẩy một giọt tích lũy, chậm chạp trưởng thành. Phương Khánh tận mắt chứng kiến, Lão Long từ đạo lực mỏng manh cất bước, theo hắn đem cán cân chú tu luyện đến đại thành, đạo lực lấy vô tận bội số tăng phúc, lúc này mới thoát khỏi đã từng quấn bách, có tư cách tùy ý tiêu xài đạo lực. Cái này một tin tức cực kỳ trọng yếu, bù đắp thiên tâm đạo trưởng thành quy tích. Phương Khánh từ sớm nhất trước đây liền biết một sự thật, đó chính là thiên tâm đạo, từ ban đầu đến nay, bất luận ra bao nhiêu vị cùng đạo, nhưng chân chính có tư cách xưng tông làm tổ, chỉ có 7 vị. Cái này 7 vị tổ sư, hiển nhiên không phải chỉ bằng vào thực lực mà đứng, hoặc là nói đơn thuần cá nhân thực lực, tại thiên tâm đạo là bé nhất không đáng nói đến một việc. Chỉ dựa vào thực lực, tuyệt không có khả năng trở thành tổ sư. Đạo lý rất đơn giản, thời đại là tại tiến bộ, thực lực cũng đồng dạng, ban đầu đốm lửa nhỏ, truyền thừa đến nay, tùy tiện một cái hậu bối đồng đạo thực lực đều vượt xa sơ tổ thiên tâm đạo nhân. Nhưng mà những thứ này hậu bối, vô luận cá nhân tu vi đạt tới kinh khủng bực nào cảnh giới, cuối cùng cả đời cũng không có thể được tôn làm thiên tâm chi tổ. Mà cái kia 7 vị có thể ghi vào sử sách tổ sư, không có chỗ nào mà không phải là tại thiên tâm đạo phát triển trong lịch trình, làm ra cực kỳ trọng yếu công hiến. Bọn hắn lần lượt dẫn đầu đạo phái khai thác con đường phía trước, lần lượt đẩy mạnh nó thủy biến, vượt qua, tại mỗi một cái lịch sử đầu gió bên trên, không những không bị thời đại vứt bỏ, ngược lại nhiều lần sừng sững tại thời đại đỉnh, khinh thường bảy luân. Cho đến kinh lịch 7 lần thuế biến sau đó, mới rốt cục đúc thành hôm nay dáng dấp, trở thành trong mắt thế nhân cựu đạo một trong. Tại cái này 7 lần thuế biến bên trong, hiển nhiên có một lần là do Lão Long chỗ cống hiến. Cụ thể phát sinh cái gì, sử sách không có ghi chép, sớm đã không thể nào khảo chứng. Nhưng Vương Khánh chỉ cần hồi tưởng lại ghi chép bên trong sơ tổ ban đầu bộ kia yếu đối dáng dấp, lại đối chiếu bây giờ chính mình, giữa hai người, tựa như đứng tại hoàn toàn ngược lại lưỡng cực, có cách biệt một trời. Lẫn nhau xác minh phía dưới, đã có thể nhìn thấy thiên tâm đầu nguồn ánh sáng nhạt, cũng có thể trông thấy thiên tâm mạng đứng ở đương thời cầm cờ người. Bởi vậy, cũng đại khái có thể suy đoán ra mấy phần chân tướng, chí ít có thể minh bạch thiên tâm cái kia vô biên vô hạn, phản phất không có cối đạo lực, cùng Long Tổ có liên hệ lớn lao. Theo thời đại thay đổi, trải qua 7 lần thủy biến, bây giờ tân sinh thiên tâm sớm đã thoát khỏi đạo lực quấy nhiễu, thậm chí rơi vào một loại khác để người ngoại đạo khó có thể lý giải được hoàn cảnh khó khăn bên trong. Cái này rất hợp lý, mỗi cái đạo phái đều có kiên thủ đạo lý, mỗi cái đạo phái cũng có mỗi cái đạo phái hoàn cảnh khó khăn. Bao gồm những thứ này hoàn cảnh khó khăn tồn tại, cũng không phải là không duyên cơ sinh ra, phía sau đều có một đầu hoàn chỉnh phát triển mạch lạc. Trọng yếu nhất chính là, dù cho phát triển đến nay, nhị tổ đã từng đi đạo, cũng chưa từng bị đào thải, ngược lại hóa thành một cái hỗ trợ lẫn nhau bánh răng vẫn như cũ có thể nâng đỡ thiên tâm, tiếp tục hướng phía trước. Phương Khánh trong đôi mắt tinh quang lưu chuyển. Hắn một mặt nhận lấy nhà mình đạo phái lịch sử truyền thừa, một mặt phân tâm nhị dụng, mở ra lão long chuẩn bị cho hắn thứ ba loại lễ vật. Mở ra một cái mắt, Phương Khánh đã minh bạch hết thảy, khóe miệng hiện lên một vẻ nhạt nhẽo tiêu ý, có lẽ cùng phía trước hai loại lễ vật so sánh, cái này một phần mới là lão long thật tâm thật ý chia sẻ. Cái này lễ vật bên trong không có giống như loại thứ nhất các loại khế ước văn thư, cũng không giống loại thứ hai như vậy, nhìn như là mù hộ, kỳ thực giấu giếm hàng lậu, nó thật sự cũng chỉ là đơn thuần tại chia sẻ vui vẻ. Không sai, một loại rất thuần túy vui vẻ. Phương Khánh tại ký ức chỗ sâu tìm kiếm thật lâu, mới rốt cục tìm về vui vẻ cái từ này. Bây giờ hắn, rất nhiều đối với phàm nhân mà nói lại so với bình thường còn bình thường hơn cảm xúc, sớm đã cách hắn quá xa, quá xa. Ví dụ như vui vẻ. Bây giờ tâm tình của hắn bên trong, chỉ có vừa vặn quy vị tâm chi nộ phẫn nộ là chân thật tồn tại. Mà thật tâm thật ý vui vẻ, Phương Khánh sớm đã quên đó là tư vị gì. Hắn hiện tại, càng giống là đang cật lực đóng vai, ngụy trang thành đã từng chính mình. Nhưng vừa vặn mở ra phần lễ vật này, lại làm cho Phương Khánh nhìn thấy đã từng lão long, nguyên lai cũng có thể như vậy tươi sống như vậy có máu có thịt. Lão long đem đã từng vui vẻ một bút một họa tự tay viết tại sổ sách bên trên, đưa cho Phương Khánh. Một đoạn văn tự hóa thành ký ức. Tại Phương Khánh trước mắt chầm chậm mở rộng. Đó là lão long một đoạn quá khứ, trong trí nhớ lão long, thương phấn khó đè nén. Hắn hóa thành một phàm nhân, hướng đi ven đường có nhỏ. Chú ý truy giả rồi lão bản, run rẩy nấu lấy một bát mì hình thánh, tuổi trẻ lão long ăn đến say sưa ngon lành. Theo hình ảnh mở rộng, một tiếng nói giản mua chậm rãi giải thích. Phương Khánh minh bạch, đó là hậu thế đã ham sâu kiếp nạn lão long đang vì hắn giải thích. Một năm kia là ta bái nhập sư tôn môn hạ năm thứ 300, chỉ là 300 năm đặt ở lúc trước, bất quá là ta lão long một cái sáng sớm ngủ. Có thể cái này 300 năm ta thực lực biến hóa cũng đã vượt qua quá khứ vô tận tuế nguyệt. Ta lại lần nữa vui mừng lựa chọn ban đầu bái nhập sư tôn môn hạ là ta đời này chính xác nhất chuyện. Nhưng ngày đó ta vui vẻ nhất cũng không phải là thực lực kéo lên, mà là ta thu hoạch một vị tín đồ. Ta rất bất ngờ, ta chỉ là như sư tôn lời nói, mỗi ngày lo liệu chính mình lập công đạo trên thế gian làm việc nên làm, không ngờ lại cũng có thể thu lấy được tín đồ. Ta ở nhân gian tra xét một phen, mới biết những trong năm này, trong bất chi bất giác đã có một cái tên là Tài Thần Đạo đạo phái tại cung phục ta. Mà ngày đó ta đi nhà kia có nhỏ, chính là Tài Thần Đạo vị thứ nhất tín đồ. Hắn tuy không duyên tu đạo, lại ngày ngày cung phục với ta. Ngày ấy hắn trong nhà đối với ta tượng thần cầu nguyện. Hắn nói năm nay là hắn 100 tuổi ngày mừng thọ, nếu có thể muốn mời ta lão long đi ăn một bát mì huỳnh thánh. Vào ngày hôm đó buổi trưa một khắc, hắn sẽ làm một bát miễn phí mì huỳnh thánh, trông mong ta tiến đến hưởng dụng. Ta đáp ứng hắn. Vì vậy tại ngày đó buổi trưa một khắc, ta chạy tới. Mì huỳnh thánh ăn thật ngon, lão hán kia mặc dù mắt mở, lại tựa hồ như nhận ra ta. Đêm hôm ấy, hắn mỉm cười mà kết thúc. Trước khi lâm chung, lão hán hứa xuống nguyện vọng thứ hai. Hắn nói, nếu có thể, nhà hắn mì huỳnh thánh sắp hàng, sẽ nhiều đời truyền thừa tiếp. Nếu có thể, hắn hy vọng tại cực kỳ lâu về sau, ta có thể lại đi ăn một lần. Ta lại đáp ứng hắn. Lời nói đến đây, lão long âm thanh dần dần âm u mang theo một ít chờ đợi, chậm rãi hỏi, thao thiết con ta, bây giờ vi phụ đã vô duyên lại đi, ngươi có thể nguyện thay ta trả tâm nguyện này. Lời nói đến đây kết thúc. Phương Khánh yên tĩnh nhìn chăm chú đoạn này từ ký ức một lần nữa hóa thành văn tự, bút tích im lặng rơi vào hắn lòng bàn tay. Chịu nặng, không chỉ là trang giấy trọng lượng. Khá lắm. Giật mình trong lòng, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, lão long đưa thứ ba phần lễ vật, đến cùng là cái gì? Chương 626, có chỗ nào không thích hợp chương 626, có chỗ nào không thích hợp hắn mới là thiền tâm đạo chưa từng có người khai sáng, tự nhiên so với Phương Khánh rõ ràng hơn nhà mình đạo phái thiếu hụt. Cho nên sớm tại vô số năm trước, hắn liền đã bắt đầu yên lặng bố cục. Chỉ là bây giờ, những thứ này hắn từng tự tay chôn xuống đường lui, bị hắn toàn bộ đóng gói, đưa cho Phương Khánh. Phương Khánh rơi vào trầm tư. Hắn lòng dạ biết rõ, nhưng nguyện đón lấy phần này ràng buộc lão long sinh cơ liền không thể nghi ngờ mất đi một điểm. Tất cả suy nghĩ lưu chuyển trong lòng, Phương Khánh cuối cùng chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trước mắt di động chữ viết, khóe miệng rắc một vệt nhạt nheo tiêu ý tốt, ta đáp ứng ngươi. Theo hắn một tiếng này trao quyền thông qua, Phương Khánh rõ ràng cảm giác được, tại xa xôi hư không bên trong, gần như cùng cái kia đứa bé ăn xin tọa độ trùng điệp chỗ, có một đạo ràng buộc lặng yên buộc lên hắn thân. Hắn lập tức minh ngộ, đó chính là lao hán kia hậu nhân. Tài thần đạo mặc dù đã hủy diệt, tài thần đạo người cũng không còn tồn tại, có thể mạch này tín đồ, nhưng vẫn không tuyệt tích. Bọn hắn cùng cái kia đứa bé ăn xin cùng chỗ một giới, tại nơi đó, có lẽ giống như vô số năm trước một dạng, có người tại góc đường bày một cái nho nhỏ mì hoành thánh sạp hàng, chờ đợi Phương Khánh quang lâm. Trong khoảnh khắc, Phương Khánh đã định quyết tâm ý chờ đi đón cái kia đứa bé ăn xin lúc, không ngại thuận đường nếm thử, cái kia bát mì hoành thánh đến tuột cùng là bực nào tư vị. Cứ việc chỉ cần một ngày chưa hoàn thành cái này hứa hẹn, kéo đến càng lâu, đối với Phương Khánh chỗ tốt liền càng nhiều, có thể chuyện thế gian, gạt người dễ, lừa gạt mình khó, lừa gạt thiên tâm càng khó, lừa gạt mình tâm càng là khó càng thêm khó. Nếu có cơ hội hoàn thành, Phương Khánh đoạn sẽ không cố ý trì hoãn. Huống chi, giống như vậy chuyện, lão long chuẩn bị cho hắn, thực sự rất rất nhiều. Không thể nghi ngờ, hắn là một cái chân chính trường sinh chủng, dùng hết chính mình gần như vô tận nhân sinh, sớm đã ở dưới chân Phương Khánh, bày ra vô số ràng buộc lặng lẽ đợi hắn đi từng cái thực hiện. Nhìn xong đoạn thứ nhất mì hoành thánh cố sự, Phương Khánh ánh mắt chậm rãi rời về phía cái thứ hai. Đo khoảng cách, hắn dư quang lại một lần đảo qua cái kia tọa độ ân, đứa bé ăn xin còn kém ba vị, lẽ ra nên mượt mà vào nồi đun nước. Hắn bất động thanh sắc thu tầm mắt lại, tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Đoạn thứ hai văn tự như lúc trước như vậy, lặng yên hóa thành một đoạn ký ức đoạn ngắn, tại trước mắt hắn trải rộng ra. Hình ảnh bên trong là ngập trời sóng lớn, một đầu lao long đang chật vật chạy trốn. Sau lưng truyền đến vô thiên cái địa treo tức âm thanh, giống như đùa cợt, giống như đùa bỡn. Truy binh không nhanh không chậm theo ở phía sau, rõ ràng có nghiền ép thủ đoạn, lại không vội mà hạ thủ, chỉ lo làm đủ. Cái này tựa hồ là bọn hắn một điểm nhỏ niềm vui thú. Theo hình ảnh dần dần rõ ràng, Phương Khánh thấy rõ, vội vàng thoát thân, không chỉ lao long một cái, còn có đến không hết sinh linh cũng tại chạy từ phía. Có thể hình ảnh kết thúc, chân chính chạy đi, chỉ có lao long cùng một cái toàn thân không hoàn chỉnh đạo nhân lẫn nhau đỡ lấy, biến mất ở chân trời. Theo hình ảnh bế mạc, lão long thê lương lời bộ bạch chậm rãi vang lên, có câu nói là không tu đạo, không chi kỷ thân nhỏ bé. Lão long năm đó ta đã từng coi trời bằng vùng, tự cho là sinh ra liền đứng tại chúng sinh đỉnh. Dù cho về sau bái nhập sư môn, trong lòng cũng không cảm thấy có thể học được cái gì chân chính cao thâm bản lĩnh. Ai có thể nghĩ, bất quá mấy trăm năm thời gian, lão long ta liền triệt để hiểu cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, đạo ngoại có đạo. Nếu không tu đạo, cuối cùng cả đời lão long ta đại khái cũng chỉ là một đầu đại yêu mà thôi. Là sư tôn tự tay dẫn ta đi vào cái kia kỳ quái tu đạo thế giới. Tu đạo thế giới gần như không có phần cuối. Mỗi lần ta cho rằng thấy được chân chính khủng bố khó lường đạo phái trong nháy mắt, đạo kia phái lại giống rách nát búp bê, tùy tiện liền bị một cái khác đạo phái nghiền nát. Tu đạo giới bên trong, mỗi một cái đạo phái đạo lý đều quỷ dị đến khó có thể lý giải được. Lý giải không được, liền gần như không thể nào chống lại. Dù cho lão long ta sinh ra nắm giữ cường hoành nhục thân, trong huyết mạch chuyển thừa yêu pháp, có thể hô phong hoán vũ, khống chế thần thông. Nhưng chân chính bước vào tu đạo giới sau đó, ta mới hiểu được những thứ này có cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Ừm, kỳ thật thật cũng không như vậy không chịu nổi, chỉ là lão long năm đó ta vận khí không tốt, gặp gỡ chính là thời đại hoang cổ danh xưng Lăng Không Tam Đạo một trong Bắc Hải Thủy Thần Đạo. Phái nào, tại lúc ấy là chí cường một trong, danh xưng thống lĩnh thế gian hết thảy thủy vực. Trên lục địa có Vu Cổ Đạo, chấp trưởng vạn linh sinh tử. Chân trời thì có Dương Thần Đạo, mặt trời ngang trời, trấn áp hết thảy. Ngày đó ta ra ngoài du lịch, hành hương đi qua nơi đây, không khéo xông vào Bắc Hải Thủy Thần Đạo bãi săn. Cứ như vậy thành bọn hắn săn đuổi, thú săn một trong. Đó là một chàng để ta đến nay đều khó mà quên được cực hạn đảo vong. Bắc Hải Thủy Yêu là sớm nhất chứng được vĩnh sinh này cấp độ khái niệm đạo phái. Một phái kiêm người, căn bản không có tử vong cái này khái niệm. Ta dùng hết tất cả thủ đoạn, đều không làm gì được bọn họ mảy may. Chỉ có thể một đường trốn, chật vật không chịu nổi. May mắn, ta lão long khi đó tu đạo đã có sở thành, dựa vào tài thông thiên địa chi pháp, mua về một cái mạng. Cũng chính là tại cái này chàng đảo vong bên trong, ta làm quen một vị lão hữu. Hắn kiếm thuật rất không tệ. Tự xưng thất huyết đạo nhân. Dòng dã 169 năm bạ tổ giỏi. Hơn ngàn lần tới gần tuyệt cảnh, ta cùng hắn nâng đỡ lẫn nhau, cũng coi như tương cứu trong lúc hoạn nạn. Cuối cùng, chúng ta cùng nhau chạy thoát. Sắp chia tay thời khắc, hắn nói cho ta, hắn muốn đi tu luyện một loại có thể chém giết hết thể kiếm thuật. Hắn nói, vạn năm sau đó, hắn sẽ mang theo Bắc Hải Thủy Yêu xương sọ chế thành chén rượu, cùng dùng vĩnh sinh chi huyết ủ thành vĩnh sinh chi rượu, đến tìm ta cộng ẩm. Sau đó, cái này thành ta cùng hắn ước định thành tụ căn ý. Cách mỗi vài năm, hắn đều sẽ săn tới một đầu Bắc Hải Thủy Yêu, ủ thành rượu, tại bước qua Thiên Sơn Vạn Thủy, chạy đến cùng ta cùng uống một chén. Nói đến chỗ này, lão long âm thanh thoảng qua âm u chỉ là cái này ước định, từ hoang cổ đến nay, cũng bất quá hoàn thành 37 lần ước định. Có lúc là ta bận rộn, có lúc là hắn thoát thân không ra. Lại thêm Bắc Hải Thủy Yêu, sát thực càng ngày càng khó tìm. Nhất là vĩnh sinh đạo những cái kia lão quỷ, cũng tại điên cuồng đi săn bọn họ. Thủy Yêu vết tích dần dần thưa thớt. Thẳng đến về sau, ta triệt để rơi vào kiếp nạn. Cái này ước định như vậy triệt để đoạn tuyệt. Bây giờ, ta có loại cảm giác, bảy thiếu còn đang chờ ta. Hắn một mực vẫn luôn đang chờ. Cái ước định kia, hắn chưa hề quên. Tiểu Phương Khánh, như ngươi rảnh rỗi, có thể nguyện thay lão long đi chuyến này, đi hoàn thành cái này. Sai hẹn bạn cổ ước định, cùng bảy thiếu cùng uống một chén bính sinh chi rượu. Lời nói rơi xuống, Phương Khánh lại lần nữa cảm ứng được một phần trao quyền đang tại thân đỉnh. Không hề nghi ngờ, đây là lại một phần đến từ bạn cổ phía trước ràng buộc. Lần này Phương Khánh không có lại do dự, thiện tay thông qua trao quyền. Hắn có thể cảm giác được, ngay tại thông qua cái kia một cái chớp mắt, phía bên mình ràng buộc nhiều hơn một phần, mà lão long bên kia thì đồng bộ ít đi một phần. Mặt ngoài xem ra, lão long tựa hồ cách triệt để mất phương hướng càng gần nửa bước, cũng không biết chưa phát giác ở giữa có một đạo đến từ Phương Khánh ràng buộc, chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ cuốn lên đầu kia giản mua long thân. Hơn nữa phần này ràng buộc theo Phương Khánh không ngừng đọc đến tiếp sau cố sự, theo hắn lần lượt tiếp thu lão long quà tặng đang trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Phương Khánh một bên đọc lấy cố sự, một bên dùng ánh mắt còn lại quét về phía phương xa tọa độ. Chỉ thấy lúc này cái kia đứa bé ăn xin đã đi tới nồi đun nước bên cạnh, việc nhân đức không ngừng ai, xếp tại đội ngũ cái thứ nhất. Lần này Phương Khánh không nhịn được hứng thú, nghĩ nhìn một cái hắn đến tột cùng sẽ làm gì lựa chọn. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn xem, cái kia đứa bé ăn xin không nhìn thẳng bộ kia cán cân. Hắn xác thực không có gì đem ra được đổi mệnh tiền. Tiếp lấy một cái chớp mắt, lại lướt qua cái kia nổi thịt mùi thơm khắp nơi canh, lại trực tiếp hướng đi. Cái kia dáng người yêu mị cẩm bao thử yêu trong ngực. Không phải. Phương Khánh nhìn thấy cái kia cười đến giống đóa hoa giống như nữ yêu tinh, cười đạt được lại thỏa mãn, một tấm mặt chuột trước sau đảo ngược ở giữa, hóa thành nũng nịu người nhan, hắn luôn cảm thấy, sự tình phát triển phương hướng có chỗ nào không thích hợp.